Chương 405, một cái giường là đủ rồi. Chương 405, một cái giường là đủ rồi. Âm Tuyệt Tình xấu hổ. Cũng may tư duy nhanh nhẹn, vội vàng nhìn về phía Khổng Vũ đám người mặt không đỏ thở hổn hển giải thích nói, là như vậy, lão phu mới chỗ biểu hiện ra, nhưng thật ra là một môn thất truyền võ công, chỉ là các ngươi chưa nghe nói qua thôi, đây là lão phu độc môn tuyệt học, Thiết Nha Công. Đừng nói chỉ là hòn đá, cứng hơn đồ vật, lão phu đều có thể gặm phải một gặm. A, đám người chấn kinh. Thiết Nha Công, khá lắm. Nghĩ không ra còn có loại này võ công. Xem ra là bọn hắn kiến thức thiếu đi. Bất quá cái này Thiết Nha Công, quả thực có chút lợi hại. Chắc hẳn luyện bắt đầu hết sức thống khổ. Cái kia miệng vừa hạ xuống, ai gánh vác được? Đám người nhìn về phía Âm Tuyệt Tình, ánh mắt không khỏi hiện hiện một tia kính nể. Cao thủ. Âm Tuyệt Tình thấy mọi người bị hù dọa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, Thiết Nha Công tại lão phu đây coi như là một môn tuyệt học, nhưng lão phu trưởng pháp cũng có chỗ độc đáo. Nói xong, Âm Tuyệt Tình đi đến một bên, lấy ra mấy tảng đá, chồng lên, làm bộ quát khẽ một tiếng, một trường bổ xuống. Ba. Cái kia mấy khối thạch đầu liền bị chém thành hai nửa. Ba 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 ba, võ tràng đám người nhãn tình sáng lên, nhao nhao vỗ tay. Quả nhiên là cao thủ a. Cái kia mấy khối thạch đầu cái đầu cũng không nhỏ a. Toàn bộ võ tràng có thể đem chém thành hai khúc, ngoại trừ cái này mới tới lão giả, chỉ sợ cũng liền tổng tiêu đầu cùng diễn võ giáo viên có thể làm được. Ha ha ha. Tốt. Ta Thiên Vận Tiêu cục lại thêm một thành viên đại tướng. Khổng Vũ cười ra tiếng. Thấy thế, Âm Tuyệt Tình như chút được gánh nặng, trên mặt cũng hiện hiện mỉm cười, chỉ là cười giống người xấu. Âm lão ca, ngươi tuổi tác so ta Khổng Vũ lớn, ta như thế gọi ngươi hẳn là có thể. Khổng Vũ đi lên trước, ôn quyền nói. Âm Tuyệt Tình bộ nói, có thể có thể. Tốt, Âm lão ca, ban đêm tiêu cục liền vì ngươi bày tiệc mời khách, ngươi sau này liền là tiêu cục một thành viên. Khổng Vũ cười nói, có cao thủ gia nhập, Khổng Vũ tự nhiên là cao hứng ghê gớm. Áp tiêu một chuyến này, ngoại trừ quan hệ cùng nhân mạch, vậy liền thuộc thành viên cá nhân tố chất trọng yếu nhất. Hiển nhiên, Âm Tuyệt Tình biểu hiện lệnh Khổng Vũ rất hài lòng. Thậm chí thông qua vừa rồi biểu hiện, theo Khổng Vũ, cái này Âm Tuyệt Tình võ công rất có thể so với hắn cùng lão nhị còn mạnh hơn. Không chút nào khoa trương giảng, cái này Âm Tuyệt Tình sau này liền là Thiên Vận Tiêu cục người mạnh nhất. Khổng Vũ làm tổng tiêu đầu, Âm Tuyệt Tình niên kỷ lại so với hắn lớn như vậy nhiều, liền tôn xưng một tiếng lão ca. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Âm Tuyệt Tình vui vẻ ra mặt, xoa xoa tay đánh giá đến chung quanh, trong mắt chứa chờ mong. Lúc đến trên đường, Hách Cao đã nói với Âm Tuyệt Tình qua Trần Tầm ra ngoài áp tiêu, cho nên Âm Tuyệt Tình cũng biết Trần Tầm lúc này đoán chừng không tại tiêu cục. Hách, cái này, Âm lão ca, mặc dù ngươi võ công tương đối cao, nhưng gần nhất tiêu cục sinh ý không tính quá khởi sắc, sau đó ngươi lại là mới tới, tiêu tiền phương diện, 3 tháng trước hết dựa theo cái khác phổ thông thành viên đến kết, như thế nào? Khổng Vũ nói đến đây, còn lo lắng Âm Tuyệt Tình không hài lòng, liền tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ thêm xong 3 tháng này, ta sẽ chướng ngươi tiêu tiền. Âm Tuyệt Tình nhướng mày. Thấy thế, Khổng Vũ lập tức cũng có chút thấp hỏng. Giảng đạo lý, một cao thủ như vậy, hắn cũng không muốn thả đi a. Không tiêu đầu, lão phu có thể không cần tiêu tiền, ngươi cho nuôi cơm bao ở là được. Bất ngờ Âm Tuyệt Tình vung tay lên, nói ra. Ngang. Khổng Vũ sửng sốt. Võ chàng đám người cũng hai mặt nhìn nhau. Trên đời này còn có cái này công việc tốt. Khổng Vũ còn tưởng rằng Âm Tuyệt Tình là phản phúng, liền bội nói, âm lão ca chớ nói chi cười, tiêu tiền phương diện. Âm Tuyệt Tình trịnh trọng nói, không tiêu đầu, lão phu không có nói với ngươi cười, lão phu. Tốt tốt tốt. Biết. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Khổng Vũ liên tục khoát tay. Chẳng biết tại sao. Hắn cảm thấy mình thật sự nếu không ngăn cản, đối phương muốn nói bổ tiền áp tiêu. Hách Cao cười nói, không tiêu đầu, vậy liền quyết định như vậy đi, liền theo ngươi ngay từ đầu nói đến. Đi. Khổng Vũ gật gật đầu, đông nhiên lại nhớ tới, hậu viện gian phòng không đủ, đang muốn nói cái gì. Hách Cao liền lập tức nói, không có việc gì, Âm Tuyệt Tình cùng ta chen một gian là được. Âm Tuyệt Tình gà con mổ thóc gật đầu, đúng đúng đúng, lão phu cùng Hách Cao ngủ một gian là được. Như vậy sao được? Khổng Vũ lắc đầu, nhìn về phía thành viên khác, nghĩ đến để ai bảo đi ra, đi chen một gian. Có thể có thể. Âm Tuyệt Tình vội vàng kéo Khổng Vũ, nói ra, không tiêu đầu, lão phu cũng thích cùng người khác ngủ cùng chỗ, một người ở không quen. Khổng Vũ bất đắc dĩ, nghĩ đến Âm Tuyệt Tình già, muốn có người làm bạn nói chuyện phiếm cũng là bình thường, với lại Hách Cao căn phòng kia cũng rất lớn, ngủ hai người không có gì vấn đề, đành phải gật gật đầu, vậy được rồi, ta đến lúc đó để cho người ta lại chuyển một cái giường quá khứ. Không cần làm phiền, một cái giường là đủ rồi. Âm Tuyệt Tình lúc này cự tuyệt. Hắn cùng Hách Đế đại nhân dù sao cơ bản đều là ngồi xếp bằng tu luyện, căn bản vốn không cần như vậy giường. Đám người bà xem tới, ánh mắt cổ quái tại Âm Tuyệt Tình cùng Hách Cao trên thân vừa đi vừa về dò xét. Hách Cao mặc dù nhìn xem so Âm Tuyệt Tình tuổi trẻ điểm, nhưng cũng coi là cái lao đầu. Hai cái lao đầu ngủ một cái giường, sẽ có hay không có điểm quỷ dị? Như thế cháy bỏng sao? Nơi đây ánh mắt, Âm Tuyệt Tình cảm thấy không quan trọng, Hách Cao lại sắc mặt trở nên âm trầm, sẽ Âm Tuyệt Tình tâm đều có. Thật là buồn nôn. Cơm tối thời gian trước, Tiểu Hắc Long vác lấy cặp sách nhỏ sâu binh sĩ nơi đó trở về. Âm Tuyệt Tình nhìn thấy Tiểu Hắc Long lúc, kích động hỏng. Lúc này tại một cái không người chú ý chỗ ngặt, vì xuống cung hô, Tuyệt Tình gặp qua Thần Long đại nhân. Ân. Tiểu Hắc Long giọng mũi nhàn nhạt, giơ cằm, trong khỏe mắt nhìn người, người lão nhân này khi nào đi lên? Âm Tuyệt Tình vội trả lời, Hoàn Hồn Long đại nhân, Tuyệt Tình 2 năm trước phi thăng lên tới, trước đó không lâu mới cùng Hách Đế đại nhân gặp phải. Ân. Tiểu Hắc Long nhướng mày, khó chịu nói, cái gì Hách Đế đại nhân? Hách Cao cái kia phổi xương mù cũng xứng. Nhớ kỹ, về sau chỉ có một cái người lớn, cái kia chính là bản Thần Long đại nhân. đúng đúng đúng. Âm Tuyệt Tình gà con mổ thóc gật đầu. Tiểu Hắc Long lúc này mới hừ một tiếng, mi tâm thư giãn. Âm Tuyệt Tình thoáng nhìn Tiểu Hắc Long nghiêng beo mê ngươi cặp sách nhỏ, thận trọng nói, Thần Long đại nhân, ngài làm sao đeo bọc sách? Tiểu Hắc Long nắm đấm nắm chặt lại, nhớ tới mình đến trường việc này trong mắt liền hiện lên tức giận, thản nhiên nói, bản Thần Long đại nhân trong lúc rảnh rỗi, liền nghĩ đi trải nghiệm đến trường sinh hoạt thôi, làm sao? Ngươi lão nhân này có ý kiến? Tiểu Hắc Long đương nhiên không có khả năng nói, mình là bị Khổng Vũ tên hôn đảng kia uy hiếp. Vừa nói như vậy, có hại hắn tại Âm Tuyệt Tình thần trong con mắt Long uy nghiêm. Không dám không dám. Thần Long đại nhân ưa thích liền tốt. Âm Tuyệt Tình bội nói. Ân. Tiểu Hắc Long đạm mạc gật đầu, đột nhiên hỏi, cái kia tiện hóa lặng. Tiện hóa? Cái gì tiện hóa? Âm Tuyệt Tình trong lúc nhất thời đầu góc chuyện không đến, mộng một cái. Bất quá rất nhanh, Âm Tuyệt Tình liền kịp phản ứng. Biết Tiểu Hắc Long nói là thiện làm tiện thuật đoàn thương hải. Hoàn hồn Long đại nhân, đoàn tông chủ hắn sớm ta một bước phi thăng, trước mắt không có tin tức. Âm Tuyệt Tình trả lời. Tiểu Hắc Long gật gật đầu. Đúng lúc này, Tiểu Hắc Long cùng Âm Tuyệt Tình phát giác có người tới gần. Âm Tuyệt Tình liền vội vàng đứng lên, đi theo Tiểu Hắc Long đi ra chỗ ngoặt. Người tới là Hổ Tử. Hổ Tử kinh ngạc nhìn lén lén lút lút Âm Tuyệt Tình cùng Tiểu Hắc Long một chút, nói, mở, ăn cơm. Âm Tuyệt Tình vuốt râu, hiền lành cười một tiếng, trên mặt nếp nhăn vặn cùng một chỗ, biết Tiểu Hỏa Tử, chúng ta lập tức liền đi qua. Hổ Tử dọa đến lui lại hai bước, cười khổ nói, Âm tiền bối, ngươi đừng cười, thấy một lần ngươi cười, ta cái này phía sau lưng lạnh siêu siêu. Chương 406, ban đêm lại ra khóa, lão đạo sĩ lại đến. Chương 406, ban đêm lại ra khóa, lão đạo sĩ lại đến. Mấy ngày sau, Trần Tâm cùng Tang Biêu trở về tiêu cục. Tang Biêu cùng Trần Tâm buộc ngựa tốt về sau, liền đi đến trưởng quỹ chỗ. Trưởng quỹ nhìn thấy hai người, cười ha hả nói, tin tiêu đưa đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi hiệu suất này không thể được à, chẳng lẽ bên ngoài lười biếng. Tang Biêu nhìn Trần Tâm một chút, lập tức lắc đầu, ánh mắt lóe ra hỏi, trưởng quỹ, Trần Tâm chỗ áp tin tiêu, người bị thắc có phải hay không gọi Liễu Minh Thành? Hắn ở chỗ nào? Trưởng quỹ ánh mắt ngưng ngưng, nghiêm túc nói, ngươi nghe ngóng cố chủ làm gì? Tang Biêu, các ngươi làm tốt tiêu sư bản chức chính là, tiêu cục có quy định, thành viên không được nghe cố chủ tin tức. Tang Biêu nhẹ hút khẩu khí, liếc một chút trưởng quỹ trước người sổ sách, ánh mắt giật giật, cười nói, ta liền hiếu kỳ hỏi thăm một chút nha, ngươi không nói, ta không hỏi liền là. Trưởng quỹ trong lòng hồ nghi, bất quá cũng không nói cái gì, mà là nhìn về phía Trần Tâm, vươn tay cười nói, Trần Tâm à, số dư đâu, giao cho ta, ngươi cái kia một phần, đến lúc đó sẽ kết toán cho ngươi. Hắc 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 hắc, cái gì số dư nha? Trần Tâm cười ngây ngô. Trưởng quỹ sững sờ, chợt kịp phản ứng, vỗ đầu mình một cái, thở dài, ta thật sự là giả nên hồ đồ rồi, cái này một đơn, cố chủ đã toàn ngạch trả tiền, ha ha không sao, các ngươi đi thôi. Tang Biêu nghe vậy cười lạnh, nhìn thấy cái kia Liễu Minh Thành cũng là biết Đinh Hương Thúy bên kia căn bản trả không nổi số dư, xem như số lượng không nhiều lương tâm. Nếu như gửi thư trở về, còn chỉ thanh toán một nửa, cái kia thật sự là xuất sinh bên trong xuất sinh. Tang Biêu đi võ tràng, Trần Tâm xông về hậu viện, làm ra động tĩnh cũng nhỏ. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình bận bịu từ gian phòng đi đến. Âm Tuyệt Tình kinh ngạc nhìn ở trong viện giơ cao hai tay vui sướng chạy trước thân ảnh, nhất thời thất thần. Tiên sinh A từ man nhân bộ lạc bình chướng từ biệt, hơn 350 năm A. Giờ khắc này, là cỡ nào không chân thật. Âm Tuyệt Tình trong lòng trở nên thần trương, tâm thần bất định. Trần Tâm đối với Âm Tuyệt Tình tới nói, không cách nào nói trọng yếu. Nếu như trước đây không có gặp được Trần Tâm, Âm Tuyệt Tình quãng đời còn lại xu thế, sẽ cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Có thể sẽ mệnh tang hách cao chi thủ. Có thể sẽ dừng bước hóa thần kỳ. Có thể sẽ... Phanh! Âm Tuyệt Tình quỳ sát mà xuống, cung kính hô to, thiên sinh. Âm Tuyệt Tình. Trần Tâm nghiêng đầu lại, nhìn thấy Âm Tuyệt Tình, hương phấn hô. Âm Tuyệt Tình ngẩng đầu, vui vẻ nói, thiên sinh, là ta. Âm Tuyệt Tình kích động hỏng, hắn biết tiên sinh ở vào điên trạng thái, nghĩ không ra thế mà còn nhận ra mình. Hoa a ngươi còn chưa có chết ta. Nhưng mà Trần Tâm câu tiếp theo, lệnh Âm Tuyệt Tình cứng đờ, cười khổ không thôi. Âm Tuyệt Tình đang muốn nói cái gì? Thiết Quân đi vào hậu viện, cười nói, Âm lão ca, ngươi thủ tiêu tới, ách. Sau một khắc, Thiết Quân nhìn thấy trong viện tình cảnh, mắt trợn tròn. Thiết Quân còn tưởng rằng mình nhìn lầm, dùng sức rủi rủi con mắt, liền phát hiện Âm Tuyệt Tình quả nhiên quỳ trên mặt đất. Thiết Quân cuống quýt quá khứ, đem Âm Tuyệt Tình đỡ lên, Âm lão ca, ngươi đây là làm gì? Tiếp cái tiêu thôi, không đến mức không đến mức. Bởi vì Trần Tâm cách khá xa, Thiết Quân còn tưởng rằng Âm Tuyệt Tình là nghe được tiếp tiêu quỳ xuống. Khụ khụ. Âm Tuyệt Tình đứng người lên, lau khỏe mắt. Thiết Quân thấy thế, càng là trong lòng run lên. Cái này Âm Tuyệt Tình không phải là bị điên rồi. Tiếp cái tiêu mà thôi, lại là quỳ lại là khóc. Âm Tuyệt Tình nhìn bên kia Trần Tâm một chút, thuận miệng nói, Thiết phó tiêu, thực sự không có ý tứ, chỉ bất quá đông nhiên muốn bắt đầu áp tiêu, trong lòng kích động, kìm lòng không được. Nghe vậy, Thiết Quân gật gật đầu, nghĩ không ra cái này nhìn xem tướng mạo hung ác Âm Tuyệt Tình, vẫn là cái tính tình bên trong người. Ngược lại là rất một người thiện lương. Ai nói nhìn một người có đẹp hay không tướng mạo liền có thể nhìn ra đại khái. Luôn có ngoại lệ. Khục, Thiết phó tiêu, đi thôi. Âm Tuyệt Tình dẫn đầu hướng ngoài viện đi đến. Thiết Quân bước nhanh đuổi theo. Âm lão ca, ngươi cái này một tiêu, chỉ sợ có chút khó khăn, trên đường đi, ngươi phải cẩn thận chút. Đi, biết. Hách Cao nhìn xem Âm Tuyệt Tình cùng Thiết Quân rời đi, sau đó mắt nhìn chẳng biết lúc nào đã tiến gian phòng nằm ngáy ho ho Trần Tâm, lập tức về phòng của mình tu luyện đi. Đêm, trong tiêu cục lâm vào yên tĩnh. Tang Biêu lén lén lút lút sờ đến trưởng quỹ đài, nhìn bốn bề một chút, lấy ra một cây dây kém liền bắt đầu mở khóa. Hắc hắc, Tang Biêu đột nhiên, một thanh âm từ bên cạnh thân vang lên. Ngoa tạo. Tang Bưu dọa đến ngã nhào trên đất, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Trần Tầm, mới thở phào nhẹ nhõm. Tang Bưu bò lên bắt đầu cảnh giác đánh giá Trần Tầm, hạ giọng nói, đã trễ thế như vậy, ngươi không đi ngủ cảm giác có phải hay không lại muốn đi nhà hàng xóm trộm đạo? Trần Tầm, ta cảnh cáo ngươi a, ngoan ngoãn trở về đi ngủ. Trần Tầm điên cười một tiếng, chỉ trưởng quỹ đài cái kia thanh khóa, âm dương quái khí mà nói, đến cùng là ai trộm đạo? Tiểu sinh không nói Tang Bưu chỉ trệ. Ân. Tang Bưu dư quang đông nhiên liếc về cái gì, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một cái bóng người nhỏ bé không biết lúc nào cũng đứng ở bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn. Cặp kia mắt to đen nhánh, thật yên lặng, trong đêm tối lóe ra quỷ dị quan mang. Ngoa tào. Tang Bưu lần nữa bị dọa giật mình, đột nhiên tối lui hai bước. Cáp 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 cáp, đồ hèn nhát. Trần Tầm cười đến gặp cả người. Tang Bưu vô ngực, chấm hạ cảm xúc, nhìn về phía Tiểu Hắc Long, buồn bực nói, ngươi dọa không dọa người à? Hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi ngày mai đến trường lên được tới sao? Mỗi ngày đi theo Trần Tầm lêu lổng. Thứ. Tiểu Hắc Long kinh thường. Tang Bưu thấy thế bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, các ngươi hai cái yên tĩnh nào, còn có, nhưng chớ đem việc này nói ra. Cũng tốt, các ngươi giúp ta canh chừng, nhìn một chút người. Nói xong, Tang Bưu liền cầm lên dây kém mở khóa. Không đầy một lát, két một tiếng, khóa liền bị mở ra. Tang Bưu vui mừng, lúc này lấy ra sổ sách, lật lên xem đến, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn. Tang Bưu đem liên quan tới Liễu Minh Thành tin tức một mực ghi lại về sau, liền nhanh chóng đem sổ sách thả trở về, một lần nữa đem quầy hàng khóa lại. Trần Tầm, Tiểu Long, đi, trở về đi ngủ. Sợ Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long gây tai họa Tang Bưu, đẩy Trần Tầm trở về hậu viện. Ngày kế tiếp, Tang Bưu tiếp cái tiêu, rời đi tiêu cục. Cùng lúc đó, lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ lại tới. Kỳ thật đây đã là lão đạo sĩ lần thứ ba tới. Đoạn thời gian trước, lão đạo sĩ liền lại lấy dũng khí tới một lần, đáng tiếc lúc ấy Trần Tầm đã ra ngoài đưa tin. Liên tưởng lần thứ nhất đến bị đuổi đi sự tình, lão đạo sĩ còn tưởng rằng Trần Tầm là trốn tránh hắn, trong lòng một trận xoắn xuýt, có chút không dám lại đến quấy rầy, lúc sau trầm tư suy nghĩ, hiểu. Lúc ấy tại nhiệm vụ, đạo huynh đập sọ não của hắn ba lần, ý tứ hẳn là hắn muốn tam cố tiêu cục mới có thể đạt được công nhận ý tứ. Lần này, hắn ngoại trừ thực tình muốn lấy được đạo huynh tán thành học chút bản thật lĩnh bên ngoài, mặt khác, gần nhất vừa lúc có một kiện chuyện khó giải quyết, nhìn có thể hay không mời đạo huynh hỗ trợ. Chương 407, đạo huynh giúp ta một chút. Chương 407, đạo huynh giúp ta một chút. Đạo trưởng, người sao lại tới? Khổng Vũ nhìn trước mắt một lần trước thiếu hai cái đạo sĩ, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nhớ không lầm, đây đã là hồi ba đi tìm tới. Ha ha, Khổng Tiêu Đầu, lão đạo tìm đến. Lão đạo sĩ còn chưa nói xong, Khổng Vũ liền che chán, ta biết, ngươi là tới tìm ngươi đạo huynh mà. Bất quá đạo trưởng a, ta đây là tiêu cục, thật rất bận rộn, ngươi nói huynh đâu, đã ra ngoài áp tiêu. Lão đạo sĩ sững sờ, lại bỏ qua. Lão đạo sĩ trong lòng có chút thất lạc, thở dài, tốt à, cái này phiên quấy rầy, thỉnh cầu hỏi Khổng Tiêu Đầu, ta cái kia đạo huynh đại khái ngày nào trở về? Khổng Vũ trong lòng nhảy một cái, vốn nghĩ lão đạo sĩ trực tiếp từ bỏ, bất ngờ còn muốn đến. Ô ngày, cái kia còn phí cái kia kình làm gì? Khổng Vũ bất đắc dĩ, buông tay nói, được rồi, lừa gạt ngươi, Trần Tầm không có ra ngoài đâu, dưới mắt ngay tại tiêu cục. A, lão đạo sĩ vui mừng, có chút oán trách mắt nhìn Khổng Vũ, bất quá cũng không tốt nói cái gì, hắn cũng biết hành vi của mình hoặc nhiều hoặc thiếu cho hắn tiêu cục tạo thành chút làm phức tạp. Đạo trưởng, ta liền nói thẳng nói cho ngươi, nếu như lần này Trần Tầm vẫn là đưa ngươi xua đuổi, cái kia sau này ngươi chớ có lại đến ta cái này tiêu cục. Khổng Vũ ngưng tiếng nói. Lão đạo sĩ hé miệng, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Khổng Vũ gọi Linh Niệm, phân phó nói, Niệm Nhi, ngươi mang hai vị đạo trưởng đi tìm Trần Tầm. Linh Niệm nhìn hai cái đạo sĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Trần đại ca, hai vị này đạo trưởng tới tìm ngươi. Linh Niệm mang theo hai cái đạo sĩ đi vào hậu viện. Hô. Lão đạo sĩ lập tức tâm thần bất định bắt đầu, sợ Trần Tầm lại như lần thứ nhất như thế xua đuổi hắn. Tiểu đạo sĩ gặp sư phó bộ dáng này, cũng là nín hơi, trở nên khẩn trương. Phanh. Trần Tầm phá cửa mà ra, một cái hoạt bộ vào ra. Ai tìm tiểu sinh, ai tìm tiểu sinh. Linh Niệm tiến lên đem Trần Tầm kéo tới, cười nói, Trần đại ca, là hai cái vị này đạo trưởng. Đạo huynh. Lão đạo sĩ trên sự kích động trước, không người xuống. Hậu phương tiểu đạo sĩ thấy thế, cũng bận bịu thật sâu xoay người. Ngao nguyên lai là ngươi nhà lão đạo sĩ. Trần Tâm cười hát hát nói. Nghe vậy, lão đạo sĩ đứng lên, mừng rỡ, là ta. Thầm nghĩ trong lòng quá tốt rồi. Lần này, đạo huynh nhưng không có đổi hắn. Lão đạo sĩ đang muốn nói cái gì? Trần Tâm nhân tiện nói, tiểu sinh biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn từ tiểu sinh cái này học cảm hóa cương thi pháp môn kiệt 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 đối cũng không đúng. Lão đạo sĩ đại hỉ, lại lần nữa có người, đúng đúng đúng. Tại nhiệm vụ lúc, đạo huynh nói qua dạy ta. Một bên, Linh Niệm khẽ nhếch miệng. Mới đầu nghe phụ thân nói lúc, cũng cảm giác rất không hợp thói thường, hiện tại tận mắt nhìn thấy, trong lòng càng là mười phần chấn kinh. Trần đại ca thật đúng là xem kia cái gì đạo thuật a. Chơi ạ. Trần đại ca, ngươi còn biết đạo thuật a? Linh Niệm kìm lòng không được hoảng sợ nói. Trần Tâm hất đầu phát, đáp ý nói, đó là đương nhiên rồi. Tiểu sinh là thế gian tối cường chi đạo sĩ, à, cũng không tính đạo sĩ, liền ngay cả lấy đạo tổ xưng hô tiểu sinh cũng không đủ tư cách, ngươi có thể gọi tiểu sinh Trần Thiên Tôn, không sai, liền là cái kia rời sông lấp biển, một chỉ ra, quỷ hồn diệt, lệnh thế gian tất cả quỷ hồn đều nghe tin đã sợ mất mật, kêu cha gọi mẹ, để cương thi gặp đều muốn nằm lại vách quan tài truyền kỳ thiên tôn. Linh Nghiệm lăng lăng nhìn xem Trần Tầm, ngay sau đó phốc phốc cười ra tiếng. Trần đại ca, ngươi liền có thể thổi mạnh châu a. Bất ngờ lão đạo sĩ ngưng trọng nói, Linh cô nương, ta đạo huynh nhưng không có cùng ngươi đang khoác lác, cương thi gặp ta đạo huynh là thực biết dọa đến nằm lại vách quan tài. Linh Nghiệm, Lão đạo sĩ không còn phản ứng mắt trợn tròn linh nghiệm, mà là lôi kéo Trần Tầm đi đến một bên, lúng túng nói, "Đạo huynh à, cảm hóa cương thi pháp môn, ta cũng là không vội mà học, ta cũng biết, loại kia cường đại đạo thuật pháp môn, chỉ sợ không phải một sớm một chiều có thể học thành, ta này đến, là gặp phải một kiện khó giải quyết sự tình, nghĩ đến, có thể hay không mời đạo huynh rời núi?" "Ách, đương nhiên, đạo huynh như không có thời gian, cũng không quan hệ." Trần Tầm con mắt sáng lên, điên cười nói, "Cái gì khó giải quyết sự tình a? Có bao nhiêu khó giải quyết? Chỉ khó giải quyết sao?" "Tức không tức chân." "Tức chân?" Lão đạo sĩ một bước, đây là người có thể nghĩ ra được từ. "Khục, đạo huynh, liền là khó giải quyết, cũng là không cất chân." Lão đạo sĩ gặp Trần Tầm có rời núi ý tứ, mừng rỡ trong lòng, giải thích nói, "Là như vậy, gần đây, Tiên Lai thành sát vách một tòa gọi Thần Mục tiểu trấn, trong đó có một nhà nháo quỷ. Cái kia lệ quỷ tinh rất." Trần Tầm cười hì hì điểm một cái lão đạo sĩ cái mũi, "Ngươi có phải hay không đánh không lại quỷ kia?" Lão đạo sĩ lắc mạnh đầu, giới cười nói, "Tự nhiên không phải, còn không có cùng cái kia lệ quỷ giao thủ qua, chủ yếu là cái kia lệ quỷ tinh vô cùng, giấu rất bí ẩn, ta dùng hết thủ đoạn đều không ép được a. Đạo huynh ngươi không biết, cái kia gia chủ người đã khổ không thể tả, trong nhà đều chết mấy số người. Mặc dù nói ta ở nơi đó, lệ quỷ không dám tùy tiện xuất hiện, nhưng ta cũng không thể một mực đợi tại cái kia trông coi, thực sự không có cách nào phía dưới, đành phải đến mời đạo huynh rời núi." Nói xong, lão đạo sĩ trong lòng lo lắng, cũng không biết những ngày này quá khứ, nhà kia lại bị lệ quỷ hại chết nhiều thiếu người. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái kia lệ quỷ thực sự rất hung, nghe nói ngoại trừ bọn hắn sư đồ bên ngoài, cũng có đạo hạnh không cao đạo sĩ đi qua, mỗi một cái đều là bị dọa đến tè ra quần, chạy trối chết. Trần Tâm gật gù đắc ý nói, "Để bọn hắn dọn nhà không là tốt rồi rồi." Lão đạo sĩ nghe vậy cười khổ, "Đạo huynh, gần đây bọn hắn đã rời ba trở về, đó là âm hồn bất tán a." Nói xong, lão đạo sĩ liền nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem Trần Tâm. Gặp Trần Tâm giống như đang suy tư, lão đạo sĩ quỳ lên, bịch quỳ xuống, ôm lấy Trần Tâm đùi, khổ mặt mo khẩn cầu, "Đạo huynh, cái này ngươi phải giúp ta a. Nhà kia tiền ta đã thu, ta đã đâm lao phải theo lao, chỉ cần đạo huynh rời núi, thu nhập ta nguyện phân đạo huynh bảy thành. Đạo huynh muốn làm, liền là giúp ta dẫn xuất lệ quỷ." Tiểu đạo sĩ thấy thế, cũng liền bận bịu tới con xuống, "Sư bá, xin ngài giúp chúng ta." Một bên mèo đầu nghe lén đến say sưa ngon lành linh nghiệm đống nhiên nhìn thấy một màn này, lại là ngẩn ngơ. "Hoa thú, người đạo trưởng này cử động cũng quá khoa trương. Các dễ nói tiểu sinh giúp các ngươi." Trần Tâm luốt luốt lão đạo sĩ đầu điên cười nói, tư thế kia liền cùng lão tử vò nhi tử giống như. Lão đạo sĩ nghe được Trần Tâm đồng ý, vui vẻ hỏng, đứng người lên, "Đạo huynh, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta lập tức xuất phát." "Tốt lắm, tốt lắm." Trần Tâm điên cuồng gật đầu, "Ta cũng đi." Đột nhiên, linh niệm tràn đầy phấn khởi nói ra. Lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ kinh ngạc, nhìn về phía linh niệm. Rất muốn nói, "Náo quỷ A tỷ môn nhi, ngươi đi qua làm gì? Thêm phiền sao?" Linh niệm nhìn Trần Tâm một chút, hất cằm nói, "Dù sao ta nhất định phải bồi tiếp Trần đại ca đi, ta phải nhìn chằm chằm các ngươi, Trần đại ca mắc có nao thật, ai biết các ngươi có phải hay không ẩn chứa cái gì dạ tâm." "Hừ." Lão đạo sĩ bất đắc dĩ, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Nghĩ đến cũng là, Thiên Vận Tiêu cục làm sao có thể yên tâm đạo huynh lẻ loi một mình đi theo hắn đi sát vách thần mục trấn. Toán điều. "Tốt ta, cái kia trước khi đi, Linh cô nương còn xin nói với Khổng Tiêu đầu một tiếng, không phải xảy ra ngoài ý muốn, ta có thể phụ trách không dậy nổi." Lão đạo sĩ nói ra. Linh nghiệm trong mắt quay mồng mồng chuyện, khoát tay một cái nói, "Đi, các ngươi trước cùng Trần đại ca đi tiêu cục cổng chờ ta, ta đi cùng cha nói một tiếng liền đến." Linh nghiệm biết, nếu như cùng mình cha như nói thật cái gì nháo quỷ, khẳng định không đồng ý nàng đi, cho nên đến tùy tiện tìm lý do khác. So lão đạo sĩ mời Trần đại ca trở về làm khách, nàng ngồi tiếp Trần đại ca đi cái gì? Chương 408, Thần Mục trấn Liêu phủ chương 408, Thần Mục trấn Liêu phủ lực rồi. Ta cùng cha nói qua, chúng ta có thể đi. Linh nghiệm chạy chậm ra tiêu cục, nhìn xem đám người cười hát hát nói. Linh nghiệm ngày bình thường liền là buồn kẻ vô vị áp tiêu, cơ bản không có cùng quỷ hồn đã từng quen biết, vừa nghĩ tới muốn đi theo Trần đại ca cùng lao đạo sĩ đi bắt quỷ, nàng liền cảm thấy thập phần hưng phấn. "Cái kia đi nhanh đi đi thôi." Trần Tâm khắc khắc cười. "Tốt, lần này liền dựa vào đạo huynh." Lao đạo sĩ cũng là chờ mong bắt đầu, lần này hắn nhất định phải cẩn thận quan sát đạo huynh thủ đoạn. Sau đó, đám người trở mình lên ngựa, rời đi tiêu cục, đi hướng ngoài thành phương hướng. Đám người sau khi đi không đầy một lát, Khổng Vũ cùng Thiết Quân từ trong tiêu cục đi ra, nhìn xem đám người rời đi phương hướng. "Đại ca, cái này cũng không giống như muốn đi làm khách đó à, sẽ có hay không có nguy hiểm gì?" Thiết Quân bất đắc dĩ nói. Khổng Vũ ánh mắt lấp lóe, đang muốn để Thiết Quân theo sau nhìn xem. Đột nhiên liền thấy có ba người từ đằng xa hướng phía tiêu cục phương hướng đi tới. Khổng Vũ cùng Thiết Quân nhìn qua hắn mặc, trong lòng liền vui mừng, dự cảm lấy đến đại tiêu. "Đại ca, khả năng đến đại tiêu." Thiết Quân kinh hỉ nói. Khổng Vũ trọng trọng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, ba người kia liền đến tiêu cục cổng, ba người ngẩng đầu nhìn một chút tiêu cục bảng hiệu. Gật gật đầu. Thiết Quân tiến lên, "Ố quyền, xin hỏi ba vị là?" Người cầm đầu cười nói, "Chúng ta là đến ủy thác." Khổng Vũ cùng Thiết Quân liếc nhau, trong lòng cười nở hoa, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. "Tốt tốt tốt, ba vị mời vào bên trong." Thần Mục Trấn. Tang Biêu căn cứ sổ sách bên trên đăng ký địa chỉ, tìm tới trước một tòa phủ đệ. "Ha ha, Thần Mục Trấn giá đất thế nhưng không rẻ, cái kia Liễu Minh Thành thật sự là phát đạt, mua xuống lớn như vậy một tòa phủ đệ, ta nhổ vào." Tang Biêu cười lạnh nói xong, xông trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Bất quá rất nhanh, Tang Biêu ánh mắt liền hiện nghi hoặc. Hắn phát hiện, trước mắt phủ đệ, đại môn khóa chặt, làm sao cảm giác không người ở dáng vẻ. Đúng lúc này, Tang Nưu nhìn thấy một bên có người qua đường đi qua, thế là vội vàng đi qua giữ chặt người qua đường. "Lão ca, ta hỏi thăm, cái này người trong phủ đâu?" "Ngọa tào, ngươi làm gì?" Người qua đường bị Tang Nưu giật mình, còn tưởng rằng gặp được cướp bóc, nghe nói hắn tra hỏi, mới buông lỏng một hơi. Người qua đường cẩn thận từng ly từng tí nhìn Liêu phủ một chút, lập tức nói ra, "Nghĩ đến ngươi không phải bổn trấn a." Liêu phủ nháo quỷ sự tình, toàn bộ tiểu trấn đều biết, bọn hắn dọn nhà. "Nháo quỷ? Dọn nhà?" Tang Nưu cảm thấy không hiểu, ngay sau đó quấn lên, hỏi, "Bọn hắn chuyển đi nơi nào?" "Cũng đừng rời xa thần một trấn a, như thế còn thế nào tìm? Nếu quả thật rời xa thần một trấn, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ đi gây sự với Liêu Minh Thành. Trong tay hắn tiêu đều không áp xong đâu, cũng không giá trị làm. Có thể bất thời gian tới, đã tận tâm tận lực." Người qua đường, Liêu phủ đem đến tiểu trấn phía đông đi. "A." Nghe vậy, Tang Nưu nội tâm nhẹ nhàng thở ra. "Tốt tốt, tạ ơn lão ca." "Chuyện nhỏ." Người qua đường lắc đầu nói, "Thiếu hiệp, nhưng mà, ngươi cũng không cần quá sợ hãi, mới đầu nghe nói nháo quỷ, trong trấn người không khỏi là cảm thấy hoảng sợ, có thể về sau phát hiện, quỷ kia quái chỉ là nhằm vào Liêu phủ, đương nhiên, nên cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận." Nói xong, người qua đường mắt nhìn trước phủ đệ một chút, nội tâm có chút phát lạnh, vội vàng rời đi. "Ta sát, thật nháo quỷ a." Tang Nưu nuốt một ngụm nước bọt. Xem ra cái kia Liễu Minh Thành là gặp báo ứng. Tang Nưu sờ lên cằm, suy nghĩ đến, Liêu phủ đều như vậy, còn muốn hay không đi giáo huấn cái kia Liễu Minh Thành. "Được rồi, sát trời cũng không sớm, áp tiêu thời gian còn dư dả, trước tiên ở thần mục trấn ở lại một đêm, ban đêm chui vào Liêu phủ tìm một chút." Tang Nưu có dự định, liền trở mình lên ngựa, hướng tiểu trấn phía đông mà đi. Cùng lúc đó, Chân Tâm đám người điều khiển mã tiến vào thần mục trấn. "Hi hi, cái này thần mục trấn mặc dù ngay tại Tiên Lai thành sát vách, nhưng ta rất lâu không có tới, Trần đại ca, thần mục trấn quả vật ăn thật ngon a, ta lát nữa dẫn ngươi đi ăn." Lưng ngựa bên trên, Linh Nghiệm cười nói. Tốt lắm," Trần Tâm gật đầu cười ngây ngô. Một bên, lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ hai mặt nhìn nhau. Không phải đến bắt quỷ mà, làm sao lại bắt đầu thảo luận lên ăn? Lúc này, đi qua một cái quán bên đường, Linh Nghiệm liền kêu gọi Trần Tâm xuống ngựa, "Trần đại ca, nhanh nhanh nhanh, nhà này đĩa bánh vừa vặn rất tốt ăn." "Kiệt kiệt kiệt." Trần Tâm hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy xuống lập tức, tứ chi chạm đất, vọt tới. Nơi đây người đi đường dọa đến tứ tán mở. Tiểu đạo sĩ kinh ngạc, cười khổ nói, "Sư phó, sư bá sơ tán đám người cái này cùng một chỗ, không phải là dùng để trưng cho đẹp." "Ba." Lão đạo sĩ một cái bạo lật, tức giận nói, "Ngươi quản tốt chính ngươi, ngươi sư bá cũng là ngươi có thể trêu chọc, không biết lớn nhỏ." "A." Tiểu đạo sĩ bưng bít lấy sọ não, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Bày ra lão bà thị lực không tốt, đột nhiên nhìn thấy một cái hình người dã thu xông lại, dọa đến hai mắt tối đen, hướng về sau ngã xuống. Linh Nghiệm biến sắc. Mắt thấy lão bà cái hốt liền muốn túi tại đường răng bên trên quy thiên, Chân Tâm đã đi tới lão bà một bên, đưa tay đem đỡ lấy. Linh Nghiệm ngừng lại thở phào. Lão bà chưa tỉnh hồn, nhìn thấy trước mặt Chân Tâm, mới phát hiện là cá nhân. "Ôi, tiểu hòa tử, ngươi làm ta sợ muốn chết." Lão bà đứng vững thân thể, hoán giận nói. "Kiệt kiệt kiệt." Trần Tâm điên cười, đi vào sạp hàng bên trên, nắm lên đĩa bánh liền bắt đầu ăn. "Nô, ăn ngon à?" Lão bà giật mình. Linh Nghiệm liền nói ngay, "Ách, lão nãi nãi, chúng ta trả tiền, ngươi yên tâm, đĩa bánh chúng ta muốn hết, ngươi tính toán bao nhiêu tiền?" Lão bà lập tức mặt mày hớn hở, gặp được khách hàng lớn. Đóng gói tất cả đĩa bánh về sau, Linh Nghiệm cùng Trần Tâm một lần nữa lên ngựa, cùng lão đạo sĩ sư đồ nên ngang rời đi. Linh Nghiệm còn phân mấy cái đĩa bánh cho lão đạo sĩ sư đồ, hai người ăn sau nhãn tỉnh sáng lên. "Ôi, cũng thực không tồi a." Tiếp đó, mỗi khi thấy ăn ngon, Linh Nghiệm liền mang theo Trần Tâm xuống ngựa đi ăn, Trần Tâm ăn miệng đầy dầu, mặt đều muốn cười nát. Lão đạo sĩ sư đồ ăn đĩa bánh về sau, cũng là cầm giữ không được, đi theo Linh Nghiệm cùng Trần Tâm một đường ăn. Thẳng đến bóng đêm giáng lâm, lão đạo sĩ mới thức tỉnh, nhớ tới chính sự, vội vàng cùng Linh Nghiệm Trần Tâm nói chuyện, đám người liền nhanh chóng hướng phía tiểu trấn phía đông đi. Sắp trời đã tối, không thiếu cửa hàng quán rượu quan môn không tiếp tục kinh doanh, người đi đường cũng so ban ngày ít đi rất nhiều. "Đạo huynh, cần phải chuẩn bị thứ gì?" Mắt thấy là phải đến chỗ rồi, lão đạo sĩ không khỏi hỏi. Nghe vậy, còn tại ăn quả vật Linh Niệm cũng không khỏi nhìn về phía Trần Tâm, cổ động quay hàm, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Nấp Trần Tâm đánh cái nấp, gật gù đắc ý nói, "Không cần không cần, tiểu sinh làm Trần Thiên Tôn, tự có kinh thiên địa khiếp quỷ thần thủ đoạn mà." Lão đạo sĩ gật gật đầu, hoàn toàn yên tâm, vậy liền dựa vào đạo huynh. "Ha ha ha, tốt lắm điều không cần một lát." Đám người cưỡi ngựa đi tới tiểu trấn phía đông Liêu phủ bên ngoài. Liêu phủ chỗ cửa lớn, trống rỗng, hai cái đỏ thấm đèn lồng lẳng lặng treo. Cửa chính cũng không có hạ nhân trông coi. Linh Nghiệm rụt cổ một cái, chẳng biết tại sao, cảm thấy bên này về sau, không khí đều trở nên râm mát. Chương 409, cũng không phải người tốt ta, Tang Bưu chui vào chương 409, cũng không phải người tốt ta, Tang Bưu chui vào đám người tung người xuống ngựa, đem ngựa buộc đến một bên. "Đạo huynh, nhà này chính là..." Lão đạo sĩ nói ra, sắc mặt biến đến nghiêm túc không thiếu. Chân Tâm cái mũi người động, "Hắc hắc." Tiểu sinh đã ngửi được quỷ hồn cái kia đặc hữu mùi rồi bụi. Quỷ hồn còn có khí vị. Đám người kinh ngạc. Lão đạo sĩ vội vàng kéo Trần Tâm cánh tay, "Đạo huynh, quỷ hồn là cái gì khí vị? Đây cũng là làm sao đoán được, cái này ngươi đến dạy ta a." Tiểu đạo sĩ hiếu kỳ nói, "Sư bá, quỷ hồn hương vị có phải hay không liền là thi thể hương vị?" "Ba." Lần này không phải lão đạo sĩ đánh, lại là đến từ Trần Tâm bạo lật. Tiểu đạo sĩ đau đến che đầu, con mắt rưng rưng. "Khá lắm, bình thường sư phó thì cũng thôi đi, hiện tại sư bá cũng tới." "Ba." Lão đạo sĩ cũng bổ một cái, "Sư phó cùng ngươi sư bá nói chuyện, có phần ngươi trên miệng." Tiểu đạo sĩ bị quất, không dám lên tiếng. Đồ đần. Trần Tâm liếc một chút tiểu đạo sĩ, tiểu sinh lại không đến qua, làm sao biết mùi vị gì? Tiểu sinh nói là mùi vị mùi vị. Ngươi là ngu bê a. Tiểu đạo sĩ sợ mất mật, dư quang trông thấy tự mình sư phó cái kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, trong lòng liền một trận rụt rè. Về phần mùi vị đâu, thi thể mùi cùng quỷ hồn mùi làm sao có thể một dạng đâu? Một là hư vật, một là vật thật. Hư hư. Tiểu đạo sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, thật đúng là như thế. Nếu không nói người ta là cương thi gặp đều muốn nằm lại quan tài sư bá đâu, liền là có kiến thức. Lão đạo sĩ cũng là liên tiếp gật đầu, ánh mắt thưởng thức, hắn bị đạo huynh này kiến thức rộng rãi. Trần đại ca, quỷ kia hồn là cái gì khí vị nha? Linh nghiệm hiếu kỳ hỏi. Trần Tâm cười hắc hắc, cái kia mùi nha, mang một ít mùi nấm mốc, mang một ít hương đến mùi vị. Hướng chỗ càng sâu nói sao, đó là một loại thời gian mục nát, chấp niệm tiếng vọng mùi vị, cái này mùi vị, người bình thường có thể nghe không đến a. Linh nghiệm có chút ngốc trệ. Phía trước hai câu nàng có thể hiểu được, đằng sau liền nghe không hiểu. Lão đạo sĩ con mắt sáng lên, kích động nói, đúng đúng đúng, đạo huynh nói rất đúng, ta trước đây cũng thường xuyên có người được, còn tưởng rằng mình nghe sai, cái kia cố khí bị ta lúc ấy hình dung không ra, trải qua đạo huynh tiểu nói này, quả nhiên, cùng hương nến mùi có chút giống nhau. Về phần thời gian nào mục nát, chấp niệm tiếng vọng, lão đạo sĩ cũng không phải rất rõ ràng. Đạo huynh, vậy chúng ta trước vào liếu phủ a. Lão đạo sĩ nói một câu, lập tức ra hiệu tiểu đạo sĩ một chút. Tiểu đạo sĩ hiểu ý, tiến lên gõ cửa. Đông đông đông. Rất nhanh, đại môn từ bên trong bị mở ra một đạo khe hở, một cái hạ nhân thò đầu ra, thấy là lão đạo sĩ sư đồ, trên mặt trở nên kinh hỉ, vội vàng triệt để mở ra cửa lớn, vội la lên, hai vị đạo trưởng có thể tính tới, tiến nhanh a, tiến nhanh a. Sau đó, Chân Tâm bốn người liền vào liếu phủ bên trong. Chân Tâm bốn người chân trước tiến vào liếu phủ không lâu, thân mang y phục dạ hành Tang Bưu chân sau liền đến. Tang Bưu dò xét một chút phủ đệ, đi vào một cái chỗ ngoặt, đột nhiên nhảy lên, phóng qua tường đây, vào trong phủ đệ. Tang Bưu rơi trên mặt đất, lăn lộn một cái, đứng dậy, dò xét bốn phía một chút, lập tức rụt cổ một cái, lẩm bẩm nói, mẹ, cái này liếu phủ lạnh siêu siêu, khá lắm, thật náo quỷ a. Tang Bưu nhìn chuẩn một cái phương hướng, vụng trộm sờ lên. Cùng lúc đó, Chân Tâm bốn người tới đại đường, từ quản gia tiếp đãi. Ôi, hai vị đạo trưởng, các ngươi có thể tính trở về. Quản gia tự mình mang chúng người châm trà nước, thanh âm lại run lên. Lão đạo sĩ cau mày nói, chúng ta không tại mấy ngày nay, trong phủ có thể từng phát sinh cái gì? Quản gia nhìn xa lại Trần Tâm cùng Linh Niệm một chút, than thở, đạo trưởng, mấy ngày nay trong phủ lại chết hai cái hạ nhân, chả còn có thiếu gia hắn, hắn. Lão đạo sĩ trừng mắt, thiếu gia các ngươi cũng xảy ra chuyện. Quản gia thở dài, kém chút, thiếu gia của chúng ta cũng thiếu chút chết rồi, còn tốt đạo trưởng lưu lại một trường phủ, đã cứu chúng ta thiếu gia một mạng, không phải? Một bên, Trần Tâm cười khúc khích. Linh Niệm sắc mặt lại hơi có chút trắng bệnh, ánh mắt cũng không khỏi đến phát e sợ. Đây là thật nháo quỷ a. Đạo trưởng, ngươi nói chúng ta liếu phủ đến cùng tạo chính là cái gì người ta? Vì cái gì cái kia lệ quỷ chỉ quân lấy chúng ta liếu phủ? Chúng ta cái này đều đã rời lần thứ hai, chẳng lẽ lại chúng ta đến rời xa thần một chân mới có thể tiêu thai? Quản gia mặt mũi tràn đầy đau khổ. Cái này, lão đạo sĩ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, điểm này hắn cũng nghĩ không thông a, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, trước đây cũng hỏi qua liếu phủ có hay không đắc tội người nào, có thể trả lời chính là không có, ai trước đây cũng có suy đoán. Có lẽ cái kia lệ quỷ liền là nguyên lai địa chỉ, nhưng về sau chứng thực cũng không phải. Cái này kỳ quái. Đạo trưởng, bất kể nói thế nào, lần này ngươi nhất định phải giúp chúng ta diệt trừ lệ quỷ a, thù lao phương diện này, lao ra chúng ta nói, có thể thêm đến ngươi hài lòng mới thôi. Quản gia nói ra. Lão đạo sĩ gật gật đầu, không khỏi nhìn về phía Trần Tâm, trưng cầu nói, đạo huynh, ngươi xem chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Quản gia giật mình, đột nhiên nhìn về phía Trần Tâm, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Mới hắn liền nghi hoặc hai vị đạo trưởng mang tới một nam một nữ này là ai. Khá lắm, cái này nhìn lên đến lôi thôi lết hết. Điên bị điên thanh niên thế mà cũng là đạo trưởng. Xem lão đạo sĩ thái độ, đạo thuật chỉ sợ so lão đạo sĩ cao thâm hơn a. Ha ha ha, ngươi trước nhìn xem đến, còn chưa tới tiểu sinh xuất thủ thời điểm. Trần Tâm nói. Ách, còn chưa tới xuất thủ thời điểm. Lão đạo sĩ mơ hồ. Lão đạo sĩ mơ hồ lúc, Trần Tâm đống nhiên lại gần, bưng hai thần thần bí bí nói, đạo đệ, cái này trong phủ chủ nhân cũng không phải người tốt à. Cái gì? Lão đạo sĩ ánh mắt khẽ biến, lập tức nhìn hồ nghi quản gia một chút, kéo Trần Tâm đi đến một bên, thấp giọng hỏi, đạo huynh, ngươi là thế nào nhìn ra được? Trần Tâm hừ nhẹ nói, trước khi đến tiểu sinh liền biết đi, lão đạo sĩ chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy tự mình đạo huynh thâm bất khả trắc, ánh mắt lấp loé nói, đạo huynh có ý tứ là, cái kia lệ quỷ chính là vì phủ đệ chủ nhân Liễu Minh Thành mà đến. Trần Tâm mãnh liệt gật đầu, là a là a. Lão đạo sĩ cảm thấy không thể tin, nhưng hắn biết Trần Tâm bản sự. Lão đạo sĩ suy tư một hồi, nói, đạo huynh, ngươi thần thông quảng đại, thần cơ diệu toán, ta tự nhiên tin tưởng ngươi nói, đó là Liễu Minh Thành báo ứng, cái kia lệ quỷ bèn bèn như hại Liễu Minh Thành ngược lại cũng thôi, nhưng lại hại chết cái khác không thiếu vô tội hạ nhân, đó là không nên. Trần Tâm lắc đầu, lắc lắc não, nói ra, ngươi cũng là ngu bê, ngươi đều nói đó là lệ quỷ, hắn chi hoán khí có thể không nặng mà. Hại lên người đến, nơi nào có nhiều cố kỵ như thế mà. Lão đạo sĩ chỉ trệ, ngượng ngùng cười một tiếng. Liền muốn lấy, cái kia Liễu Minh Thành đến cùng là tạo cái gì nghiệt, dước lấy oán khí lớn như vậy quỷ quái. Cùng lúc đó, một bên khác, Tang Bưu đã lặng lẽ ẩn vào Liễu Minh Thành gian phòng. Trong phủ nháo quỷ, Liễu Minh Thành cùng phu nhân vốn là giấc ngủ rất nhạt, thoáng một chút động tĩnh liền dọa đến hai người mở mắt. Khi thấy trước mắt xuất hiện hắc ảnh, dọa đến vô ý thức liền muốn hô to. Chanh. Tang Bưu đột nhiên rút đao, nằm ngang ở Liễu Minh Thành trên cổ, lạnh lùng nói, dám gọi gọi, lao tử chặt ngươi. Liễu Minh Thành hai người lập tức không dám, bất quá trong lòng cũng là khẽ bưng lòng. Là người liền tốt, là người liền tốt. So với người, hai người sợ hơn vị kia. Tang Bưu mắt nhìn rúc vào Liễu Minh Thành trong ngực hoa dung thất sắc nữ nhân, cười lạnh một tiếng, lấy sống đao để Liễu để nữ nhân táo, thấp giọng mắng, thối tiện nhân, còn không nhỏ. Nữ nhân cảm nhận được xúc cảm, doa đến toàn thân phát run. Tang Bưu lập tức vừa nhìn về phía Liễu Minh Thành, thản nhiên nói, Liễu Minh Thành. Liễu Minh Thành nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ nói, là, thiếu hiệp có chuyện hào hào nói, chỉ cần không giết ta, ta có thể cho ngươi tiền, thật nhiều tiền. Liễu Minh Thành trong lòng đều tê, gần nhất trong phủ nháo quỷ liền đủ phiền, thế mà còn có người mua hung muốn giết hắn. Để tay lên ngực tự vấn lòng, ngày bình thường không có đắc tội người nào á láo tử thiếu ngươi một chút kia. Tang Bưu khịt mũi coi thường, đột nhiên nói, có người rất nhớ ngươi. Liễu Minh Thành run lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt che mặt Tang Bưu, ai? Tang Bưu cúi người đến, ghé vào Liễu Minh Thành bên hai, ôn nhu nói, Đinh Hương Thủy à, ngươi quên rồi Thành. Chương 410, hành hiệp trưởng nghĩa Tang Bưu chương 410, hành hiệp trưởng nghĩa Tang Bưu Đinh Hương Thủy. Liễu Minh Thành biểu lộ đột nhiên xuất hiện một vòng bối rối, ngẩng đầu không thể tin nhìn trước mắt người bịt mặt. Đây cơ hồ là Liễu Minh Thành bí mật, hắn nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt người bịt mặt là thế nào biết đến. Tiêu cục, Thiên Vận Tiêu cục. Rất nhanh, Liễu Minh Thành liền nghĩ đến Tiên Lai Thành Thiên Vận Tiêu cục. Chỉ là, Tiêu cục sao có thể một mình bán hắn cố chủ tin tức? Liễu Minh Thành trong nháy mắt liền hối hận. Hối hận chính là, tại sao phải lựa chọn đi Tiêu cục gửi lá thư này? Nếu như thay cái phương thức, có lẽ sẽ không phát sinh loại chuyện này. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, Liễu Minh Thành hoàn toàn có thể lựa chọn lãng quên, xem qua hạ hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Nhưng là 7 năm trôi qua, theo niên kỷ tăng trưởng, chuyện này dần dần quanh quẩn tại não hải, giống như mộng hiểm đồng dạng. Liễu Minh Thành thường xuyên đang nghĩ, Đinh Hương Thúy cùng Hải Tử thế nào? Phụ mẫu còn gắn ở. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng ấy náy liền càng phát ra nồng đậm. Liễu Minh Thành biết, chính mình là cái xuất sinh. Thế nhưng là thế gian phồn hoa mê người mắt ta. Hắn cũng không tiếp tục muốn trở về cái kia cằn cỗi thôn xóm, cũng đã trở về không được. Đương nhiên, nếu như hết thệ tài phú đều là chính hắn cố gắng có được, Liễu Minh Thành để tay lên ngực tự vấn lòng, khẳng định sẽ trở về thôn xóm, tiếp về thê tử cùng phụ mẫu. Nhưng vấn đề là hắn liền làm một cái an bám đó a. Nếu như rời đi nữ nhân bên cạnh, như vậy hắn liền cái gì cũng không phải, một lần nữa biến thành tên tiểu tử kia. Hắn có thể làm sao? Gần nhất, Liễu Minh Thành vừa nghĩ tới Đinh Hương Thúy có lẽ còn tại khổ đợi hắn, trong lòng của hắn này nấy, không dám tiếp tục chậm trễ Đinh Hương Thúy, liền mô phỏng thư bỏ vợ một phong gửi hướng, để cho Đinh Hương Thúy đừng có lại ngây ngốc chờ hắn, thay người tốt cả. Nhưng chuyện dưới mắt bại lộ, qua lại không chịu nổi bị người bóc ra, Liễu Minh Thành luống cuống. Minh Thành, Đinh Hương Thúy là ai? Một bên nữ nhân ngơ ngác nói. Liễu Minh Thành trì trệ, sắc mặt điên cuồng biến hóa. Ha ha. Tang Bưu quét mắt nữ nhân lắc lư lại tử, nói, lẳng lơ, ngươi không biết sao? Đinh Hương Thúy đó là Thành nàng dâu a, người hài tử đều có nữa nha. Nữ nhân kinh ngạc há mồm, không thể tin nhìn về phía Liễu Minh Thành. Liễu Minh Thành tâm run lên, dâng lên tức giận, có chút mất lý trí, nhìn về phía Tang Bưu, gầm nhẹ nói, là nàng để ngươi tới đúng không? Là nàng để ngươi tới. Nàng chỉ là một cái nông phụ, ngươi dựa vào cái gì nghe nàng sai sự? Nàng là muốn hủy ta sao? Vâng, ta là có lỗi với nàng. Thế nhưng là ta mấy năm nay cũng rất dễ dàng sao? Ta thật vất vả có cuộc sống thoải mái, thật vất vả có địa vị, là vì cái gì? Vì cái gì nàng không thể gặp ta tốt? Cái kia nhẫn tâm nữ nhân, ta liền không nên đi gửi lá thư này. 3. Liễu Minh Thành chịu một bàn tay, răng cũng bay ra ngoài mấy khỏa. Tang Bưu lắc lắc tay, nói ra, lão tử đời này chưa thấy qua giống ngươi như thế xuất sinh người. Liễu Minh Thành run rẩy chỉ mình, nói, ta là xuất sinh, đúng, ta là xuất sinh. Ai kêu ta sinh ra ở cái kia cằn cỗi thôn sống đâu? Chẳng lẽ ta sinh ra liền muốn tại cái kia nông thôn, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, làm cả đời như ma sao? Ta liền không thể truy cầu thượng đẳng nhân sinh hoạt. Ta có lỗi gì? Tang Bưu ngẩn người, lại một cái tắt quá khứ. 3. Giang lại bay ra ngoài hai viên. Liễu Minh Thành mặt cũng sưng bắt đầu. Tang Bưu khinh thường nói, mẹ ngươi còn cùng lao tử giảng bên trên đại đạo lý. Ngươi làm xuất sinh sự tình cùng ngươi nói hơi liên quan tới nhau sao? Một bên nữ nhân sớm đã ngốc trệ lấy, một mực chưa tỉnh hồn lại. Tang Bưu hướng phía Liễu Minh Thành vươn tay, đưa tiền. Liễu Minh Thành phảng phất nhìn thấy hy vọng sống sót, giống như một cái chó sủ, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi. Tang Bưu thấy thế ánh mắt càng chán ghét, nói, không nhiều, đủ ngươi cái kia ăn cơm trăm nhà nữa nhi niệm cái học đường, kiện kiện khang khang lớn lên là được. Tốt. Liễu Minh Thành bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói, cái gì ăn cơm trăm nhà? Đinh Hương Thúy đâu? Cha mẹ ta đâu? Bọn hắn chẳng lẽ còn nuôi không sống một đứa bé? Tang Bưu túi người đột nhiên bóp lấy Liễu Minh Thành hết hầu, theo dõi hắn con mắt, gàn từng chữ, cha mẹ ngươi mấy năm trước liền bệnh chết, Đinh Hương Thúy nửa năm trước cũng mệt nhọc quá độ, chết. Vâng. Liễu Minh Thành đại nao bá trống không, đột nhiên lồng ngực kịch liệt chập trùng, ghé vào mép giường, thở không ra hơi địa kịch liệt phát thở, nước nở bắt đầu. Tang Bưu dứt khoát đem lớp vải bố bên ngoài để lộ, từ trong ngực móc ra lá thư này, trùng điệp lắp tại Liễu Minh Thành trước mặt. Đối Đinh Hương Thúy mộ phần, phong thư này, lão tử là thật niệm không ra a. Tang Bưu thu hồi đao, thản nhiên nói, lão tử không giết ngươi, chân trượt đưa tiền. Liễu Minh Thành phảng phất giống như nghe không được, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, thống cổ lấy. Ngược lại là một bên nữ nhân lấy lại tinh thần, tại dưới cái gối lấy ra một cái túi tiền, đưa cho Tang Bưu, cái này, nơi này hẳn là đủ nàng kiện kiện khang khang trưởng thành. Tang Nhu kinh ngạc nhìn nữ nhân một chút, thu hồi túi tiền chứa vào trong ngực, nhìn xem thống khổ Liễu Minh Hành, lại là nhịn không được một cước đạp tới. Có mẹ ngươi xuất sinh, nếu không phải cảm thấy tính không ra, ngươi nhìn lao tử làm không giết chết ngươi. Tang Nhu quay người đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại, xoay người lại, lạnh lùng nói, chắc hẳn ngươi cũng đoán được thân phận của lao tử, không sai, lao tử liền là Thiên Vận Tiêu Cục, có năng lực liền đi báo cáo lao tử cùng lắm thì đến lúc đó không làm, bất quá các ngươi nhớ kỹ, thật đến lúc đó, lao tử nhất định giết chết các ngươi. Nói xong, Tang Nhu che mặt, nhanh chóng ra phòng ốc, không vào đêm sắc bên trong. Nữ nhân quay đầu, mắt lạnh nhìn Liễu Minh Thành, không nói gì. Liễu Minh Thành chỉ là gắt gao nắm nuốt phong thư, điên cuồng thở, cũng không đổ lệ, liền một mực mà điên cuồng thở, phảng phất điên cuồng hơn, ngạt thở quá khứ. Tang Nhu lúc đầu muốn rời khỏi Liễu phủ, chợt nghe đại đường bên kia có động tĩnh, sau khi nghi hoặc, trộm đạo đi qua nhìn một chút. Cái này không nhìn không sao, xem xét khá lắm. Chỗ tối, Tang Nhu con mắt trợn thật lớn, tràn đầy kinh ngạc. Chân tầm, tiểu thư, làm sao cũng tới nơi này? Rất nhanh, Tang Nhu lại nhìn thấy lao đạo sĩ sư đồ. Lao đạo sĩ sư đồ có thể lý giải, cái này Liễu phủ nháo quỷ, đến bắt quỷ nha, Trần Tầm cùng tiểu thư lại vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Kỳ hì Tang Nhu, tiểu sinh nhìn thấy ngươi a, mau ra đây. Đúng lúc này, Tang Nhu nhìn thấy bên kia Trần Tầm bỗng nhiên hướng phía bên mình mắt. Tang Nhu trong lòng một cái giật mình. Ngoa tạo, Trần Tầm nha chính là làm sao phát hiện hắn? Cùng lúc đó, đại đường bên này, đám người hai mặt nhìn nhau, hướng phía bên ngoài Trần Tầm chỗ ngoắt chỗ u ám nhìn lại, đen sì, nào có người a? Quản gia ra đầu tê dần, sắc mặt trắng bệnh, ta lật cái lật, quỷ sẽ không ngay tại chỗ ấy à? Linh Nghiệm kinh ngạc chạy đến Trần Tâm bên người, hướng phía chỗ kia nhìn một chút, chợt kinh ngạc nói, Trần đại ca, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi? Tang Nhu làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Tại nha tại nha. Tang Nhu ngay tại chỗ ấy. Trần Tâm mặt mũi tràn đầy khẳng định nói. Đám người lại lần nữa nhìn lại, phát hiện nơi đó còn là đen sì, không khỏi trong lòng bắt đầu run rẩy. Hắc hắc, Tang Nhu chớ núp rồi. Tiểu sinh nhìn thấy ngươi. Trần Tâm đi ra đại đường, nhặt lên một cục đá, bắn tới. A, chỗ u ám, lập tức vang lên kêu đau một tiếng. Chương 411, Liễu Minh Thành nhảy giếng. Chương 411, Liễu Minh Thành nhảy giếng ngọa tạo. Một tiếng này kêu đau đớn, doa đám người nhảy một cái. Thực sự có người a? Chỉ gặp một người mặc dạ hành phục thân ảnh từ chỗ tối đi ra, để lộ khăn che mặt, mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn xem Trần Tầm. Tang Bưu. Linh Nghiệm miệng nhỏ mở ra, trợn tròn mắt. Lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ là cùng Tang Bưu cùng một chỗ áp qua tiêu, cũng là nhận ra được, một trận kinh hãi. Linh Nghiệm cả kinh nói, Trần đại ca, ngươi là thế nào phát hiện Tang Bưu đó a? Tang Bưu cũng là buồn bực, Trần Tầm đến cùng là thế nào phát hiện hắn? Ha ha ha. Trần Tâm điên cười. Quản gia mày nhăn lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Tang Nhu, nếu không phải là gặp hắn cùng đám người nhận biết, hắn đã sớm hô hạ nhân đến bắt. Cái này sơn đen mà đen, mặc loại này quần áo, chui vào Liễu phủ, hiển nhiên ôm không tốt mục đích. Linh Nghiệm chạy tới, trên dưới dò xét Tang Nhu, hầu nghi nói, Tang Nhu, ngươi không phải đi áp tiêu đến sao? Làm sao xuất hiện ở chỗ này? Ách, tiểu thư, cái này. Tang Nhu gãi gãi đầu, giới cười không biết giải thích thế nào. Ai nha, chư vị, vẫn là trước làm chính sự a. Quản gia đi tới, bất đắc dĩ nói, Lão đạo sĩ không khỏi nhìn về phía Trần Tầm, đạo huynh, đến thời cơ đến sao? Chỉ cần ngươi đem lệ quỷ dẫn ra, ta liền trước tiên đem diện. Đám người nhìn về phía Trần Tầm. Tang Nhu trực tiếp chấn kinh. Ta dựa vào. Lão đạo sĩ gọi Trần Tầm cái gì? Đạo huynh, tình huống như thế nào? Trần Tầm nha còn có bản lĩnh này. Kiệt kiệt kiệt, thời cơ đã đến, các ngươi lui ra phía sau, tiểu sinh muốn phát công. Trần Tầm thẳng tắp đứng thẳng, giống như một đời tông sư. Lão đạo sĩ nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng cùng đám người lui sang một bên, khẩn trương quan sát bắt đầu. Nhỏ, tiểu thư, Trần Tầm còn có bản lĩnh này. Tang Nhu nhìn xem sát có việc Trần Tầm, kìm lòng không được hỏi. Linh Nghiệm lắc đầu, lại gật gật đầu, ta cũng không rõ ràng. Thông suốt. A. Trần Tầm bỗng nhiên quát khẽ hai tiếng, giơ cao lên hai tay, vặn bẹo cái mông, mũi chân điểm nhẹ Nazi, ở trong sân vặn bẹo bắt đầu. Đám người mộng. Quản gia thấy không hiểu đấu, mặt lúc trắng lúc xanh, nhịn không được nhìn về phía lao đạo sĩ, đạo trưởng, ngươi nói minh đây là. Khục. Lao đạo sĩ bội ho một tiếng, như có điều suy nghĩ nói, quản gia yên tâm, ta đạo này mình chính là có bản lĩnh thật sự người. Đạo huynh cử động lần này nên đạo thuật bên trong một cái pháp môn, ngươi xem không hiểu cũng bình thường. Quản gia gật đầu, thì ra là thế. Tang Nhu nghe được đều xấu hổ, hạ giọng nói, tiểu thư, nếu không chúng ta kéo lên Trần Tầm chạy mau đi. Trần Tầm liền là thằng điên, lúc nào đạo thuật gì, với lại coi như ta lại không kiến thức, cũng chưa từng thấy qua nhà ai thi triển đạo thuật là xoay cái mông. Nói tóm lại, không đáng tin cậy. Linh Nghiệm lại là hì hì nói, ngươi có hay không cảm thấy Trần đại ca xoay rất yêu nhã? Ta đều muốn cùng xoay bốn éo. Tang Nhu, ta là cái đại của a, đây là trọng điểm sao tiểu thư? Nhưng mà theo Trần Tầm và mèo, trong viện chợt có âm phong nổi lên, đèn lồng lắc lư. Đám người cảm thấy toàn thân phát lạnh, ánh mắt kinh ngạc, chẳng lẽ nói, một sợi khói xanh theo gió bay tới, tại Trần Tầm trước mặt, dần dần hiện hóa thành một bóng người. Hư ảo thân ảnh, thấy không rõ mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Lại có trận trận đoán khí từ thân ảnh bên trong tản mắt ra, khiến cho trong lòng mọi người phát lạnh. Đang đang đang. Quản gia dọa đến lui lại mấy bước, ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Linh Nghiệm cùng Tang Bưu cũng là bị nhấc đến, lui lại nửa bước, con ngươi co vào. Đây chính là quỷ hồn. Tang Bưu chấn kinh tê. Trần Tâm thực biết ta. Sư, sư phó, sư bà đem quỷ dẫn ra. Tiểu đạo sĩ cả kinh kêu lên. Lao đạo sĩ không có phản ứng, đầy mắt đều là nhìn mà than thở. Hắn đạo này huynh vô địch a, đây là đạo thuật gì pháp môn, ngày một bản liền đem quỷ như nước trong veo dẫn ra. Rằng đạo lý, trước đây hắn còn tưởng rằng đạo huynh đang chơi náo, còn chưa bắt đầu chính thức phát công dẫn quỷ, tuyệt đối không nghĩ tới a. Đạo huynh lui ra phía sau, ta đến diệt nó. Lao đạo sĩ lấy lại tinh thần, bá điệu rút ra kiếm gỗ đào. Chân tâm dừng lại động tác, nhìn về phía lao đạo sĩ, nói lẩm bẩm, ngươi nhà đi một bên. Ách, lao đạo sĩ sửng sốt. Kiệt 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 Trần Tâm nhảy nhót vây quanh quỷ hồn đi dạo đánh giá đến, gật gù đắc ý nói, Đinh Hương Thúy, lớn như vậy thật xa đều chạy tới rồi. Những người khác kinh ngạc, Tang Bưu lại ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bất khả tư nghị nhìn về phía quỷ hồn. Đinh Hương Thúy, thật hay giả a? Giống. Quỷ hồn giống to một tiếng, đột nhiên đưa tay hướng phía Trần Tâm bước đi. Trần đại ca cẩn thận. Ngoạ tao Trần Tâm, cẩn thận a. Đạo huynh lui ra phía sau. Đám người quá sợ hãi. Nha nha nha, Hương Thúy a, ngươi thật sự là oán khí thật lớn a, đều mất trí, hắc hắc. Trần Tâm đưa tay tại quỷ hồn cái trán điểm một cái, thần thánh cao giọng nói, tỉnh táo lại a Hương Thúy a. Sau một khắc, quỷ hồn liền yên tĩnh trở lại, ngồi xổm người xuống đi, khóc giống bắt đầu. Ô ô ô, khóc giống âm thanh kiếp người, nhưng lại mười phần bi thương. Đám người chấn kinh. Lão đạo sĩ không thể tin nhìn xem Trần Tâm, ánh mắt xuất hiện sùng bái. Ngưu bức. Đạo huynh là thực như so a. Trước mới cảm hóa cương thi, sau lại cảm hóa lệ quỷ. Làm sao làm được a? Lão đạo sĩ đã không lo được mất đi uy hiếp quỷ hồn, đột nhiên chạy đến Trần Tâm trước mặt, quỳ xuống, ôm lấy Trần Tâm đùi. Đạo huynh, ta mặc kệ, cái này ngươi nhất định phải dạy ta a. Cáp 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 cáp. Trần Tâm đắc ý cười to. Nơi này phát ra động tĩnh, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều hạ nhân đến đây, làm nghe khóc giống nhìn lại, nhìn thấy ngồi chồm hổm trên mặt đất hắc ảnh lúc, từng cái dọa đến mặt không có chút máu. Đạo trưởng, mau mau tiêu diệt lệ quỷ. Quản gia liên tục không ngừng hô. Lão đạo sĩ nào có thời gian để ý đến hắn, chỉ là một mực ôm Trần Tâm đùi không buông tay. Không xong, lão gia nhảy giếng, nhảy giếng, mau tới người. Đột nhiên, một bên khác có hạ nhân kinh hoàng tiếng giống vang lên. Đám người kinh hãi. Tang Dưu sững sờ, tình huống như thế nào, cái kia Liễu Minh Thành làm sao lại nhảy giếng nữa nha? Chẳng lẽ nói là bị hắn nói những lời kia kích thích? Thế nhưng là cũng không nên à, Liễu Minh Thành xuất sinh kia lại không có nhân tính, làm sao lại nhận xúc động đâu, coi như nhận xúc động, cũng không có khả năng đi tìm chết à. Lúc này, quỷ hồn phốc địa hóa thành khói xanh lao đi. Hậu viện, một cái giếng bên cạnh, tụ mãn người. Tất cả mọi người khẩn trương, bởi vì nắp giếng phảng phất từ trong bị hút lại, căn bản bén không ra. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt lo lắng nói, thùng cơm, đều là thùng cơm, một cái nắp giếng đều mở không ra. Vừa rồi, Liễu Minh Thành bỗng nhiên nổi điên đồng dạng chạy ra, không nói hai lời liền quăng người vào giếng. Đi theo đi ra nữ nhân có thể dọa sợ. Mặc dù Liễu Minh Thành rất quá đáng, nhưng chung quy là nhiều năm vợ chồng. Trần Tâm mấy người cũng tới nơi đây. Các ngươi đừng phí sức, đây là bị quỷ hồn từ bên trong hút vào. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua nắp giếng, nói ra. Nữ nhân giống thấy được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, đạo trưởng, ngươi có biện pháp gì hay không mau cứu Minh Thành, bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Lão đạo sĩ chỉ trệ, lại là ánh mắt lấp lóe không có trả lời. Vừa rồi khi đi tới, Tang Bưu đơn giản cùng hắn nói qua Liễu Minh Thành sự tình. Trọng yếu nhất chính là, đây là người Liễu Minh Thành mình nhảy giếng, cũng không phải bị người ép, chỉ là cái này chung quy là một cái mạng. Lão đạo sĩ không khỏi nhìn về phía Trần Tâm, không lưu loát nói, đạo huynh thấy thế nào? Trần Tâm cười nói, hắc hắc, tiểu sinh đứng đấy nhìn. Lão đạo sĩ kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng cũng đã hiểu, nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị, lực bất tòng tâm. Nữ nhân gấp, ngươi là đạo sĩ, ngươi làm sao lại không có cách nào đâu? Lão đạo sĩ ánh mắt giật giật, nói, cái kia quỷ hồn là Đinh Hương Thúy. Nữ nhân chỉ trệ, con ngươi bỗng nhiên phóng đại, lảo đảo mấy bước. Quản gia cùng bọn hạ nhân căn bản nghe không hiểu, cái gì Đinh Hương Thúy không Đinh Hương Thúy? Một bên, Tang Dưu cao mày, than thở. Sự tình đến một bước này, hắn đông nhiên hối hận, đưa tay không thấy được năm ngón trong giếng. Liễu Minh Thành ngâm tại băng lánh nước giếng bên trong, thân thể chậm rãi chìm xuống, trong tay nắm thật chặt xé nát thư bỏ vợ. Liễu Minh Thành trợn tròn mắt, rất nhiều ký ức nhanh chóng tại não hải hiện lên, phần lớn là đã từng mình. Cha mẹ, ta sau khi đi, các ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt mình a. Tiểu Thúy, chờ ta phát tài, cho ngươi hai mẹ con lấy lòng ăn, đến lúc đó tiếp em bé đến đại địa phương nhập học. Không nhiều, đủ ngươi cái kia ăn cơm trong nhà nữ nhi niệm cái học đường. Kiện kiện khang khang lớn lên là được. Cha mẹ ngươi mấy năm trước liền bệnh chết, Đinh Hương Thúy nửa năm trước cũng mệt nhọc quá độ, chết. Nhớ tới Tang Bưu lời nói, Liễu Minh Thành đống nhiên trên mặt lộ ra một vòng thê thảm tiêu dung, miệng bên trong phun bong bóng, theo ngạt thở cảm giác càng mãnh liệt, ý thức từ từ mông lung. Cha mẹ, Tiểu Thúy, thế giới bên ngoài tốt phồn hoa, ta mất phương hướng, ta xuất sinh cũng không bằng. Thành ca đột nhiên, Liễu Minh Thành cảm giác mình lại thanh tỉnh chút, có thể con mắt làm sao đều không mở ra được, hắn có thể cảm giác được, trước người có một đạo hồn phách nỉ non, tại đầu óc hắn văng lên. Liễu Minh Thành trong lòng căng lên, thử nghiệm ôm mà đi, lại trống rỗng, chỉ có vô biên lạnh buốt nước giếng. Hồn phách nhìn trước mắt người, nhìn xem hắn trong tay xé nát thư bỏ vợ, chợt trong lòng mềm nhũn, buồn bã nói, "Thành ca ta mang ngươi ra giếng a." Nghe nói, Liễu Minh Thành toàn thân run rẩy bắt đầu, muốn nói cái gì, nhưng căn bản không nói được lời nói, nước giếng điên cuồng hướng phía vào miệng của hắn cổ họng rót vào. Liễu Minh Thành chỉ có thể dùng sức há to miệng, im lặng nói, "Không, không muốn sống." Hồn phách không còn nói cái gì, đưa tay khinh khinh ôm Liễu Minh Thành, cùng một chỗ hướng phía đáy giếng rơi xuống. Chương 412 Cấp tiêu chương 412, cấp tiêu Liễu phủ truyện. Trần Tâm đám người thật cũng không đội vã rời đi thần mục, mà là tìm một nhà tiểu lâu ở một đêm. Đám người mua một cái ghế lô ăn cơm. Đạo huynh, ta mời ngươi một chén. Lão đạo sĩ sát bên Trần Tầm, tiếu dung sáng lạ, lôi kéo tự mình đồ đệ liên tục mời rượu. Trần Tầm không cự tuyệt, cùng sư đồ hai người uống đến khí thế ngất trời. Ngược lại là Tang Bưu thế mà lần đầu tiên không uống rượu, mà là từng miếng gắp thức ăn, nhặt như nước. Tang Bưu, ngươi thế nào? Linh Nghiệm chú ý tới, không khỏi hiếu kỳ nói. Tang Bưu thở dài một hơi, tiểu thư, ta luôn cảm giác là ta đem cái kia Liễu Minh Thành hại chết, ta nếu không đem những tin tức kia nói cho Liễu Minh Thành, hắn có lẽ cũng sẽ không tìm chết. Linh Nghiệm niết miệng, tức giận nói, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, nguyên lai liền chỗ này, cái kia Liễu Minh Thành bỏ rơi vợ con, vứt bỏ cha đẻ mẹ đẻ tại không để ý, chỉ ham mình ngược lại, loại này đàn ông phụ lòng, chết đều làm lợi hắn. Tang Bưu lắc đầu, tiểu thư hiểu lầm, ta không phải ý này, mà là Liễu Minh Thành một chết, cái thôn kia lạc tiểu nữ hải, tại trên thế giới liền thật không có thân nhân, hài tử là vô tội nhất. Linh Nghiệm trì trệ, không còn nói cái gì. Tang Bưu nhìn về phía Linh Nghiệm, muốn nói lại thôi. Linh Nghiệm nghi hoặc, ngươi muốn nói cái gì? Tang Bưu gãi gãi đầu, hắc hắc, tiểu thư, ta là muốn hỏi, có thể hay không đem cái kia tiểu bằng hữu tiếp đến tiêu cục ở? Tại Tiên Lai Thành bên trong, về sau niệm học cũng thuận tiện. Tang Bưu nội tâm ấy nấy, luôn cảm thấy Liễu Minh Thành chết là mình tạo thành, hắn được làm thứ gì, bồi thường đứa bé kia. Không đợi Linh Nghiệm nói cái gì, Tang Bưu vội vàng móc ra túi tiền, dương lên, gấp giọng nói, tiểu thư yên tâm. Có tiền, bất bạch đan ở không? Linh Nghiệm nhìn xem cái kia to lớn túi tiền, kinh ngạc nói, Tang Bưu, chỗ nào đến như vậy nhiều tiền? Ách, là như vậy, tiền này là. Tang Bưu lập tức liền đem sự tình nói ra. Linh Nghiệm gật gật đầu, nói ra, không có việc gì, tiền này liền giữ lại cho tiểu bằng hữu niệm học cái gì, ngươi đem tiểu bằng hữu mang đến tiêu cục ở đi, quản nhiều một đôi đũa thôi. Tốt tốt tốt. Tang Bưu kinh hỉ, lại thấp thỏm nói, tiểu thư, việc này có cần hay không té ngã mà thương lượng một chút? Linh Nghiệm tùy tiện khoát tay, ta có thể làm được chủ, Trần đại ca, hay cao, tiểu long lúc trước không phải là ta mang về. Tang Bưu ho khan, trong lòng buông lòng nhiều. Quyết định hai ngày này làm xong trong tay sự tình, liền lại đi thôn lạc kia một chuyến, tiếp trở về đứa bé kia. Tang Bưu trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt hiện hiện tiểu dung, bắt đầu cho mình rót rượu. Linh Nghiệm thấy thế, mắng, nhìn ngươi cái kia hùng dạng mà. Hắc hắc hắc. Tang Bưu cười ngượng ngùng cười, không khỏi nhìn về phía cùng lão đạo sĩ sư đổ nâng ly cạn chén Trần Tầm, hồi tưởng lại Liêu phụ sự tình, ánh mắt sợ hãi thán phục, nói, tiểu thư, Trần Tầm thế nào như thế có bản lĩnh đâu? Thế mà lại còn đạo thuật, quả nhiên a, người không thể xem bề ngoài. Linh Nghiệm bất mãn, người gì không nhìn tướng mạo? Ngươi nói là Trần đại ca xấu? Thứ, Trần đại ca trang điểm tuyệt đối rất tuấn được không? Tang Bưu mắt tối sầm lại, giải thích nói, ta không phải nói Trần Tầm dung mạo, ý của ta là, Trần Tầm một bộ điên khủng khủng dáng vẻ dưới, lại có bản sự. Đạo huynh a, cái kia cảm hóa cương thi cùng quỷ hồn thủ đoạn, ngươi đến dạy ta a. Lúc này, lão đạo sĩ đã say, đỏ lên mặt mò, kéo Trần Tầm cánh tay nói, kiệt kiệt kiệt, a, cho ngươi. Trần Tầm từ trong ngực móc ra một bản ố vàng thư tịch, đưa cho lão đạo sĩ. Đa tạ đạo huynh, đa tạ đạo huynh. Lão đạo sĩ đại hỉ, run rẩy tiếp nhận. Lão đạo sĩ thâm tình vuốt ve thư tịch, liền từ từ mở ra tờ thứ nhất, sau đó rất nhanh liền đọc. Chỉ vì trong đó đánh dấu nội dung, lão đạo sĩ hoàn toàn xem không hiểu a. Tất cả kiểu chữ, lão đạo sĩ đều là nhận biết, nhưng hết lần này tới lần khác sắp xếp cùng nhau, hắn xem không hiểu. Đạo huynh, cái này. Lão đạo sĩ muốn nói lại thôi. Trần Tầm điên cười nói, chậm rãi lĩnh hội mà, không cần trả lại tiểu sinh. Nói xong, Trần Tầm đưa tay đi lấy. Doa đến lão đạo sĩ vội vàng nhét vào trong ngực, cười hắc hắc nói, muốn, rất đa tạ đạo huynh. Lão đạo sĩ lại lấy ra một cái túi tiền, đưa cho Trần Tầm, đạo huynh, phần này là ngươi. Trần Tầm liếc một chút, nói lẩm bẩm, không muốn, tiểu sinh mới không thiếu tiền ách, đạo huynh. Lão đạo sĩ còn muốn nói điều gì? Một bên Linh Nghiệm vội vàng tới, từ lão đạo sĩ trong tay lấy ra túi tiền, hì hì cười nói, muốn. Linh Nghiệm xoay người, đem túi tiền nhét vào Trần Tầm trong ngực, ghé vào Trần Tầm bên thai thấp giọng oán giận nói, Trần đại ca, ngươi ngốc à, ngươi thật xa tới giúp hắn bận điệu, đây là ngươi nên được. Hắc hắc hắc. Trần Tầm không nói, một mực cười ngây ngô. Ngày kế tiếp, đám người ra thần mục trấn, một phen cáo biệt về sau, mỗi người đi một ngả. Tang Bưu tiến về Ác Tiêu, lão đạo sĩ sư đổ về Đạo Quan. Trần Tâm cùng Linh Niệm thì hướng Tiên Lai Thành trở về. Hai người trở lại Tiên Lai Thành bên ngoài lúc, vừa vặn gặp được Từ Khổng Vũ dẫn đội Áp Tiêu đội ngũ. Cha. Linh Niệm vất tay hô to, cùng Trần Tâm cưỡi ngựa quá khứ. Lão đại, là tiểu thư cùng Trần Tâm. Trong đội ngũ, đại cầu cười nói. Khổng Vũ gật gật đầu, vất tay để Áp Tiêu đội ngũ dừng lại, chờ đợi Linh Niệm cùng Trần Tâm tới. Rất nhanh, Linh Niệm cùng Trần Tâm liền cưỡi ngựa đi vào đội ngũ trước. Tiểu thư. Một đám thành viên nhao nhao ân cần thăm hỏi. Linh Niệm hì hì cười một tiếng, mắt nhìn đằng sau mấy chiếc xe ngựa, vui vẻ nói, cha, các ngươi chuyến này là đại tiêu à? Ân. Khổng Vũ khẽ gật đầu, nhìn Trần Tầm một chút, bất đắc dĩ nói, Niệm Nhi, vi phụ không tại, ngươi cần phải nhìn chằm chằm điểm Trần Tầm, đừng để hắn gây chuyện thị phi. Linh Niệm cười nói, cha yên tâm. Nói xong từ lưng ngựa bên trên xuất ra một túi đĩa bánh ném tới, cái này đĩa bánh vừa vặn rất tốt ăn, cha cùng đại gia hỏa trên đường ăn. Đại cậu tiếp được, cười nói, cảm ơn tiểu thư. Các ngươi về tiêu cục đi, cái này một đơn thời gian tương đối đuổi, chúng ta đạt được phát. Khổng Vũ nói xong vung tay lên. Áp Tiêu đội ngũ liền động bắt đầu, hướng về phương xa mà đi. Linh Nghiệm đưa mắt nhìn Áp Tiêu đội ngũ hóa thành một điểm đen, mới cùng Trần Tầm tiến vào thành trì, trở về tiêu cục. Mấy ngày kế tiếp thời gian cứ như vậy bình thản trải qua, có thành tiểu viên trở về, có thành tiểu viên Áp Tiêu ra ngoài. Trong lúc đó, Âu Việt Tình cũng hoàn thành hắn thủ tiêu trở về. bởi vì hổ tử cũng ra ngoài áp tiêu, tiểu hắc long cơm trưa liền từ Âm Tuyệt Tỉnh hỗ trợ đưa. Về phần Trần Tầm, một chút đơn độc tiêu, Thiết Quân vẫn là không yên lòng Trần Tầm đi đưa, dứt khoát liền phơi lấy Trần Tầm, để Trần Tầm ăn uống miễn phí tiêu xài lấy sinh hoạt được. Chỉ cần không đi nhà hàng xóm gây sự, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Hôm nay giữa trưa, Âm Tuyệt Tình cầm hộp cơm, ra tiêu cục, đang chuẩn bị đi học đường cho tiểu Hắc Long đưa cơm. Đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rồn rập. Âm Tuyệt Tình nhíu mày nhìn lại, liền thấy một cái đấm máu thân ảnh cưỡi ngựa chạy tới. Ngựa dừng ở tiêu cục cổng trước, cái kia đấm máu thân ảnh từ lưng ngựa bên trên vô lực trở xuống. Âm Tuyệt Tình bận bịu quá khứ, đem người kia nâng, cũng là nhận ra được, đây là một cái gọi đại cầu tiêu cục thành viên. Phát sinh cái gì? Âm Tuyệt Tình ngưng âm thanh hỏi. Đại cầu thở liên tục, nước nở nói, tiêu bị cướp, đã chết hai cái huynh đệ, lao đại bọn hắn thân chịu trọng thương, bị vây ở lao hổ lĩnh. Chương 413, bọn nhỏ, quấy rầy một cái. Chương 413, bọn nhỏ, quấy rầy một cái. Âm Tuyệt Tình trong mắt hơi híp, thu hồi hộp cơm, liền nâng lên đại cầu hướng trong tiêu cục tiến vào, hô to, xảy ra chuyện, người tới. Nghe được động tĩnh này, toàn bộ tiêu cục trong nháy mắt sao động. Đám người lòng mang dự cảm không tốt, chạy tới tiền đường, khi thấy toàn thân đẫm máu đại cầu lúc, không khỏi là biến sắc. Có thành tiểu viên trước tiên lấy ra dược vật giúp đại cầu trị liệu. Liền ngay cả Hiếu Kỳ tới Hách Cao đều lông mày khinh khinh vậy một cái. Linh Nghiệm nhìn xem đại cầu thảm trạng, liên tưởng đến áp tiêu phụ thân cùng thành viên khác, hốc mắt bá liền đỏ lên, liền vội vàng tiến lên, gấp giọng hỏi, "Đại cầu, cha cùng các huynh đệ khác nhóm đâu?" Đại cầu có chút thở, nhưng lại chẳng biết tại sao, không hiểu cảm giác thân thể so trước đó trạng thái tốt hơn không ít, cũng không đau, tinh thần đầu cũng khôi phục không thiếu. Thật tình cũng biết, Âm Tuyệt Tình mới nhìn xem hắn lúc đi vào, đã âm thầm vận chuyển linh lực vì đó trị liệu. "Tiểu thư, chúng ta bị cướp tiêu, lão đại cùng các huynh đệ khác bị vây ở lão hổ lĩnh, ta chạy ra lão hổ lĩnh lúc, liền đã chết mất hai cái huynh đệ, hiện tại lại qua hai ngày, ta không biết." Đại cầu nói xong, cũng là lo lắng ngựa khí phát run. "Lão hổ lĩnh?" Nghe vậy, đám người cảm thấy không thể tin. Không phải còn chưa đi ra thoải mái dễ chịu khu sao? Thiết Quân trầm mặt, cắn răng nói, "Đại cầu ngươi an tâm dưỡng thương, tất cả những người khác mang lên ra hỏa, lập tức cùng ta tiến đến lão hổ lĩnh nghị cách cứu viện." "Vâng." Đám người đáp ứng, lập tức đi ngay cầm vũ khí, một khắc không dám trì hoãn. Thiết Quân nhìn về phía Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình, thuận tiện nhìn Âm Tuyệt Tình trong tay hộp cơm một chút, lập tức nói, "Âm lão ca, các ngươi giữ lại nhìn tiêu cục a." Nói xong, quay người chạy ra tiêu cục. Chờ bọn hắn quá khứ, món ăn cũng đã lạnh, "Tuyệt Tình, ngươi đi một chuyến đi, hộp cơm lấy ra." Hách Cao đưa tay. Âm Tuyệt Tình gật gật đầu, đưa qua hộp cơm. Hộp cơm cho Hách Cao về sau, Âm Tuyệt Tình phốc một tiếng biến mất tại chỗ. Hách Cao thấy thế, cầm hộp cơm hoảng du du địa ra tiêu cục, đi cho tiểu Hắc Long đưa cơm. "Lão hổ lĩnh." Dưới bóng đêm, một nhóm thân ảnh giấu kín tại trong bụi cỏ, tổng cộng 7 người, đều có thương thế. Đám người cảnh giác nhìn xem xung quanh, yếu ớt địa thở hào hẹn. "Các ngươi cũng còn tốt ta." Khổng Vũ bưng bít lấy phần bụng, kêu lên nói. Đám người gật gật đầu, nhìn về phía Khổng Vũ phần bụng, ánh mắt lo lắng. Bọn hắn vẫn còn tốt, thương thế không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là lão đại phần bụng chịu một đao, mặc dù đơn giản băng bó vết thương, nhưng còn tại chảy máu. Dạng này rông dài. Nói thật, đến lúc này, đám người đều đã tuyệt vọng. Đại cầu mặc dù thành công chạy ra ngoài, trở về báo tin, nhưng là đại cầu bản thân liền bị thương rất nghiêm trọng, mà trở lại tiêu cục đường lại xa như vậy, ai biết đại cầu có hay không chịu đựng. Và lại, coi như đại cầu kiên trì chịu đựng, thành công về tới tiêu cục báo tin, bọn hắn cũng rất khó khiêng đến trợ giúp. Dưới mắt, chỉ có thể coi là ỷ vào lão hổ lĩnh địa thế tạm thời sống tạm bợ. Chúng ta cũng còn chưa ra lão hổ lĩnh, tại sao có thể có cấp tiêu? Với lại đối phương người đông thế mạnh, sớm bố trí mai phục, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Có một thành viên không cam lòng nói. Đám người ánh mắt lấp lóe, không khỏi đều nhìn về Khổng Vũ. Ý tứ rất rõ ràng, tiêu cục có người mật báo a sẽ không phải là cái kia mới gia nhập Âm Tuyệt Tình. Thế nhưng là người ta sớm ra ngoài áp tiêu a, căn bản muốn không biết phía sau tới đại tiêu. Vẫn là nói, thật này tiêu liền 10 phần trọng yếu, có người ngấp nghé. Đúng. Đám người chợt nhớ tới đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết áp đại tiêu cụ thể là cái gì. Khổng Vũ trầm giọng nói, đều tốt nghỉ ngơi một chút, bổ sung thể lực, chờ trời sáng, chỉ sợ lại phải kinh lịch các đấu, đến lúc đó nhớ lấy, mượn nhờ lao hổ lĩnh địa hình vừa đánh vừa lui, không cần ham chiến, có thể kéo liền kéo. Vâng. Đám người đáp ứng. Có thành tựu viên lo lắng nói, lão đại, ngươi vẫn chịu được à? Khổng Vũ nhắm mắt lại, hướng về sau tới gần, vấn đề nhỏ. Cùng lúc đó, lao hổ lĩnh bên trên, có một ít sơn phỉ dơ bó đuốc bốn phía tìm kiếm lấy, đáng tiếc lao hổ lĩnh địa thế thực sự phức tạp, lại có bóng đêm yểm hộ, bọn hắn căn bản tìm không thấy Khổng Vũ đám người ẩn thân địa. Bất đắc dĩ để cho an toàn, đành phải đi đầu rời khỏi, tránh khỏi bị âm. Lao hổ lĩnh chân núi, mười mấy sơn phỉ quay chung quanh đống lửa ngồi, ánh lửa nổi bật sơn phỉ nhóm mặt, tràn đầy hung ác. Một cái thiên vận tiêu cục thành viên chạy trở về, không có vấn đề a. Một cái sơn phỉ cao mày nói, ha ha, có thể có vấn đề gì? Tiên lai thành cách lao hổ lĩnh xa như vậy, không phải một lát có thể chạy đến, với lại gia hỏa kia bị thương, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn chết ở nửa đường ha ha. Đúng không mọi người? Một người khác cười nói, ha ha ha. Chúng sơn phỉ cũng là cười ra tiếng. Lão đại, chúng ta đều tụ tập ở đây, Khổng Vũ bọn hắn có thể hay không từ lão hổ lĩnh một bên khác chạy? Lại có một cái sơn phỉ nhìn về phía một người đầu trọc, lo lắng hỏi. Hiển nhiên, tên đầu trọc này liền là bọn này sơn phỉ đầu lĩnh. Đầu trọc thản nhiên nói, yên tâm, bọn hắn chạy không được, từng cái đều chỉ thừa nửa cái mạng, nơi nào có khí lực chạy, còn có cái kia Khổng Vũ, chịu lao tử một đao, đoán chừng cũng sống không lâu. Nghe vậy, sơn phỉ nhóm yên tâm. Nhìn về phía đầu chọc ánh mắt tràn đầy sùng kính. Bọn hắn nhóm người này có thể phát triển thành như bây giờ, đầu chọc vị lao đại này là không thể bỏ qua công lao. Chỉ có bọn hắn biết, đầu chọc cũng không phải phàm nhân, mà là tiên sư. Nghe nói là cái gì luyện khí kỳ 3 tầng tiên sư. Luyện khí kỳ. Mặc dù không biết cụ thể ra sao cảnh giới, nhưng nghe liền rất lợi hại. Với lại bọn hắn đều thấy tận mắt đầu chọc thực lực là rất mạnh rất mạnh. Đồng dạng võ lâm cao thủ nhưng đánh bất quá đầu chọc. Khổng vũ võ công cao a. Vậy dĩ nhiên là cao, có thể làm Thiên Vận Tiêu cục tổng tiêu đầu, một thân võ công trên giang hồ cũng xếp hàng đầu. Lại chính là Khổng Vũ bực này nhân vật, lại không phải đầu chọc đối thủ. Đầu chọc quét mắt hề bài đám người, nói, đều giữ vững tinh thần, xem trọng hàng, chờ ngày mai chém giết Khổng Vũ đám người, chúng ta liền rút lui. Nghe vậy, Sơn Phỉ nhóm đội vàng xác nhận, nhao nhao nhìn về phía bên kia mấy chiếc xe ngựa, ánh mắt hồ nghi. Nói thật, chuyến này, cho tới bây giờ, bọn hắn đều không tìm hiểu được. Tiêu đã kiếp tới tay, lão đại vì sao còn muốn đưa Thiên Vận Tiêu cục người vào chỗ chết? Chơi bọn hắn một chuyến này, cũng là có quy củ bất thành văn, cướp tiêu tới tay, vậy thì phải rút lui, bình thường sẽ không xuống lần nữa sát thủ. Cái gọi là làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Mặt khác liền là, rằng đạo lý, Thiên Vận Tiêu cục chuyến tiêu này, thật sự là khó coi à, mấy chiếc trong xe ngựa, trang bất quá là chút thổ đặc sản cùng vải vóc cùng với khát thượng vàng hạ cám, trong đó, cũng liền những cái kia vải vóc hơi giá trị ít tiền. Không chút nào khoa trương giảng, chuyến này cướp tiêu, bọn hắn xuất động lớn như vậy nhân lực, đơn giản bệnh thiếu máu. Lão đại, nếu không chúng ta mang theo hàng rút lui a. Cái kia Khổng Vũ cũng không phải dễ chơi, lại làm xuống dưới, nếu như cái kia Khổng Vũ trước khi chết phản công, ta bồi lên hai cái huynh đệ, liền không có lời. Có cái Sơn Phỉ khổ sở nói. Cái khác Sơn Phỉ cũng là gật đầu, chuyến này, thật không có lời. Với lại cũng quá phá hư nghề này quy củ, chuyến đi, sợ rằng sẽ đưa tới trả thù. Ngu xuẩn. Đầu chọc chửi mắng một tiếng, quét mắt đám người, nói ra, trên đường quy củ, lão tử có thể không hiểu. Thật sự cho rằng lão tử nhàn nhất định phải đưa cái kia Khổng Vũ vào chỗ chết phải không? Mà là chân chính tiêu căn bản không phải những hàng hóa này, chân chính tiêu tại Khổng Vũ trên thân. Nghe vậy, Sơn Phỉ nhóm giật nảy cả mình. Khá lắm, tiêu bên trong tiêu. Bọn nhỏ, quấy giày một cái, lão phu có chuyện gì muốn hỏi một chút các ngươi. Đột nhiên, một đạo ôn nhu lão nhân ầm vang lên, cả kinh đầu chọc đám người đột nhiên đứng lên. Đã nhìn thấy một cái lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện, đang đứng ở nơi đó cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Cứ việc trên mặt ý cười hiền lành, nhưng lại làm sao cũng che giấu không được cái kia phần làm người sợ run ngoan lệ. Chương 414, Diễn Sơn Phỉ, tâm ma chợt hiện. Chương 414, Diễn Sơn Phỉ, tâm ma chợt hiện. Ngươi là ai? Sơn Phỉ nhóm ánh mắt lấp lóe, nhao nhao cơ lấy ra hỏa. Đầu chọc nhìn xem lão giả, nghĩ đến lão giả vô thanh vô tức xuất hiện, trong lòng của hắn liền phạm sợ hãi. Đến cùng là khinh công bản lĩnh cao minh, trộm đạo đến gần võ giả, vẫn là tu tiên giả. Âu Tuyệt Tình cười như không cười nhìn một chút đầu chọc, nói ra, lão phu là tu tiên giả. Tu tiên giả? Sơn Phỉ nhóm giật nảy cả mình, lập tức ánh mắt trở nên kiên kỵ, từng bước lui đến đầu chọc sau lưng. Bất quá Sơn Phỉ nhóm cũng là không hoảng hốt, dù sao lão đại bọn họ cũng là tu tiên giả. Một cái Sơn Phỉ quát, lão đầu nhi, nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là tu tiên giả, chúng ta liền sẽ sợ ngươi. Lão đại của chúng ta cũng là tu tiên giả. Liền là. Lão đại của chúng ta thế nhưng là luyện khí kỳ 3 tầng tồn tại. Lão đầu nhi, ngươi còn có thể so với chúng ta lão đại đều lợi hại. Chúng ta mặc kệ ngươi là cái mục đích gì, thừa dịp lão đại của chúng ta nổi giận trước, xéo đi nhanh lên. Sơn Phỉ nhóm ngươi một lời ta một câu bắt đầu uy hiếp. Đầu chọc lại là sắc mặt có chút đỏ lên, trong lòng lo lắng hai hùng đồng thời lại lúng túng muốn chết. Chỉ có chính hắn biết, luyện khí kỳ 3 tầng là tu tiên giới tầng dưới chót nhất, cũng chính là tư chất có hạn. Thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, mới trở lại phạm tục bên trong tôi, hắn lại hướng tới tự do, liền chiếm núi làm vua, làm cái Sơn Phỉ đổ bụng. Trước mắt lao giả này, khí chất nhìn xem liền không đơn giản, lại thêm tướng mạo tàn nhẫn, tuyệt đối không là một cái dễ trêu chủ. Đầu chọc thậm chí cảm thấy đến, lao giả này tu vi, chỉ sợ tại trúc cơ kỳ trở lên. Trúc cơ kỳ? Đó là cực kỳ khủng bố. Tùy tiện rôi ngón tay, bọn hắn những người này liền không. Trước, tiền bối, không biết ngài có gì phân phó. Đầu chọc đống nhiên quỳ xuống. Sơn Phỉ nhóm động. Lão đại, ngươi vì sao quỳ xuống? Ngươi thế nhưng là tôn quý luyện khí kỳ tiên sư a. Đúng vậy a lão đại. Đầu chọc nghe được mặt đỏ tiến hai, quắc, y miệng, quỳ xuống. Đầu chọc vẫn là có uy nghiêm, Sơn Phỉ nhóm dọa đến nhau nhau quỳ xuống, đám người cũng không đốc, dần dần ý thức được chuyện không thích hợp, trong lòng hoảng sợ rốt cục dâng lên đến. Âm Tuyệt Tình nhíu mày, ngoài ý muốn nhìn đầu chọc một chút, ngược lại là cảm thấy người này có chút nhãn lực. Chỉ bất quá, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, nghiệm hắn có chút nhãn lực phân thượng, ngược lại là có thể cho hắn đã chết dễ chịu chút. Bá. Âm Tuyệt Tình lóe lên một cái, liền xuất hiện tại đầu chọc đám người trước mặt. Một màn này, nhưng làm Sơn Phỉ nhóm dọa đến tê cả da đầu. Đầu chọc cũng là trợn mắt hốt mồm, run lẩy bẩy bắt đầu. Giây lát, Thuần Di, nếu như không có nhớ lầm lời nói, đây là Hóa Thần kỳ mới có thể có thủ đoạn a. Hóa Thần kỳ tu sĩ làm sao lại xuất hiện ở đây? Giờ này khắc này, đầu chọc cũng không cho rằng đối phương là vì Thiên Vận Tiêu cục mà đến. Đó là không có khả năng. Chỉ là phàm tục một nhà tiêu cục, làm sao có thể cùng Hóa Thần kỳ bực này tu tiên đại lao dính líu quan hệ. Nghĩ đến vừa lúc là dọc đường nơi đây, nhưng mà Âm Tuyệt Tình câu nói tiếp theo, liền để đầu chọc lâm vào sợ hãi cùng không thể tin. Gặp ngươi rất tức thời, lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội, nói đi, là ai để cho các ngươi đến tước tiêu? Để tránh đi siêu hồn nỗi khổ. Đầu chọc toàn thân run thành cái sảng, biết mình xong. Chức, tiền bối, ta. Âm Tuyệt Tình thấy hết đầu lề mề, nhíu mày, liền trực tiếp một chỉ điểm tại hắn cái trán. A a a, sau một khắc, đầu chọc kêu thảm liền vang vọng lão hổ lĩnh. Một bên sơn phỉ nhóm nhìn xem đầu chọc trợn trừng mắt, toàn thân co giật bộ dáng, từng cái sợ tè ra quần. Bọn hắn sùng bái luyện khí kỳ 3 tầng lão đại, tại lão giả trong tay, thế mà cùng cái đồ chơi một dạng. Rất nhanh, Âm Tuyệt Tình liền thu tay lại chỉ, quét sạch đầu, thì sủi lơ trên mặt đất, miệng phun lấy bọt mép, hắc hối. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Sơn phỉ nhóm thút thít địa cầu xin tha thứ, điên cuồng dập đầu. Mọi người đều biết, làm một chuyến này, sớm muộn có một ngày sẽ gặp hạn, có thể báo ứng tới quá nhanh, quá đột ngột, trong lòng mọi người không tiếp thu được. Ha ha, đi ra lan lộn, sớm muộn cần phải trả nhà, các ngươi khổ trái trứng, tốt, lên đường đi. Âm Tuyệt Tình thần niệm khẽ nhúc nhích, tính cả đầu chọc ở bên trong một đám sơn phỉ liền bạo trở thành huyết vụ. Gạt bỏ một đám sơn phỉ về sau, Âm Tuyệt Tình đứng tại chỗ bất động, ánh mắt xuất thần, đột nhiên ngửa đầu, nhìn qua bầu trời đêm, thở dài một hơi. Nghĩ như thế, trên bản chất, hắn cũng cùng những này sơn phỉ không còn hai loại. Tại thế gian rơi lúc, giết người vô số, cuối cùng đưa thân Bắc Huyền Ma đạo khôi thủ, một đôi tay bên trên, không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Trong đó, lại có bao nhiêu thiếu người vô tội đâu? Cái gọi là nhân quả báo ứng. Nếu không có gặp phải tiên sinh, lúc đầu hắn đã sớm hẳn là chết tại ngay lúc đó hách cao chi thủ. Bây giờ hết thể liền tựa như bị tiên sinh lịch thiên cải mệnh. Chỉ tiếc, Âm Tuyệt Tình vẫn có loại không hiểu dự cảm, những cái kia sổ sách luôn có ngày sẽ thanh toán. Nếu như cho ngươi một cơ hội làm lại, ngươi chọn làm người tốt sao? Đột nhiên, trong đầu có một thanh âm vang lên. Âm Tuyệt Tình run lên, biết đó là tâm ma, cả kinh trước tiên ngồi xếp bằng mà xuống, báo nguyên thủ nhất. Từ gặp phải Trần Tâm lên, Âm Tuyệt Tình đã không chỉ một lần diễn sinh tâm ma, hắn sớm đã có kinh nghiệm, không đến mức quá mức bối rối. Âm Tuyệt Tình cố nén tâm thần rung động, cắn răng nói, lại cho lão phu một cơ hội làm lại. Lão phu vẫn là chọn làm ma tu, làm cái kia cái gọi là ác nhân. Mệnh cách đã định, sao là nếu như? Như thuận theo tâm ma chi ngôn, mà sinh lòng hối hận, cái kia chính là đạo tâm công kiên. Cái kia đem lật đổ từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hết thảy hết thảy. Hậu quả sẽ chỉ là vạn kiếp bất phục. Ngươi đang nói láo? Lão phu không có. Vậy ngươi vừa rồi đối bầu trời đêm, đang suy nghĩ gì đấy? Mau nói ra đi, mau nói ngươi hối hận, nói ra sẽ dễ chịu rất nhiều. Âm thanh kia hướng dẫn từng bước lấy. Âm Tuyệt Tình sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, thở hổn hển thở hổn hển thở nói, người tốt vẫn là ác nhân. Dựa vào cái gì từ ngươi đến đoạn? Lão phu chỉ biết là, năm đó như coi ngươi cái kia cái gọi là người tốt, lão phu cũng sớm đã chết. Ngươi cái gọi là những cái kia người tốt, bất quá là bọc lấy người tốt túi ra ác nhân, đều là ngụy người. Chúng ta ma tu, lão phu cũng được, cơ vô thương cũng tốt, cái nào không phải là bị người tốt thương tấu tâm, mới lựa chọn rơi vào ma đạo. Âm thanh kia tựa hồ dừng lại một hồi, lại lần nữa vang lên, tạo nhiều như vậy sát nghiệt, ngươi sớm muộn cần phải trả, tiên sinh có thể hộ ngươi nhất thời, có thể hộ ngươi một thế sao? Âm Tuyệt Tình nghe tiếng trở nên mất khống chế, thế gian tạo sát nghiệt nhiều người đi, liền ta Âm Tuyệt Tình một người sao? Lan, ngươi cho lão phu lăn. Ngươi chớ cùng lão phu nói những này, có năng lực đi hỏi một chút tiên sinh a, lão phu mặc dù giết người như ngoé, nhưng cùng tiên sinh so sánh, liền là chín châu mất sợi lông. Ngươi như thế có gan, vì cái gì không đi chất vấn tiên sinh? Âm thanh kia trầm mặc xuống dưới. Theo thanh âm biến mất, tâm ma rút đi. Âm Tuyệt Tình hung hăng đánh cái giật mình, đột nhiên mở to mắt, thở như trâu, lòng vẫn còn sợ hãi mắng chửi, mẹ, khi dễ nhỏ yếu. Chương 415, cứu chữa khổng vũ, tinh tế tỉ mỉ thấu triệt chương 415, cứu chữa khổng vũ, tinh tế tỉ mỉ thấu triệt hô. Một lát sau, Âm Tuyệt Tình thật dài than một hơn. Mặc dù tâm ma phát sinh rất nguy hiểm, nhưng xóa đi tâm ma về sau, vẫn là rất có ích lợi. Âm Tuyệt Tình chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, đạo tâm lại trở nên càng vững chắc. Người tốt lành gì? Cái gì ác nhân? Tuyển một con đường, vậy sẽ phải đi đến ngọn nguồn. Không thể hối hận liền là toàn bộ phủ định mình, tất cả thất bại trong gang tấc. Và lại, Âm Tuyệt Tình tự hỏi là ma tu không giả, nhưng tại gặp được tiên sinh về sau, đã rất bất làm chuyện ác tốt ta, tương phản còn làm không thiếu chuyện tốt. Lao hổ lĩnh bên trên, Khổng Vũ đám người tim đập nhanh mặt đất tướng mạo dò xét. Vừa rồi kêu thảm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong là rõ ràng như vậy. Cái kia không phải người vặn bẹo kêu thảm, doa đến Khổng Vũ đám người đều là nội tâm điên cuồng run lên. Cho tới đám người gắt gao ngừng thở, một điểm động tĩnh cũng không dám phát ra, chậm đợi Thiên Minh, nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Thời gian một hơi trôi qua. Khi bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, một đêm liền coi như hữu kinh vô hiểm quá khứ. Khổng Vũ đám người thừa dịp bầu trời còn chưa sáng rõ, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị suy nghĩ trốn hướng lão hổ lĩnh chỗ sâu. Chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng kéo dài thời gian. Nhưng Khổng Vũ vừa đứng lên đến, liền ngã xuống dưới. Các thành viên giật mình, vội vàng tiến tới, đỡ dậy. "Lão đại, ngươi..." Các thành viên nhìn xem Khổng Vũ cái kia bị triệt để nhuộm đỏ phân bụng, hốc mắt đều gấp đến độ đỏ lên. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Khổng Vũ thở dài một hơi, gượng cười nói, "Được rồi, các ngươi đi trước a." Nói xong, run rẩy từ trong ngực móc ra một cái miếng vải đen bao bọc vật phẩm, đưa cho đám người, nói, "Cái này mới là thật tiêu, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem đưa đạt." Khổng Vũ lúc đầu dự định trực tiếp đem tiêu cho phá vòng vây đại cầu, nhưng cân nhắc liên tục, cũng không có cho, dù sao Khổng Vũ lúc ấy đối đại cầu phá vây không phải rất ôm hy vọng, với lại đại cầu cũng đã bị trọng thương, coi như phá vây ra ngoài, cũng không chừng có thể trở lại tiêu cục. Các thành viên nhìn xem Khổng Vũ đưa tới đồ vật, nhao nhao kinh hãi, nghĩ không ra chuyến này lại là tiêu bên trong tiêu. Ngay cả bọn hắn những thành viên này đều không có nói cho, nghĩ đến là vô cùng trọng yếu. Các thành viên không ai đi đón, đều là lắc đầu, "Lão đại, làm sao có thể? chúng ta không thể buông tha ngươi. Khổng Vũ tức giận, đang muốn trách cứ. Xa xa xa, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Đám người cảm thấy kinh hãi, mang thương Khổng Vũ bảo vệ, đợi ngẩng đầu cảnh giác nhìn lại lúc, đều là sửng sở, ánh mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo trở nên phẫn nộ. Khổng Vũ nhìn thấy người đến, cũng là ánh mắt lấp lóe, kêu lên một tiếng đau đớn. Âm Tuyệt Tình, lại là ngươi. Có thành tiểu viên nổi giận nói. Âm Tuyệt Tình ngộng, hắn thế nào rồi? Hắn hảo ý tới cứu viện, những người này thế nào còn như vậy thái độ đâu? Ngươi thế mà bạn chúng ta. Các thành viên phẫn nộ đến cực điểm. Người này tướng mạo không tốt, quả nhiên không phải người tốt lành gì. Nghe vậy, Âm Tuyệt Tình đã hiểu, vớt dâu cười nói, các ngươi chắc là hiểu lầm, lão phu là tới cứu các ngươi. Ân. Đám người hồng nghi, lại phòng bị Âm Tuyệt Tình, không dám phớt lờ. Âm Tuyệt Tình thản nhiên nói, cướp tiêu chính là không phải một đám lấy đầu chọc cầm đầu sân vị. Bọn hắn đã chết. Cái gì? Đám người giật nảy cả mình, nửa tin nửa ngờ. Bất quá cũng muốn lên tối hôm qua cái kia tiêu thảm. Âm Tuyệt Tình như bức như vậy, với lại đám người còn có cái hoang mang, cái kia chính là Âm Tuyệt Tình là thế nào xuất hiện ở chỗ này? Coi như đại cầu thật thành công trở lại tiêu cục báo tin, có thể cái kia lộ trình cũng không phải nhất thời bán hội có thể tới. Ha ha, các ngươi đoán không sai, đại cầu đã trở lại tiêu cục, thiết phó tiêu bọn hắn đang tại trên đường chạy tới, nhưng ngựa muốn nghỉ ngơi. Về phần lao phu a, khinh công đến, cho nên mới đến tương đối nhanh. Âm Tuyệt Tình cười nhạt nói. Kỳ thật Âm Tuyệt Tình lúc đầu không có ý định lộ diện, làm xong việc mà liền đi. Bất đắc dĩ Khổng Vũ gánh không được, Âm Tuyệt Tình cảm thấy mình đi, Khổng Vũ liền quy thiên. Các thành viên nghe vậy rốt cuộc tin, sống sót sau tai nạn, trong lòng đại tùng đều là cảm thấy xấu hổ khó làm, liên tục cùng Âm Tuyệt Tình xin lỗi. Âm lão ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Khổng Vũ ôm quyền yếu đất nói. Lão đại, đã nguy cơ đã qua, chúng ta đến mang ngươi ra lão hổ lĩnh tìm địa phương chữa trị. Các thành viên gấp bắt đầu. Các ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, các ngươi nhấc Khổng Tiêu đầu ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Âm Tuyệt Tình khoát tay một cái nói. Các thành viên trì trệ, lòng nóng như lửa đốt lại không thể làm gì, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng bi thương. Đã chết hai cái huynh đệ, lão đại cũng muốn chết không thành. Các ngươi tránh ra. Âm Tuyệt Tình đi lên trước, xua tan chúng thành viên, ngồi xổm ở Khổng Vũ trước người. Khụ khụ. Khổng Vũ khỏe miệng ho ra máu, cười khổ nhìn xem Âm Tuyệt Tình, "Âm lão ca, ta gánh không được, cái này một tiêu 10 phần trọng yếu, ta Thiên Vận Tiêu cục không thường nổi, chỉ có thể nhờ ngươi dẫn mọi người mang đến." Âm Tuyệt Tình không nói chuyện, trong tay áo chơi đùa lấy. Kỳ thực tại không gian trong nhẫn tìm kiếm lấy, có cái gì dược hiệu ôn hòa một chút cứu chữa đan dược hoặc là linh thảo. Rất nhanh, Âm Tuyệt Tình nhãn tình sáng lên, lặng lẽ meo meo lấy ra một viên đan dược. Đưa cho Khổng Vũ, nói, Khổng Tiêu đầu, ăn vào đi, lão phu bảo đảm ngươi không chết được. Khổng Vũ vốn còn muốn nói chút gì ngôn đâu, nhìn thấy Âm Tuyệt Tình đưa tới đen kịt dược hoàn, ngây mẩn cả người. Đến, a há mồm Âm Tuyệt Tình ôn nhu nói. Khổng Vũ kìm lòng không đặng há miệng ra, Âm Tuyệt Tình liền đột nhiên nhét đi vào. Nô Khổng Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác tanh canh. Âm Tuyệt Tình cau mày nói, nuốt vào. Lộc cộc. Nương theo lấy chật vật nuốt tiếng vang lên, Khổng Vũ nuốt vào đan dược. Khổng Vũ cười khổ, Âm lão ca, chúng ta thương thế chúng ta rõ ràng. Ách, chỉ là vừa nói xong, Khổng Vũ biểu lộ liền trở nên không thể tin. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể cấp tốc dâng lên một vòng ấm áp, đau đớn cũng đang nhanh chóng tiêu giảm. Cái này. Lão đại, tinh thần của ngươi đầu nhìn qua đã khá nhiều a. T, các ngươi nhìn, lão đại phần bụng máu đã ngừng lại. Trời ạ, đây là cái gì dược hoàn, công hiệu cường đại như vậy. Các thành viên ngạc nhiên lệ nóng doanh trọng, đồng thời lại nhao nhao cảm thấy chấn kinh. Cùng lúc đó, thừa dịp đám người chấn kinh, Âm Tuyệt Tình nhẹ tay nhẹ khoác lên Khổng Vũ trên cánh tay, âm thầm vận chuyển linh lực. Là phụ trợ trị liệu, vì để cho Khổng Vũ càng nhanh khỏi hẳn. Dĩ nhiên không phải, mà là vì khống chế dược hiệu, miễn cho hiệu quả quá tốt, gây nên hoài nghi. Rất nhanh, Âm Tuyệt Tình bất động thanh sắc buông tay ra, cười nói, "Tốt, như vậy, kiên trì đến Tiên Lai thành tìm nhà y quán không là vấn đề, đến lúc đó lại tính dưỡng đoạn thời gian, liền triệt để khỏi hẳn." "Âm tiền bối, ngươi cho lão đại phục dụng là thuốc gì đây hoàn? Cũng quá lợi hại." "Rất chân quý a." Các thành viên gặp Khổng Vũ thương thế ổn định, vui mừng quá đỗi. Âm Tuyệt Tình thở dài một hơi, "Tự nhiên chân quý." Âm Tuyệt Tình đương nhiên không có khả năng nói, đó là một viên cấp thấp đan dược. Lại chính là tại tu tiên giả bên trong cấp thấp đan dược, dùng để cứu chữa phàm nhân thương thế, hiệu quả kia liền cùng tiên gia bảo đan không khác. Nghe vậy, đám người nước mắt. Âm Tiền Bối cái kia tàn nhẫn bề ngoài dưới, thế mà cất giấu một viên non mịn, mềm nhắn, hiền lành tâm. Tại quỷ môn quan đi một lượt Khổng Vũ, cũng kích động đến trong mắt chứa nhiệt lệ, run giọng nói, âm lão ca, ta không biết nên nói cái gì. Âm Tuyệt Tình nhíu mày, khoát tay, mặt không đỏ nhịp tim nói, ngươi đừng tạ lão phu, viên thuốc này là Trần Tiêu sư đưa cho lão phu, muốn cảm ơn thì cảm ơn Trần Tiêu sư đi. Nói đến đây viên thuốc, tại Trần Tiêu sư cũng là cực kỳ chân quý. Được rồi, nói đến đây, Âm Tuyệt Tình đều nói không nổi nữa. Thật sự là viên đan dược kia liền là rác rưởi a. Âm Tuyệt Tình chẳng qua là cảm thấy, bất kể nói thế nào, tiên sinh dưới mắt đều ở tại Thiên Vận Tiêu cục, bình thường lại không hiển sơn không lộ thủy, nghe nói còn thường xuyên gây tai họa. Cứ như vậy, lần này liền xem như là tiên sinh gián tiếp cứu được Khổng Vũ một mạng, sau này Khổng Vũ đợi tiên sinh khẳng định sẽ tốt hơn, chắc hẳn tiên sinh cũng có thể trôi qua thoải mái hơn một chút. Mặt khác, Âm Tuyệt Tình cũng cho rằng, Khổng Vũ muốn cảm tạ, đích thật là tiên sinh. Bởi vì trên bản chất mà nói, nếu như không phải tiên sinh tại Thiên Vận Tiêu cục, hắn cũng sẽ không tiến vào Thiên Vận Tiêu cục, với lại đối đãi Khổng Vũ những người này, tất nhiên cũng sẽ là coi thường thái độ, đừng nói thi cứu, gặp nhau đều không tồn tại. Mặc dù rất tàn khốc, có thể sự thật liền là như thế. Đối với này chút đủ loại, Âm Tuyệt Tình tự hỏi thấy rất thấu triệt. Đám người lại lần nữa chấn kinh. Khá lắm, Chân Tâm còn có loại này cứu mạng bảo đan. Quả nhiên, Khổng Vũ giờ phút này đã cảm động hỏng, quyết định trở về ăn ngon uống sướng dâng lên, nếu như không phải là bởi vì lúc trước linh niệm mơ mơ hồ hồ mang về Chân Tâm, hắn lần này đoán chừng lạnh. Đại ân cứu mạng a. Âm lão ca, lần này cũng vẫn là mười phần cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi đến, chúng ta đại khái là muốn bị vây chết tại lão hồ lĩnh. Khổng Vũ lấy lại tinh thần, cảm kích nói: "Ha ha, không cần phải nói những cái kia giả mồm, đều là người một nhà." Âm Tuyệt Tình khoát khoát tay, một tay lấy Khổng Vũ nắm lên, nói: "Chúng ta trước hạ lão hồ lĩnh à." Chương 416, chúng ta cùng Trần Tầm chính là quen biết cũ. Chương 416, chúng ta cùng Trần Tầm chính là quen biết cũ. Mọi người đi tới lão hồ lĩnh hạ. Trông thấy ngoại trừ cái kia mấy chiếc bị cướp đi xe ngựa, liền giống tuyết, không khỏi kinh ngạc. Bị Âm Tuyệt Tình đỡ Khổng Vũ, nghi hoặc hỏi: "Âm lão ca, những cái kia sơn phỉ đâu?" Mặc dù vừa rồi nghe Âm Tuyệt Tình nói đều xử lý, có thể dù sao cũng phải có thi thể a. Ách. Âm Tuyệt Tình ánh mắt khẽ biến, trong lòng gọi thẳng qua loa, lập tức trong mắt trở chuyện, chấn định nói: "Khổng Tiêu đầu yên tâm, những cái kia sơn phỉ, lão phu đích thật là giết sạch, nghĩ đến quá khứ một đêm, bị dã thú điêu đi thi thể." Nghe vậy, đám người khẽ gật đầu, khả năng rất lớn. Khổng Vũ sợ hãi thán nói: "Âm lão ca, nghĩ không ra võ công của ngươi mạnh như vậy hoành." Khổng Vũ là biết rõ cái kia đầu chọc mạnh bao nhiêu, lại hắn còn có như vậy một đám tiểu đệ, những cái kia tiểu đệ võ công cũng là không tầm thường. Phải biết, bọn hắn những người này, thế nhưng là bị đầu chọc một đám sơn phỉ đẩy vào tuyệt lộ á, nhưng mà cái này đều bị Âm Nội Dung cốt truyện giết sạch. Các thành viên cũng là lấy lại tinh thần, ngưng trọng gật đầu, nhìn về phía Âm Tuyệt Tình ánh mắt tràn đầy sùng bái. Võ lâm cao thủ, chân chính võ lâm cao thủ. Âm tiền bối võ công, còn muốn tại lao đại cùng phó tiêu phía trên, cũng là còn tốt. Âm Tuyệt Tình cười nói: "Lão phu như đoán không sai, các ngươi cũng là bị mai phục, không phải hạ chẳng không biết cái này thế thảm." Trong mọi người tâm cảm động không thôi. Khá lắm, còn cho bọn hắn lối thoát. Âm Tuyệt Tình trầm ngâm nói: "Không tiêu đầu, chúng ta liền chờ đợi ở đây đi, các loại tiêu cục người tới, ngươi đem tiêu giao tiếp một chút." Khổng Vũ gật gật đầu: "Tốt, ta đang có ý này." Thế là đám người liền chờ đợi bắt đầu. Trong lúc đó, các thành viên đi tìm trở về hai cái huynh đệ thi thể, nhìn xem hai cỗ thi thể, đám người bị được cứu vui sướng lại biến mất không còn một mảnh. Bất quá sự tình đã phát sinh mấy ngày, các thành viên cũng không có quá bi thương, dù sao làm một chuyến này, loại kết cục này căn bản là kết cục. Áp tiêu nào có thuận buồm xuôi gió, qua mỗi đoạn thời gian, liền sẽ có lao thành viên xảy ra chuyện, sau đó có thành viên mới gia nhập. Đám người chỉ là yên lặng sửa sang lấy hai cỗ thi thể nhuốm máu y quan, tốt đến lúc đó mang về an táng. Âm Tuyệt Tình thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, dù sao trong lòng của hắn không có nhiều thiếu cảm giác. Ngược lại là chợt nhớ tới Bạt Vô Âm Tín Đoàn Thương Hải, không khỏi có một chút lo lắng. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đến hôm sau trời vừa sáng, Thiết Quân đám người rốt cục đã tìm đến, đây đã là bọn hắn tốc độ nhanh nhất. Khi thấy hiện trường lúc, đều không từ sửng sốt, chậm rãi đem đao kiếm cắm lại trong vỏ. Căng cứng tiếng lòng đột nhiên tùng, trên mặt hiện hiện mừng rỡ. "Cha." Linh Nghiệm lúc này xuống ngựa, chạy tới. "Ha ha, Niệm Nhi." Khổng Vũ mỉm cười. Linh Nghiệm quá khứ đỡ lấy Khổng Vũ, nhìn một chút phần bụng vết hồng, thanh âm phát run: "Cha, ngươi..." Khổng Vũ đuốt đuốt Linh Nghiệm sọ não, nói ra: "Không ngại, thương thế đã ổn định, trở về tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể khỏi hẳn." "Đại ca." "Lão đại." Thiết Quân cùng Tiêu Cục các thành viên cũng xuống ngựa bước nhanh tới, lại là kinh hỉ lại là kinh nghi. "Làm sao cái tình huống? Không phải nói tình huống nguy cấp, sơn vị vây quét ta?" Nhưng rất nhanh, Thiết Quân đám người chú ý tới một bên ngồi Âm Tuyệt Tình, lập tức từng cái trợn mắt hốt mồm. "Ngoa tạo, Âm Tuyệt Tình làm sao ở chỗ này?" "Lão nhị, là như vậy." Khổng Vũ lập tức đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Thiết Quân đám người biểu lộ trở nên cực kỳ chấn kinh. "Âm lão ca, thực sự rất cảm tạ, nếu không phải ngươi kịp thời đến, ta đại ca cùng các huynh đệ chỉ sợ..." Thiết Quân đi vào Âm Tuyệt Tình trước mặt, trùng điệp ôm quyền. Âm Tuyệt Tình khoát khoát tay: "Chuyện nhỏ." "Âm gia gia, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Linh Nghiệm cũng là liên tục hướng phía Âm Tuyệt Tình túi đầu gửi tới lời cảm ơn. "Lão nhị, tiếp xuống tiêu, ta chỉ sợ không thể lại tiếp tục ác, liền giao cho ngươi." Khổng Vũ trịnh trọng nói. "Đại ca an tâm trở về tĩnh dưỡng liền tốt, tiếp xuống giao cho chúng ta." Thiết Quân gật đầu. Sau đó, Khổng Vũ cùng Thiết Quân giao tiếp một cái. Tồn tại trợ giúp thành viên phụ trách các tiêu, Khổng Vũ một nhóm thụ thương thì trở về tiêu cục. "Khổng Tiêu đầu." Âm Tuyệt Tình bỗng nhiên hô. Khổng Vũ sững sờ, vội nói: "Âm lão ca mời nói." Đám người cũng là nhìn về phía Âm Tuyệt Tình. Âm Tuyệt Tình thản nhiên nói: "Trước đây lão phu diệt sát đám kia sơn phỉ lúc, bộ nói chuyện, lão hổ lĩnh nơi này chỉ là bắt đầu thôi, đằng sau trên đường còn sẽ có cái khác mai phục." "Cái gì?" Đám người kinh hãi. Khổng Vũ ánh mắt lấp lóe, trước đó còn muốn lấy tiêu cục có nội ứng, hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện, thuần túy là phía sau màn có người không muốn để cho bọn hắn đem tiêu đưa đến. Đối với này nội tiêu, liền ngay cả Khổng Vũ cũng không biết cụ thể là cái gì, chỉ nghe ủy thác phương thuyết rất trọng yếu. Khổng Vũ chợt nhớ tới chuyến tiêu này mục đích là Vương Thành. "Như vậy đi, chuyến tiêu này tiếp xuống liền từ lão phu đi cùng một chỗ tốt." Âm Tuyệt Tình cười nói. Khổng Vũ vui mừng: "Vậy liền phiền phước âm lão ca." Thiết Quân mấy người cũng là trong lòng chấn định rất nhiều. Âm Tuyệt Tình võ công, đám người đều đã biết, mạnh rất, có Âm Tuyệt Tình cùng một chỗ, như vậy chuyến tiêu này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thiết Quân không khỏi nhìn về phía Linh Nghiệm, nói: "Tiểu Linh, đã âm lão ca cùng chúng ta cùng một chỗ, như vậy ngươi liền cùng mọi người cùng nhau về tiêu cục a." Biết được đằng sau còn có nguy hiểm, tự mình đại ca lại suýt chút nữa chết, Thiết Quân có chút không dám mang lên Linh Nghiệm, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Linh Nghiệm cũng là nhu thuận, nghe theo an bài. Cứ như vậy, Khổng Vũ cùng Linh Nghiệm một đoàn người đạp vào đường về, Tiêu Tử Âm Tuyệt Tình cùng Thiết Quân đám người áp hướng. Sau 3 ngày, làm Khổng Vũ cùng Linh Nghiệm đám người trở lại tiêu cục, liền thấy tiêu cục bên ngoài có hai cái xa lạ kỳ quái thanh niên. Một cái ngồi tại trên xe lăn, đen gấm che mắt. Một cái chạm tại xe lăn về sau, toàn thân áo đen, mang theo quỷ dị mặt nạ. Khổng Vũ đám người nghi hoặc liếc nhau, cưỡi ngựa đi lên trước, tung người xuống ngựa. Khổng Vũ bị Linh Nghiệm đỡ lấy, ôn quyền hỏi, xin hỏi hai vị thế nhưng là có cái gì hàng hóa cần ủy thác? Diệp Thiên Khuynh xoay đầu lại, đen lụa sau như có con mắt nhìn Khổng Vũ một chút, nói khẽ, chúng ta không phải là đến gửi tiêu, mà là tới bái phòng một người. Bái phòng một người? Có phải hay không chỗ nào tính sai? Đám người hai mặt nhìn nhau. Khổng Vũ thấy đối phương quần áo bất phàm, liền cũng nhẫn mại tính tình, hỏi, không biết hai vị là bái phòng ai? Chúng ta là tìm đến trước. Dạ Thập Thất còn chưa nói xong, Diệp Thiên Khuynh liền ngắt lời nói, Trần Tầm. Dạ Thập Thất thấy thế âm thầm nuốt nước miếng một cái, đóng chặt lại miệng. Trần Tầm. Đám người ngẩn người. Khổng Vũ nhíu mày, âm thầm cảnh giác, nói, không biết hai vị là Trần Tầm. Nếu như hai người này không có hảo ý, là Trần Tầm cựu ra cái gì, Khổng Vũ tự nhiên không có khả năng để hai người tiến tiêu cục. Diệp Thiên Khuynh mỉm cười, Tiêu Đầu chớ hoảng sợ, chúng ta cùng Trần Tầm chính là quen biết cũ, bằng hữu. Khổng Vũ quan sát tỉ mỉ trang phục cổ quái hai người một chút, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Bất quá có một chút, cái kia chính là nhìn xem không có ác ý gì, chỉ ít mặt ngoài là như vậy. Chương 417, ai bảo ngươi tìm khôi chân? Chương 417, ai bảo ngươi tìm khôi chân? Khổng Vũ trầm ngâm một hồi, nói, tốt, hai vị theo chúng ta tiến tiêu cục a. Diệp Thiên Khuynh gật đầu, đa tạ. Bởi vì Khổng Vũ đám người còn có thương thế, tiến vào tiêu cục về sau, liền do Linh Nghiệm mang theo Diệp Thiên Khuynh hai người đi hướng hậu viện. Linh Nghiệm ở phía trước dẫn đường, nghiêng đầu lại nói ra, các ngươi nói cùng Trần Đại Ca là quen biết cũ, chúng ta thuận tiện tâm tính thiện lương ý để cho các ngươi tiến đến, nhưng chờ một lúc như Trần Đại Ca không biết các ngươi liền phải rời đi à? Diệp Thiên Khuynh gật đầu nói, cô nương yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không nói dối, với lại cô nương cũng không cần lo lắng hai người chúng ta mưu đồ làm loạn, ngươi xem chúng ta gầy cánh tay gầy chân, nào dám tại các ngươi những người giang hồ này sĩ trước mặt làm cản. Vậy cũng đúng. Linh Nghiệm lẩm bẩm một câu, không nói cái gì. Dạ Thập Thất không khỏi có chút lo lắng, truyền âm nói, lâu chủ, tiên sinh hẳn là điên trạng thái a. Điên trạng thái tiên sinh không theo thông thường ra bài, vạn nhất thật sự không biết chúng ta làm thế nào. Diệp Thiên Khuynh mím môi một cái, không có trả lời. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng có phương diện này lo lắng nha. Không bao lâu, Linh Nghiệm mang theo hai người tới hậu viện. Trần Tâm đúng lúc ngồi xổm ở trong viện chơi bùn. Lâu chủ, là tiên sinh. Đêm 19 ngạc nhiên truyền âm nói. Diệp Thiên Khuynh mặc dù cũng mừng rỡ, lại bất động thanh sắc. Ba người tiến vào viện về sau, Linh Nghiệm hô to, Trần Đại Ca, hai người này tới tìm ngươi, nói là ngươi quen biết cũ. Trần Tâm vẫn như cũ cúi đầu chơi bùn. Thấy thế, Diệp Thiên Khuynh trong lòng hơi động, nói ra, cô đường, ngươi lại đi làm việc đi, chính chúng ta ôn chuyện thuận tiện. Linh Nghiệm mi cong vẩy một cái, hai tay chống nạnh, không được. Trần Đại Ca cũng còn không nói có biết hay không các ngươi đâu, vạn nhất các ngươi dở trò xấu làm sao bây giờ? Hừ. Diệp Thiên Khuynh thở dài một hơi, lập tức tại Dạ Thập Thất thôi động bên trong, đi vào Trần Tâm trước mặt. Linh Nghiệm cũng là đi theo, cặp kia mắt to nhìn chằm chằm. Giờ phút này, trực diện Trần Tầm, Diệp Thiên Khuynh nhưng cũng không dám lấy tính danh hô trì, nhân tiện nói, tiên sinh, Thiên Khuynh đến đây, có việc cùng ngài thương lượng. Ngang. Linh Nghiệm đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ánh mắt tại Trần Tầm cùng Diệp Thiên Khuynh trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Tiên sinh, đây không phải là đối người thành đạt hoặc là lao sư một loại tôn xưng A. Hai người kia có phải hay không chỗ nào sai lầm? Dạ Thập Thất hồ tách ra nói, cô đương, là như vậy. Chúng ta đây. Ách, trước kia là tiên sinh học sinh. Linh Nghiệm chấn động trong lòng, nhìn về phía Trần Tầm ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại có loại giật mình. Chắc không được Trần Đại Ca có thư sinh khí. Nguyên lai trước kia là cái dạy học phu tử. Bất quá Linh Nghiệm vẫn cảm giác mình tư duy trở nên 10 phần hỗn loạn. Một cái dạy học phu tử, biết võ công, lại biết đạo thuật, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Linh Nghiệm không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể cảm thấy Trần Tầm thật là lợi hại. Ân. Tiểu sinh nhớ tới tới rồi, Diệp Thiên Khuynh. Lúc này, Trần Tầm ngẩng đầu lên, hoảng sợ nói. Diệp Thiên Khuynh bỗng nhiên buông lỏng một hơi, vội vàng nói, đúng vậy, tiên sinh, ta là Thiên Khuynh a. Đồng thời, Linh Nghiệm gặp Trần Tầm thật nhận biết hai người, cũng yên tâm lại, sau đó thức thời rời đi. Diệp Thiên Khuynh gặp bốn bề vắng lặng, mới ngưng tiếng nói, "Tiên sinh, các đại vực đã kết minh, tiếp xuống sẽ nhằm vào U Minh vực cùng Yêu vực." "Hi hi ha ha, ngươi đang nói cái gì a?" Trần Tầm lắc lư đầu cười nói. "Ách." Diệp Thiên Khuynh không khỏi nhục trí, bất đắc dĩ lắc đầu, chần chờ một khắc, hỏi, "Tiên sinh, các đại vực cuối cùng sẽ là kết cục gì?" Trần Tầm xé miệng, "Tiểu sinh không biết ngươi đang nói cái gì a?" Diệp Thiên Khuynh cười lớn cười, không khỏi thở dài một hơi. Kỳ thật lần này đến, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu biết không kết quả. Diệp Thiên Khuynh lần này đến, nói cho cùng cũng không phải vì cái gì đáp án, mà là từ khi Thiên Ngoại Kiếm Sơn từ biệt 300 năm, muốn gặp Trần Tầm, hồi báo một chút tìm kiếm Khôi Trần một chuyện tiến triển. "Tiên sinh, tha thứ Thiên Khuynh vô năng, liên quan tới cái kia Khôi Trần, 300 năm qua, không có cái gì manh mối." Diệp Thiên Khuynh xin lỗi nói. "Khôi Trần?" Câu nói này đột nhiên giống cây kim một dạng đâm vào Trần Tầm não hải. Trần Tầm đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Thiên Khuynh, quát, "Ai bảo ngươi tìm cái kia Khôi Trần?" "Là ai?" Trần Tầm ánh mắt giống như hồng hoang manh thú, dọa người vô cùng. Diệp Thiên Khuynh bị tính đến, Dạ Thập Thất tức thì bị sợ đến dưới mặt nạ sắc mặt biến đến tái nhợt. "Tiên sinh, ngươi thế nào?" Diệp Thiên Khuynh lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói. Trần Tâm đột nhiên níu lại Diệp Thiên Khuynh cổ áo, lạnh lùng nói, "Là ai để ngươi tìm Khôi Chân?" Giờ phút này, Trần Tâm trên mặt không nhìn thấy chút nào điên ốc, ngược lại là lạnh băng băng, tràn đầy túc sát chi ý. Từ trước đến nay không sợ sinh tử Diệp Thiên Khuynh, lúc này đều là toàn thân căng cứng, da đầu ẩn ẩn run lên. "Tiên sinh, có chuyện hào hào nói, còn xin thả ra chúng ta lâu chủ." Dạ Thập Thất rung động nói. "Lan." Trần Tâm đột nhiên nhìn về phía Dạ Thập Thất vừa quát. "Vâng." Dạ Thập Thất liền tựa như bị lôi điện bổ trúng, ngồi xổm người xuống, ôm đầu, phát run lấy. Diệp Thiên Khuynh ngữ khí trở nên gấp rút, "Chức, tiên sinh, là ngài để Thiên Khuynh tìm à, ngài quên sao? Lúc ấy tại Thiên Ngoại Kiếm Sơn." "Nhỏ, tiểu sinh để ngươi tìm." "Không có khả năng a. Tiểu sinh làm sao lại để ngươi tìm đâu?" Trần Tâm bung ra Diệp Thiên Khuynh, cử chỉ điên rồ dưới đất thấp lẩm bẩm, trạng thái trở nên có chút điên dại. "Như thánh thánh ở đây, chắc chắn cảm giác quá quen thuộc. Năm đó ở Tân Tộc, cũng xuất hiện tình huống tương tự." "Tiên sinh." Diệp Thiên Khuynh rỗi tay, cảm thấy luống cuống. Dù là Diệp Thiên Khuynh, đầu óc đều chuyển không đến cong, không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. "Lan, mau cút. Lại không lăn, tiểu sinh sẽ giết các ngươi." Trần Tâm gầm nhẹ nói. Diệp Thiên Khuynh sắc mặt biến đổi, quát, "17, đi." Dạ Thập Thất thở hổn hển đứng lên, sợ hãi nhìn Trần Tâm một chút, nhanh chóng đẩy Diệp Thiên Khuynh rời đi. Theo Diệp Thiên Khuynh cùng Dạ Thập Thất rời đi, Trần Tâm cảm xúc mới dần dần ổn định lại. Trần Tâm dùng sức lung lay đầu óc, một lần nữa ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu chơi bùn. Linh nghiệm khi đi tới, phát hiện hai người kia không thấy, cũng là không kinh ngạc, chỉ cho là hai người kia ôn chuyện xong rời đi. Chỉ là linh nghiệm hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, sau khi rời đi viện đến đi qua võ tràng bên kia, vừa rồi làm sao không nhìn thấy đâu. Bất quá linh nghiệm cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng không có chú ý thôi. "Trần đại ca, ngươi cái kia hai cái học sinh đi rồi?" Linh nghiệm ngồi xổm người xuống, hỏi. "Hắc, cái gì học sinh, cái kia hai cái là lừa đảo, ngớ ngẩn, đồ đần." Trần Tâm nhếch miệng cười một tiếng. Linh nghiệm giật nảy cả mình, "Lừa đảo?" Linh nghiệm tâm giận, tức giận nghĩ đến, lần sau cái kia hai tên lường gạt dám lại đến, nhất định phải triệu tập các huynh đệ phá tan đánh một trận. "Nô, đói bụng, tiểu sinh muốn ăn ăn ngon." Trần Tâm đem bùn hất lên, đứng dậy, vỗ mặt khổ não nói. Linh nghiệm đôi mắt sáng lên, kéo Trần Tâm liền chạy ra ngoài, "Trần đại ca, ta dẫn ngươi đi trên đường lấy lòng ăn." Trần Tâm cuồng hỉ mặc cho từ Linh nghiệm lôi kéo, mãnh liệt gật đầu, "Tốt tốt tốt, nghiệm nghiệm, ngươi đối tiểu sinh thật tốt ta." "Kỳ hỉ, chờ một lúc ta thuận tiện cho tiểu long cũng mang một điểm quả khứ." "Vậy không được, tiểu phá long không xứng ăn, ăn ngon đều là tiểu sinh, tất cả đều là." "Hoa a, Trần đại ca ngươi cũng quá ích kỷ." "Kiệt kiệt kiệt." Hai người một đường chạy chậm, nhanh chóng ra tiêu cục, đi trên đường. Chương 418, Kinh Lôi Thiên, Đoàn Thương Hải. Chương 418, Kinh Lôi Thiên, Đoàn Thương Hải. Đường đi chỗ ngoặt. Diệp Thiên Khuynh nhìn qua nơi xa bảy bên cạnh nam nữ, buồn vô cớ thở dài. "Lâu chủ, chúng ta tận tâm tận lực giúp tiên sinh tìm cái kia Khôi Chân, tiên sinh còn dạng này đối với ngài, hảo tâm không có hảo báo." Dạ Thập Thất thầm nói. "Và miệng." Diệp Thiên Khuynh trầm giọng nói. Dạ Thập Thất sững sờ, bận điệu vỗ xuống miệng. Diệp Thiên Khuynh thản nhiên nói, "Tiên sinh lai lịch không phải ngươi có thể tưởng tượng, tiên sinh chi hành càng không phải là ngươi có thể chỉ trích, về sau chớ có lại nói." "Vâng." Dạ Thập Thất đáp ứng. Diệp Thiên Khuynh không còn nói cái gì, mà là ngón tay vuốt ve, nhíu mày suy tư. Hắn có loại không hiểu cảm giác, điên lúc tiên sinh hòa thanh tỉnh lúc tiên sinh, liền tựa như không phải một người. Cũng không phải nói trong tính cách khác biệt, mà là hành động cùng mục đích bên trên khác biệt. Thanh tỉnh lúc tiên sinh, là muốn tìm Khôi Chân, điểm ấy không giả. Mà điên lúc tiên sinh, lại hoàn toàn mất hết tìm kiếm Khôi Chân dục vọng, thậm chí là không muốn người khác đi tìm. Trước sau chi mâu thuẫn, ý vị sâu xa. "Lâu chủ, vậy chúng ta còn tìm không tìm Khôi Chân?" Dạ Thập Thất cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại tình huống này, nói tìm cũng là tiên sinh, không cho tìm cũng là tiên sinh. Diệp Thiên Khuynh trầm mặc thật lâu, thẳng đến xa xa Trần Tầm cùng Linh Niệm đi xa, mới nói, "Tìm, tự nhiên là nghe theo tiên sinh thanh tỉnh lúc phân phó." "Vâng." Dạ Thập Thất gật đầu. "Hừ hừ." Đột nhiên, Diệp Thiên Khuynh thân thể chấn động, sắc mặt bá địa tái nhợt, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. "Lâu chủ." Dạ Thập Thất kinh hãi, vội vàng lấy ra khăn tay thay Diệp Thiên Khuynh lau. Diệp Thiên Khuynh cầm qua khăn tay, mở ra, trên đó nhiễm, không như máu dịch, lại giống như mực nước. "Máu đen." "Lâu, lâu chủ, ngài, ngài." Dạ Thập Thất con ngươi co vào mà nhìn xem máu đen, ngữ khí lo lắng, thanh âm phát run. "Không ngại." Diệp Thiên Khuynh thu hồi khăn tay, nói, "Trong khoảng thời gian này liền không đi, 17, trong thành tìm nhà quán rượu ở lại a." "Chín đại vực thứ nhất, Kinh Lôi Thiên." "Kinh Lôi Thiên bên trong có một tòa đối ngoại mở ra thiên nhiên lôi phòng, bao nhiêu năm rồi, có rất nhiều kiếm tu đến tận đây, muốn lấy lôi điện tôi kiếm, gia tăng uy năng. Chỉ bất quá, lôi phong bên trên lôi điện chi lực, mặc dù kém xa tít tắp kiếp lôi như vậy kinh khủng, uy năng nhưng cũng lúc lớn lúc nhỏ, thường nhân khó mà khống chế. Cho tới nay, tôi kiếm thành công chi tu sĩ cũng là số rất ít. Nhưng đã từng cái kia số rất ít tôi kiếm thành công tu sĩ, không khỏi bị Kinh Lôi Thiên chiêu nạp, trở thành cái kia tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Lúc này, lôi phong dưới, đầu người phun trào, tất cả mọi người đều đang đợi lấy lôi phong mở ra. Nơi đây liếc nhìn lại, quy mô số ước lượng ngàn người, không có chỗ nào mà không phải là kiếm tu. Bất quá tuyệt đại bộ phận kiếm tu đều là hợp thể, độ kiếp chi cảnh, linh khư điệu tiên trở lên, giải rác hơn 10 người thôi. Ong ngong ngong. Đúng lúc này, nương theo lấy lôi phong bình chướng tiêu tán, các tu sĩ vui mừng, biết lôi phong mở ra, kết quả là tất cả đều trùng thiên lướt lên, trùng trùng điệp điệp hướng lấy lôi phong bên trên bay đi. Trong đó, một cái khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên cũng đi theo đại đội ngũ, hướng trên núi mà đi. Cái này trung niên nam tử, linh cơ cảnh tu vi, tại Ô Ương Ương mấy ngàn tu sĩ bên trong, tính ra loại bạc tụy, chỉ bất quá cùng cái kia 10 cái linh cơ cảnh so sánh, càng thêm khiêm tốn thôi. Lôi Phong bên trên, tốt đỉnh núi, cũng là cần mình chiếm lĩnh. Cái kia 10 cái linh cơ cảnh một cách tự nhiên chiếm trước tốt nhất đỉnh núi, cái kia rất nhiều tu sĩ không dám có dị nghị. Đảo mắt xem xét, một bên khác một chỗ tốt địa bàn, lại đồng dạng bị một cái không có danh tiếng gì nam tử trung niên chiếm cứ, các tu sĩ lập tức khó chịu, đầu mâu chỉ quá khứ. Ngươi xuống tới, ngươi có tài đức gì cùng linh cơ cảnh các tiền bối một dạng chiếm cứ tốt đỉnh núi? Liên là nhanh chóng xuống tới, mọi người công bằng cạnh tranh. Đối mặt rất nhiều tiếng chinh phạt, nam tử trung niên mặt không biểu tình. Sau một khắc, đột nhiên bắn ra uy áp. Vâng, linh cơ cảnh uy áp vô thiên cái địa. Phúc. Những cái kia thảo phạt tu sĩ đều là sắc mặt đột nhiên trắng, phun ra một bùn máu, hoảng sợ lại không thể tin nhìn xem nam tử trung niên một chút, nói liên tục xin lỗi về sau, hoảng hốt chạy bừa chạy ra. Cái mới nhìn qua này không trương dương nam tử trung niên, lại là linh cơ địa tiên. Trái lại cái kia 10 cái linh cơ địa tiên, giờ phút này cũng là ngưng trọng nhìn xem nam tử trung niên phương hướng. Nội tâm của bọn hắn có chút chấn động, bởi vì có thể cảm giác được, mặc dù cùng là linh cơ cảnh, nhưng nam tử trung niên linh cơ hiển nhiên càng thêm hùng hồn. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, chưa quen cuộc sống nơi đây, Đoàn Mộ thực sự không muốn gây chuyện, nếu là đổi lại cái kia âm lao thất phu, các ngươi đã chết. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm. Không sai, nam tử trung niên chính là Đoàn Thương Hải. Đoàn Thương Hải trước âm tuyệt tình một bước phi thăng linh giới, đi vào linh giới về sau, mấy năm qua cũng là bốn phía phiêu bạt. Mới đầu cũng cùng âm tuyệt tình đồng dạng đều nghĩ đến hách cao lời nói, sau khi phi thăng, đi tìm nơi nương tựa yêu vực. Nhưng mà, sau khi nghe ngóng, lúc ấy Đoàn Thương Hải ý nghĩ liền cùng âm tuyệt tình không khác nhau chút nào, cái kia chính là quá xa, đi trái trứng. Mấy năm này, âm tuyệt tình đó là gan lớn thường xuyên gây chuyện, Đoàn Thương Hải lại không giống nhau, khắp nơi chú ý cẩn thận, cơ hồ không có mở qua sát giới. Bởi vì theo Đoàn Thương Hải, linh giới ngọa hổ tàng long, lo lắng vạn nhất không cẩn thận giết cái có bối cảnh, vậy thì phiền toái. Về sau, Đoàn Thương Hải vừa đi vừa nghỉ, đi qua Kinh Lôi Thiên, nghe nói trong đó có một tòa đối ngoại mở ra thiên nhiên lôi phòng, thế là lại tới. Nghĩ đến đem mình cái kia thanh tiên kiếm tôi một tôi lôi điện, tăng lên một cái uy năng. Lúc này, các tu sĩ đều đã riêng phần mình chiếm tốt đỉnh núi, tại chỗ ngồi xếp bằng, ngửa đầu nhìn xem trên không tầng mây lấp loé, chờ đợi lôi điện hạ xuống. Trong mắt mọi người đều mang kiêng kỵ cùng tâm thần bất định. Mặc dù đây không phải kiếp lôi, nhưng chung quy là thiên nhiên lôi đỉnh, tôi kiếm quá trình, hơi không cẩn thận, đồng dạng sẽ có chết phong hiểm. Trọng yếu nhất chính là, làm tu sĩ, đối với thiên nhiên lôi đỉnh có một loại bẩm sinh e ngại. Nơi đây chỉ có Đoàn Thương Hải, trong ánh mắt không chút kiêng kỵ nào cùng tâm thần bất định, có chỉ là kiên định. Dù sao, Đoàn Thương Hải thế nhưng là vượt qua phi thăng kiếp tu sĩ, đạo tâm kiên cố không phải nơi đây người khác có thể so sánh. Cùng lúc đó, âm thầm có hai cặp con mắt nhìn xem từng màn, lại là hai cái kinh lôi thiên cao tầng, hai tên lôi làm, một cái gọi Vương Trung, một cái Lâm Giang. Mỗi làm lôi phong mở ra, bọn hắn liền sẽ đến bí mật quan sát, nhìn có thể hay không có người tôi kiếm thành công. Một khi thành công, vậy liền nhân tài trước tiên phát ra mời. Vương Lôi Làm, không biết ngươi có chú ý đến hay không tu sĩ kia? Lâm Giang ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi một chỗ, hiển nhiên thấy liền là Đoàn Thương Hải. Vương Trung gật gật đầu, ân, vừa rồi hắn phóng thích linh khư bi áp ta liền chú ý tới, hắn là linh khư cảnh giai đoạn trước, có thể linh khư lại so chi bình thường giai đoạn trước mạnh lên rất nhiều, thật là quái quá thay. Với lại ngươi nhìn, đối mặt sắp hạ xuống thiên lôi, hắn so nơi đây người khác muốn chấn định hơn. Lâm Giang ánh mắt lấp lóe, cười nói, ngươi nói hắn có phải hay không là hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ? Chương 419, tôi kiếm thành công, cự tuyệt gia nhập. Chương 419, tôi kiếm thành công, cự tuyệt gia nhập. Vương Trung khẽ giật mình, kịp phản ứng, trong mắt xuất hiện một vòng kinh hỉ. Lâm Lôi Làm, nghe ngươi kiểu nói này, thật đúng là rất có khả năng. Vương Trung vừa rồi liền buồn bực, người này linh khư tại sao lại so bình thường linh khư cảnh lợi hại hơn đâu? Nghe Lâm Giang nói chuyện, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là phi thăng tu sĩ, như vậy người này liền là nhân tài chân chính. Tại linh giới, phàm là phi thăng tu sĩ, chỉ cần không nửa đường chết yểu, cái nào trong tương lai không phải tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn Kinh Lôi Điền liền có một cái phi thăng tu sĩ, hiện nay đã là dưới một người, trên vạn người lôi hoàng. Lâm Giang cười nói, Vương Lôi Làm, cái này nhân tài, chúng ta cũng không thể buông tha à, để cử đi lên, chúng ta cũng coi như một cái công lớn. Vương Trung trọng trọng gật đầu, tâm tình thật tốt, cảm khái nói, không sai, ngươi có thể từng nhớ kỹ, hơn 300 năm trước, yêu vực liền thu hoạch một cái phi thăng tu sĩ. Lúc ấy tại yêu đế thọ yến bên trên, đó là trực tiếp liền giả phong yêu làm. Lâm Giang, ân, tự nhiên nhớ kỹ, các loại vị này gia nhập chúng ta Kinh Lôi Thiên, đoán chừng cũng sẽ lập tức bị giả phong lôi làm, địa vị cùng ngươi ta cùng cấp. Ha ha, không tệ không tệ, chúng ta trước hãy chờ xem, các loại tôi kiếm kết thúc, chúng ta liền lên trước mời. Có thể. Vương Trung cùng Lâm Giang đã hạ quyết tâm, kéo Đoàn Thương Hải gia nhập Kinh Lôi Thiên. Ầm ầm, lúc này, trên bầu trời, tiếng sấm vang vọng, rất nhanh liền có lôi điện nhất đạo tiếp lấy một đạo hướng phía lôi phong đánh xuống. Thấy thế, lôi phong bên trên rất nhiều tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, lập tức lấy ra mình bản mệnh kiếm, vận chuyển công pháp, chuẩn bị nếm thử tiến hành tôi kiếm. Đoàn Thương Hải cũng là lấy ra thiên kiếm, hắn cũng không trước tiên đi làm cái gì, mà là vớt ve thân kiếm, nói, thiên kiếm, Đoàn Mộ đã mang ngươi đi lên, vậy liền sẽ hảo hảo đợi ngươi, lần này mang ngươi đến tôi lôi, chính ngươi cũng cần không chịu thua kém. Nguyên bản đang phi thăng trước, Đoàn Thương Hải là dự định đem thiên kiếm lưu tại Thiên Kiếm Tông. nhưng Đoàn Thương Hải là Thiên Kiếm Tông từ trước đầu tiên phi thăng tông chủ, lại thêm chi Thiên Kiếm làm bạn nhiều năm, mười phần tiện tay, suy đi nghĩ lại, vẫn là mang theo đi lên. Đoàn Thương Hải bây giờ đã minh bạch, kiếm chuyện tốt hỏng, thật không quan trọng, trọng yếu nhất vẫn là kiếm tu bản thân, cùng kiếm tiện tay tính, cũng chính là phù hợp. Cũng tỉ như tiên sinh cái kia thanh kiếm gỗ, mặc dù chỉ là làm bằng gỗ, nhưng còn không phải vô cùng sắc bén, chém hết thế gian hết thảy. Nếu để cho Âm Tuyệt Tình biết giờ phút này Đoàn Thương Hải ý nghĩ, tất nhiên sẽ mắng, lão Đoàn, ngươi hồ đồ à, ngươi thật sự cho rằng tiên sinh kiếm gỗ là hàng thông thường à? Tiên sinh đó là người ngưu bức, kiếm cũng ngưu bức à? Giang giác, một tia chớp bổ tới. Đoàn Thương Hải ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên giơ lên thiên kiếm lên đón. Lôi phong bên trên, điện quang lấp lóe. Chúng tu sĩ đã bắt đầu ở trong ánh chớp chuyên tâm tôi kiếm. Theo thời gian chuyển rời, một tiếng lại một tiếng bạo tạc vang lên. Rất nhiều tu sĩ kiếm tại tôi quá trình bên trong, trực tiếp bạo liệt, thân kiếm kéo căng đoạn, tính cả không thiếu tu sĩ gặp phản vệ, thụ thương thương, thậm chí trực tiếp ngã xuống. Mà cái kia 10 cái linh khư điệu tiên cũng không tốt đến nơi đâu, lần lượt tôi kiếm thất bại, ngửa mặt lên trời thở dài. Đến lúc này, toàn trường chỉ có Đoàn Thương Hải đang tiếp tục. Đột nhiên, rất nhiều lôi điện hội tụ, hướng phía thiên kiếm dũng mãnh lao tới, giống như trường hạ chạy ngược. Cái này hùng vĩ một màn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người thấy lôi quang bên trong một người một kiếm, đều là đem con mắt trợn thật lớn, ánh mắt chấn động. Cái này, đây là muốn tôi kiếm thành công. Với lại xem cái này thanh thế, so trước kia tôi kiếm thành công còn muốn hùng vĩ a. Chỗ tối, Vương Trung cùng Lâm Giang kinh hỉ đến cũng được. Không hổ là phi thăng tu sĩ, quả nhiên không tầm thường. Tôi kiếm quá trình một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, trong lúc này, tất cả tu sĩ đều không có rời đi, mà là một mực quan sát lấy. Thẳng đến cuối cùng một sợi hồ quang điện biến mất, thiên kiếm vang vọng một tiếng vui sướng kiếm minh, rốt cục, tôi kiếm thành công. Đoàn Thương Hải trên mặt mặc dù mỏi mệt, nhưng cũng khó nén mừng rỡ, nắm thiên kiếm, quan sát tỉ mỉ, nhìn xem thân kiếm quanh quần lôi quang, hết sức hài lòng. Đi qua lần này lôi đỉnh tôi kiếm, thiên kiếm hoàn thành thủy biến. Đoàn Thương Hải lấy lại tinh thần, phóng nhãn nhìn lại, liền thấy cái kia rất nhiều kiếm tu mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem hắn. Đoàn Thương Hải không khỏi cười một tiếng, cầm thiên kiếm hướng phía đám người chắp tay thi lễ, liền chuẩn bị rời đi. Tôi kiếm đã hoàn thành, còn giữ làm gì? Ngay tại Đoàn Thương Hải chuẩn bị rời đi lúc, Âm Thầm Vương Trung cùng Lâm Giang rốt cục kìm nén không được, hiện ra thân hình. Đạo hữu chấm đã. Đoàn Thương Hải động tác một trận, xoay người lại, nghi ngờ nhìn xem Vương Trung cùng Lâm Giang, biểu thị không biết. Mà nơi đây rất nhiều tu sĩ lại là thông qua hai người quần áo đem thân phận nhận ra được, đều cảm thấy chấn kinh. Kinh Lôi Thiên Lôi làm a? Thân phận này, đặt ở Kinh Lôi Thiên bên trong, cũng miễn cưỡng coi như cao tầng. Các tu sĩ nghĩ đến cái gì, lúc này nhìn về phía Đoàn Thương Hải, hâm mộ tê. Xem ra, người này tôi kiếm thành công bị hai vị Lôi làm nhìn ở trong mắt, đây là muốn mời gia nhập Kinh Lôi Thiên. Từ đó, lên như diều gặp gió. Dù sao Kinh Lôi Thiên thế nhưng là chín đại vực thứ nhất. Nhiều thiếu tu sĩ tha thiết ước mơ gia nhập a. Đoàn Thương Hải dò xét hai người, một phen cảm giác, liền ngưng trọng bắt đầu. Chỉ vì hai người mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh. Tuyệt không phải linh cư cảnh. Đoàn Thương Hải ánh mắt giật giật, chắp tay, không biết hai vị tiền bối, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Vương Trung hỏi. Đoàn Thương Hải ánh mắt nhất động, trả lời, Đoàn Dự. Vương Trung cùng Lâm Giang đối mặt cười một tiếng, lập tức từ Vương Trung hướng phía Đoàn Thương Hải làm ra mời, Đoàn đạo hữu, chúng ta là Lôi làm, không biết có thể nguyện gia nhập chúng ta Kinh Lôi Thiên. Lôi chủ biết được về sau, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nghe vậy, Lôi Phong bên trên các tu sĩ càng hâm mộ, nhưng cũng cảm thấy kinh nghi. Khá lắm, phô trương lớn như vậy, Lôi chủ đều rời ra ngoài. Lúc này, Vương Trung cùng Lâm Giang vẻ mặt tươi cười, bọn hắn cũng không cho rằng Đoàn Thương Hải sẽ cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt. Được mời gia nhập Kinh Lôi Thiên, đó là vinh diệu lớn bậc nào. Với lại một khi gia nhập, về sau cũng là có núi dựa lớn. Phải biết, liền ngay cả Tinh Hải Tiên Minh đều là rất nhiều linh khư cảnh muốn gia nhập đỉnh tiêm thế lực, huống chi Kinh Lôi Thiên loại này đỉnh cấp đại vực. Đoàn Thương Hải nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, hắn một lòng nghĩ tôi kiếm, căn bản không dự liệu được loại tình huống này. Liên quan tới 300 năm trước, Càn Bắc cảnh, Thanh Y đi kiếm tu chém chết lục đại vực tu sĩ sự tình, Đoàn Thương Hải tự nhiên cũng biết. Đoàn Thương Hải tuy là người cứng nhắc, đầu óc cũng không có Âm Tuyệt Tình tốt như vậy làm, nhưng cũng không đốc, có thể đoán ra cái kia hơn phân nửa liền là tiên sinh không thể nghi ngờ. Mà cái kia vây quét tiên sinh lục đại vực bên trong, chính là có Kinh Lôi Thiên. Đoàn Thương Hải tự hỏi, gia nhập Kinh Lôi Thiên, chẳng phải là đánh tiên sinh mặt. Đoàn Thương Hải mím môi một cái, chắp tay xin lỗi nói, cảm tạ hai vị Lôi làm ưu ái, chỉ tiếc đoàn mộ thói quen bốn phía phiêu bạt, còn chưa từng có lấy thưởng chú dự định. Như Âm Tuyệt Tình ở đây, tất nhiên sẽ đi đầu đáp ứng, làm tiếp bỏ chạy dự định. Bất đắc dĩ Đoàn Thương Hải làm người cuối cùng quá cứng nhắc, bướng bỉnh, không đủ khéo đưa đẩy, trực tiếp ở trước mặt không chút lưu tình cự tuyệt. Quả nhiên, Vương Trung cùng Lâm Giang tiếu dung biến mất, sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Thương Hải. Bọn hắn siêu cấp đại vực, mời một cái tiểu tiểu linh khư cảnh, thế mà còn bị cự tuyệt. Đây không phải đánh mặt là cái gì? Người này, có thể nói rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nơi đây rất nhiều tu sĩ ngốc trệ một cái chớp mắt về sau, cũng là sôi trào, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cùng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Đoàn Thương Hải. Đây trời vinh hoa phú quý không cần còn chưa tính, thế mà còn dám trước mặt mọi người cự tuyệt. Đây không phải muốn chết. Đoàn Thương Hải nhịp tim đột nhiên gia tốc, ánh mắt điên cuồng lấp lóe. Đại kiếp trước mắt, biết rõ giờ phút này chỉ cần gật đầu đồng ý gia nhập, liền có thể miễn đi sinh tử chi kiếp. Có thể tính cách cho phép, trong lòng cái kia cô kình lại khiến cho hắn làm sao cũng không muốn như thế đi làm. Để hắn gia nhập tiên sinh thế lực đối địch, không có khả năng. Chương 420, Vô Úy Tâm Kiếm Công chương 420, Vô Úy Tâm Kiếm Công đoạn đạo hữu, vừa rồi gió quá lớn, chúng ta không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa xem. Lâm Giang thản nhiên nói. Vương Trung không nói, biết đây là cho thứ nhất lần một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Lập tức, Lôi Phong bên trên tất cả mọi người nhìn về phía Đoàn Thương Hải, ánh mắt lấp lóe. Đoàn Thương Hải nuốt nước bọt, nắm thật chặt trong tay thiên kiếm, bởi vì quá dùng sức, tay đều tại khẽ run. Chỉ tiếc, hắn là một cái cố chấp người, một cái cố chấp kiếm tu, linh chết chớ cong. Đoàn Thương Hải mấp máy đôi môi khô khốc, nói, Đoàn Mỗ Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, thật có lỗi. Lời này vừa nói ra, Lôi Phong lâm vào yên tĩnh. Rất nhiều tu sĩ trong mắt liền hiện lên cười trên nỗi đau của người khác. Vừa rồi các tu sĩ còn rất hâm mộ, hiện tại thì vui vẻ hỏng, đó là một loại không thể gặp người khác tốt tâm lý. Vương Trung lạnh lùng nói, từ xưa đến nay, phàm là thụ chúng ta kinh Lôi Thiên mọi người, không một cự tuyệt, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Lâm Giang khỏe miệng cũng hiển hiện giống như cười mà không phải cười, Đoàn đạo hữu, ngươi cảm giác ngươi không tiếp thụ chúng ta mời, có thể an nhiên thoát thân à? Nếu không có Đoàn Thương Hải chính là Trần Quý Phi thăng giả thân phận, Vương Trung cùng Lâm Giang đã sớm lấy Lôi Đình thủ đoạn đem Đoàn Thương Hải chém giết. Nghe vậy, Đoàn Thương Hải tâm rơi vào đáy cốc, hắn dùng sức nắm thiên kiếm, mi tâm dần dần hiện hóa địa sát văn. A. Vương Trung cùng Lâm Giang liếc nhau, không khỏi cảm thấy bật cười. Cái này Đoàn dự thế mà còn vọng tưởng phản kháng hai người bọn họ Huyền Khung Địa Tiên. Huống chi, bọn hắn uy tín lâu năm Huyền Khung trung kỳ địa tiên. Phốc phốc. Đoàn Thương Hải đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Vương Trung cùng Lâm Giang sửng sốt một chút, sắc mặt âm trầm xuống. Truy. Hai người liếc nhau, liền hướng phía Đoàn Thương Hải đuổi theo. Dư Lưu Lôi Phong bên trên rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bất quá đám người đối Đoàn Thương Hải đều không phải là rất xem trọng, hai đại lôi làm truy kích, linh cơ cảnh là không thể nào chạy trốn. Cùng lúc đó, Đoàn Thương Hải điên cuồng bỏ chạy lấy, trong cơ thể linh cơ đều tại chấn động. Bởi vì là tự thân tốc độ cực hạn, linh cơ bên trong tiên linh chi khí nhanh chóng tiêu hao. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Đoàn Thương Hải sắc mặt liền trở nên ẩn ẩn tái nhợt, mà linh cơ bên trong tiên linh chi khí đã dùng hơn phân nửa. Vừa vặn sau hai đạo khí tức giống như giỏi trong xương, gắt gao cắn không ngừng. Đoàn Thương Hải không đốc, hắn có thể cảm giác được cái kia hai cái lôi làm tựa như cố ý kẹp lấy tốc độ, ôm một loại mèo hí lao thử ý tứ. Tựa hồ chơi chán, các loại lao thử kiệt lực, lại ra tay chém giết. Đáng giận. Đoàn Thương Hải trong lòng khẩn trương. Tiếp tục như vậy, các loại linh cư hao tổn hùng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Chẳng thừa dịp linh cư bên trong còn dư có tiên linh chi khí, liều chết đánh cược một lần. Niệm đây, Đoàn Thương Hải đột nhiên dừng thân hình, gầm hạ mấy cái hồi khí đan thuốc về sau, xoay người, cầm kiếm chậm chậm đi. Ân. Không chạy. Hậu Phương Vương Trung cùng Lâm Giang lông mày nhướng lên. Rất nhanh, Vương Trung cùng Lâm Giang đến Đoàn Thương Hải trăm trượng chỗ, dừng thân hình. Vương Trung cười lạnh nói, "Đoạn đạo hữu, ngươi làm sao không chạy?" Lâm Giang trêu tức cười một tiếng, hẳn là biết chạy không ra người ta lòng bàn tay, cũng là không đốc, rõ ràng không phải cái kẻ ngu, mới vì cái gì lại muốn làm ra cự tuyệt chúng ta mời việc ngốc đâu. Các ngươi những ngày kiếm tu, thật là kỳ quái. Đoàn Thương Hải không nói, ánh mắt tỉnh táo, thừa dịp này cơ điên cuồng khôi phục. Vương Trung cùng Lâm Giang lại không đổi, kỳ thật cũng biết trước mắt đoạn này dự đang khôi phục lúc trước chỗ tiêu hao, nhưng này lại như thế nào đâu? Tu vi hồng câu bảy ở nơi này, bất quá có một chút, lệnh Vương Trung cùng Lâm Giang ánh mắt ngưng lại, cái kia chính là Đoàn dự khí thế. Từ đầu đến cuối, bằng vào linh cư cảnh tu vi, một mình đối mặt bọn hắn hai cái Huyền Khung địa tiên, đều không mang theo mảy may e ngại. Vương Trung cùng Lâm Giang nhịn không được lại quý tài bắt đầu. Người tài giỏi như thế, giết liền là tổn thất. Vương Trung gặp nơi đây bốn bề vắng lặng, không khỏi nói, Đoàn đạo hữu, chúng ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, gia nhập chúng ta kinh Lôi Thiên. Đoàn Thương Hải, không cần. Dứt lời, Đoàn Thương Hải vận chuyển Vô Úy Tâm Kiếm Công yên lặng ngưng tụ kiếm ý. Vô Úy Tâm Kiếm Công bộ này từ thế gian giới thạch bia lĩnh ngộ cổ tu pháp. Mặc dù tại bia đá lĩnh ngộ bên trong, Cơ Vô Thương thu hoạch cái kia bộ vạn lôi phần thiên trải qua miêu tả cường hãn nhất, nhưng Đoàn Thương Hải Vô Úy Tâm Kiếm Công cũng không yếu. Này tu pháp, hạch tâm đã tại danh tự bên trên nội hiện, cái kia chính là không sợ. Càng không sợ, càng mạnh. Đoàn Thương Hải biết trước mắt hai cái lôi làm cường hãn, cho nên vừa ra tay, chính là áp đáy hòm. Vận chuyển cổ tu pháp đồng thời, Đoàn Thương Hải chậm rãi nhắm mắt, nhớ lại, tại thế gian giới Tây Hải bên trên, tiên sinh một kiếm đánh tan đũ lục mê vụ chẳng cảnh. Một màn kia, tái diễn tại Đoàn Thương Hải náo hải lóe ra. Cũng đã từng một câu kia, kiếm tu, không nên xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua, Đoàn Thương Hải quanh thân quanh quần kiếm ý càng nồng đậm cùng lăng lệ, cái kia cố không sợ, phản phất muốn đâm rách thương thiên. Thiên địa đều tại đây khắc biến sắc, cuồng phong đột khởi. Ách! Vương Trung cùng Lâm Giang ánh mắt trở nên động dung, cùng một vòng thật sâu không thể tin. Làm sao có thể? Cố này làm bọn hắn đều cảm thấy sợ mất mật kiếm ý, thế mà từ một cái linh khư cảnh kiếm tu trên thân tản mát ra. Còn có cái kia cố không sợ, quả thực dọa người. Bình thường linh khư cảnh, đối mặt bọn hắn hai cái lôi làm, tất nhiên là dọa đến kẻ ra quần, kêu cha gọi mẹ, nhưng trước mắt bằng dự. Vương Lôi Làm, không thể lại để cho hắn ấp ủ đi xuống. Lâm Giang thanh âm đều xuất hiện một chút ngưng trọng. Mới đầu, Vương Trung cùng Lâm Giang hoàn toàn là ôm mèo hí lao thử tâm thái, nhưng bây giờ, cái kia lão thử thế mà để mèo cảm nhận được uy hiếp. Đơn giản rời đại phổ. Vương Trung lại hoành tay cản lại, ánh mắt lấp lóe nói, không đổi, ta ngược lại muốn xem hắn một kiếm này, mạnh bao nhiêu. Lâm Giang trì trệ, rất nhanh liền minh bạch Vương Trung ý nghĩ. Lúc trước người này lại nhiều lần cự tuyệt bọn hắn, vốn muốn chém giết, nhưng bây giờ lại biểu hiện ra không tầm thường chiến lược. Cũng hoặc là nói, giá trị. Người tài giỏi như thế, giết thật là đáng tiếc, quá đáng tiếc. Cái kia đều đã không chỉ là bọn hắn kinh Lôi Thiên tổn thất, mà là phương thiên địa này tổn thất. Tại linh giới, mọi người đều biết, mỗi một cảnh giới cơ bản đều là không thể vượt qua, càng về sau càng là như thế. Linh cơ cảnh muốn vượt cấp chiến thắng huyền khung cảnh, không, đừng nói chiến thắng, cho dù là làm bị thương huyền khung cảnh, đều là trước nay chưa có. Mà bây giờ, trước mắt đoạn này dự, lại lấy linh cơ cảnh tu vi, đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nếu không có tự mình trải nghiệm lấy, bọn hắn đều tưởng rằng ảo giác. Linh cơ cảnh có thể đối huyền khung cảnh tạo thành uy hiếp, cái kia bị hắn đến huyền khung thậm chí cựu tiếp cảnh đâu? Phải chăng còn cụ bị vượt cấp năng lực chiến đấu? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, người tài giỏi như thế, nhất định phải thu nhập kinh lôi thiên giới trướng. Trong tương lai, hẳn là kinh lôi thiên đỉnh tiêm chiến lực. Chắc hẳn lôi chủ biết được về sau, cũng sẽ chiêu hiền đại sĩ, dốc hết thảy bồi dưỡng. Vương Trung cùng Lâm Giang làm kinh lôi thiên lôi làm, vốn là một lòng hướng về kinh lôi thiên, thấy thời khắc này đoàn thương hải, quý tài tâm tư đến cực hạn. Chương 421, một kiếm thương huyền cùng, Nam Cung Liêu mở mị chương 421, một kiếm thương huyền cùng, Nam Cung Liêu mở mị bá. Lúc này, đoàn thương hải đột nhiên mở to mắt, giơ lên thiên kiếm, mang theo vô tận kiếm ý, một kiếm chém tới. Nên nói không nói, động tác lưu loát, tư thế tiêu sái, chọn vẹn xuống tới, có như thế điểm Trần Tầm Huy kiếm hương vị tại. Vâng, kiếm ý quấy không gian tụ tập kiếm khí, giống như sóng cả quét sạch mà đi, khối này không gian đều ẩn ẩn chấn động bắt đầu. Vương Trung cùng Lâm Giang trợn mắt hốt mồm. Kiếm khí chưa đến, làn da lại có phá cảm rất đau. Đây quả thật là linh khư cảnh có thể chém ra một kiếm. Địa cực huyền quang. Vương Trung cùng Lâm Giang lấy lại tinh thần, không chút do dự thôi động địa cực huyền quang hộ thể. Ong ong ong. Chói mắt bạch quang trong nháy mắt che giấu Vương Trung cùng Lâm Giang quanh thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, đoàn thương hải một kiếm kia đến, hung hăng chạm tại cả hai hộ thân huyền quang phía trên. Vâng. Trong chốc lát, Vương Trung cùng Lâm Giang kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra màu đỏ tươi. Hai người không thể tin lẫn nhau, nhưng mà kiếm khí không ngừng, điên cuồng đem hai người bước lui trăm trượng xa, mới chậm rãi tiêu tán. Vương Trung cùng Lâm Giang có chút thở, ánh mắt lại hưng phấn cực độ. Bọn hắn tán đi địa cực huyền quang, nuốt một cái máu trên khóe miệng, nhìn về phía đoàn thương hải ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Rất mạnh. Lấy linh cơ cảnh giai đoạn trước tu vi, thế mà có thể xuyên thấu qua địa cực huyền quang, đối bọn hắn tạo thành tương thế, lại bước lui trăm trượng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu như người này là linh cơ cảnh trung kỳ đâu, một kiếm này uy năng lại có thể lên cao mấy thành. Trái lại đoàn thương hải, một kiếm kia về sau, cả người liền bị hao tổn rỗng, sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Đoàn thương hải nhìn xem cơ hồ lông tóc không hao tổn hai cái lôi làm, trong lòng đã tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, ngay cả hộ thể huyền đầu đều không phá được. Vẹn vẹn chỉ là một chút rất nhỏ thương thế a. Không hổ là huyền cung cảnh. Vương Trung cùng Lâm Giang nghe được đoàn thương hải thì thảo, hai mắt tối sầm. Khá lắm, còn không vừa lòng đâu. Còn muốn kiểu gì? Phải đem bọn hắn chém chết mới hài lòng có đúng không? Có biết hay không chuyện hôm nay truyền đi, có thể gây nên chấn động không nhỏ a. Từ xưa đến nay, cái nào linh cư cảnh nhìn thấy huyền khung cảnh không phải chạy trốn. Nói cách khác, cái nào linh cư cảnh lại nương tựa theo giai đoạn trước tu vi làm bị thương huyền khung cảnh. Bọn hắn còn không phải phổ thông huyền khung cảnh tốt a. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tóm lại, ta sẽ không gia nhập kinh lôi thiên. Đoàn Thương Hải nói xong câu đó, liền bởi vì tiêu hao đã hôn mê, hướng phía hạ không rơi xuống. Vương Trung cùng Lâm Giang thấy thế, vội vàng phất tay, tuôn ra đãng tiên linh lực đem hạ xuống Đoàn Thương Hải nâng. Hai người lẫn nhau, không nói hai lời, mang theo Đoàn Thương Hải trở về. Thế gian giới, Bắc Huyền. Năm gần đây, Đạo Thiên Tông cùng Đại Diễn Ma Tông chiến đấu không ngừng, lẫn nhau có nguyên khí bị hao tổn. Bắc Huyền rất nhiều tông môn thế lực run lẩy bẩy, cũng không dám ngăn cản. Chỉ vì Thôn Thiên Ma Tông hòa Thiên Kiếm Tông chủ lần lượt phi thăng mà đi về sau, Đạo Thiên Tông cùng Đại Diễn Ma Tông liền là Bắc Huyền cự đầu tông môn. Đạo Thiên Phong, nội các. Nam Cung Liêu ngồi ở phía trên, sắc mặt hơi tái nhợt, có thể thấy được có thương thế. Trong các hai bên, Hạch Tâm các trưởng lão trầm mặt ngồi, từng cái khí tức bất ổn, có thể thấy được hoặc nhiều hoặc thiếu cũng đều có thương thế. Từ khi Tam trưởng lão Khương Bạch Lộ sau khi chết, Đạo Thiên Tông Hạch Tâm trưởng lão liền chỉ có 8 vị. Không quá gần đến, bởi vì Triệu Đình tu luyện đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, liền từ đệ tử áo tím một bước tấn cấp đến Hạch Tâm trưởng lão liệt kê, trở thành cựu trưởng lão, cũng coi như đem Hạch Tâm trưởng lão số lượng một lần nữa bổ sung đến 9 vị. Tông chủ, Đại trưởng lão Liêu Vân Gian đứng ra. Nam Cung Liêu, Đại trưởng lão có chuyện nói thẳng. Liêu Vân Gian trầm mặc một hồi, cắn răng nói, "Tông chủ, chúng ta không thể lại cùng Đại Diễn Ma Tông đánh rơi xuống." Các trưởng lão sắc mặt biến hóa. Nam Cung Liêu càng là vụ địa đứng lên, sắc mặt khó coi, "Vân Gian, ngươi nói cái gì?" Liêu Vân Gian thật sâu xoay người, lặp lại, "Chúng ta không thể lại cùng Đại Diễn Ma Tông đánh rơi xuống." "Phanh." Nam Cung Liêu vỗ mạnh một cái bàn, cả giận nói, "Cái kia Tam trưởng lão đâu? Tam trưởng lão chết vô ích sao? Bản tông nói qua muốn giúp hắn báo thù, ngươi nói không đánh sẽ không đánh." Các trưởng lão câm như hến, Triệu Đình thì là hé miệng, cúi đầu. "Bá." Liêu Vân Gian đột nhiên đứng thẳng người, nhìn xem Nam Cung Liêu, ngựa khí trở nên hơi không khống chế được, "Tông chủ, mấy trăm năm sao, mấy trăm năm sao à? Ngài luôn miệng nói vì Tam trưởng lão, có thể từ khi hai tông chiến đến, chết nhiều thiếu vô tội đệ tử. Chúng ta bắt được Đại Diễn Ma Tông thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là bắt không được a. Chúng ta Đạo Thiên Tông, không thể còn như vậy hao tổn đi xuống." Vân Gian làm đại trưởng lão, nhất định phải đứng ra nói. Nội các lặng ngắt như tờ. Nam Cung Liêu miệng ngập ngừng, ánh mắt cũng là khẽ run. Hắn lại như thế nào không biết. Hắn hiện tại thật hối hận, lúc trước Hách Đế đại nhân sau khi phi thăng, không có trước tiên giết Cơ Vô Thương. Nếu không phải có Âm Tông chủ cùng Đoạn Tông chủ ngăn cản, Cơ Vô Thương đã sớm chết. Như thế nào lại xuất hiện cục diện dưới mắt? Nam Cung Liêu nắm đấm nắm lên, "Vân Gian, bản tông minh bạch ngươi ý tứ, như lời ngươi nói, bản tông lại như thế nào không biết. Nhưng ngươi có biết, sự tình đến một bước này, đã không có đường sống, mở cung không quay đầu lại tiễn. Nếu không đánh, Tam trưởng lão thủ báo không được, tại ngoại giới, chúng ta Đạo Thiên Tông mặt mũi cũng tận mất. Liêu Vân Gian bờ môi run rẩy, nhìn xem Nam Cung Liêu, thanh âm đều chua xót, "Tông chủ, ngươi thay đổi. Ngươi trước kia không phải như thế." Câu nói này phảng phất một cây châm hung hăng vào Nam Cung Liêu nội tâm. Nam Cung Liêu quát, "Làm cản." Nam Cung Liêu lấp lóe đến Liêu Vân Gian trước mặt, theo dõi hắn, chất vấn, "Ngươi nói bản tông thay đổi? Bản tông biến cái gì? Bản tông vì Tam trưởng lão báo thủ, có lỗi gì?" Nói đến đây, Nam Cung Liêu lại quét về phía các trưởng lão khác, lại lần nữa hỏi, "Bản tông có lỗi gì? Chớ nói Tam trưởng lão, đổi lại các ngươi bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, bản tông đồng dạng cho các ngươi báo thù đến cùng." Các trưởng lão trì trệ, trong lòng thở dài một tiếng. Liêu Vân Gian lấy dũng khí, phản bác, báo thù, ngươi luôn 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 mồm báo thù, cho tới bây giờ, báo thù đã sớm thay đổi chết nhiều đệ tử như vậy, ngươi là một tông chi chủ a? Tông chủ trước kia yêu quý nhất đệ tử, lấy đại cục làm trọng, bây giờ lại bị cừu hận che đôi mắt. Vâng. Nam Cung Liêu nghe được lên cơn giận dữ, đột nhiên đưa tay bóp lấy Liêu Vân Gian cổ, "Đại trưởng lão, ngươi làm sao dám nói những lời này?" Liêu Vân Gian sắc mặt đỏ lên, nói, "Cũng là bởi vì Vân Gian là đại trưởng lão, mới càng phải nói. Tông chủ, ngươi quên, cái kia Thiên Thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão đều kém chút về không được, chẳng lẽ nhất định phải các loại xuất hiện tổn thất khó có thể vãn hồi ngươi mới tỉnh ngộ sao?" Nam Cung Liêu run lên, "Tông chủ." Các trưởng lão quá sợ hãi, nhao nhao quỳ xuống, thay Liêu Vân Gian cầu tình. Nam Cung Liêu chậm rãi buông tay ra, trong mắt hiện áy náy, "Xin lỗi, Vân Gian, ngươi nói, bản tông sẽ xem xét." Nói xong, Nam Cung Liêu xoay người, nhìn trước mắt vắng vẻ chỗ, lại hầu kết nhấp đô, khỏe mắt dừng. Hắn cũng không biết mình đến tuột cùng thế nào. Tựa như mê muội, trở nên lạ lẫm, mình đều nhanh không biết mình. Hắn cảm giác tốt bất lực, tốt mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ. Bản tông bỗng nhiên rất muốn niệm tiên sinh. Nam Cung Liêu run âm thanh, khàn khàn nói. Các trưởng lão hít một hơi thật sâu, cũng có thể cảm nhận được tự mình tông chủ nội tâm mâu thuẫn. Triệu Đình nghe được tông chủ nhắc lên tiên sinh, cũng là có chút giật mình. "Tông chủ, đại diễn Ma tông, Thánh nữ Cơ Ngọc Ly bài kiến." Đột nhiên, các bên ngoài vang lên truyền báo. Chương 422, Nam Cung Vân Tâm, thế bất lưỡng lập. Chương 422, Nam Cung Vân Tâm, thế bất lưỡng lập. Cơ Ngọc Ly. Dưới mắt hai tông quan hệ khẩn trương như vậy, sao còn dám tới bọn hắn Đạo Thiên Tông? Trong các, tất cả trưởng lao ánh mắt kinh ngạc. Nam Cung Liêu lạnh lùng nói, "Để cho nàng đi vào, bản tông ngược lại muốn xem Cơ Vô Thương trong hồ lô bán là thuốc gì." Sau đó, một cái thân mặc váy đen nữ tử tiến vào nội các, chính là Cơ Ngọc Ly. Cơ Ngọc Ly hướng phía Nam Cung Liêu không người, nói, "Ngọc Ly gặp qua Nam Cung tông chủ." Nam Cung Liêu hé miệng, "Có lời gì, ngươi liền nói đi, bản tông nghe." Tại Nam Cung Liêu nghĩ đến, nhất định là Cơ Vô Thương tên kia để Cơ Ngọc Ly đến truyền lời gì. Tất cả trưởng lão con mắt cũng là không nháy mắt nhìn xem Cơ Ngọc Ly. Triệu Đình ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng nhìn ra được, nhiều năm qua đi, Cơ Ngọc Ly tu vi cũng giống như hắn, tại Nguyên Anh trung kỳ, có thể thấy được Cơ Ngọc Ly cái này mà tông thánh nữ thiên tư cũng không phải đóng. Cơ Ngọc Ly trầm mặt thật lâu, chậm rãi nói, "Ngọc Ly là tới cuối cùng, hy vọng hai tông đừng lại đánh rơi xuống." Lời này vừa nói ra, nội các tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên mặt mọi người đều hiện lên không thể tin. Nam Cung Liêu lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, "Làm sao? Là hắn Cơ Vô Thương để ngươi tới?" Cơ Mộc Ly lắc đầu, "Là Mộc Ly tự tiện tới." Cơ Mộc Ly nói khẽ, kỳ thật Mộc Ly đã sớm nghĩ đến, bất đắc dĩ từ hai tông khai chiến đến nay, một mực bị phụ thân giam lỏng tại tông môn, lần này, Mộc Ly rốt cuộc tìm được cơ hội, vụ trộm chạy ra. Nghe vậy, đám người ánh mắt có chút lấp lóe. Quả thật, Quý Tông Tam trưởng lão cái chết, cùng ta đại diễn Ma tông thoát không khỏi liên quan, nhưng lúc đó chi tình huống cùng lập trường, đều là có chút bất đắc dĩ. Liên quan tới việc này, phụ thân thường thường trong lòng ngày nấy, Mộc Ly đều nhìn ở trong mắt. Cơ Mộc Ly nói đến đây, đột nhiên muốn nhìn Triệu Đình, đem Triệu Đình thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cơ Mộc Ly nói khẽ, "Năm đó, tại Tiềm Long cấm địa, Quý Tông Triệu Đình trưởng lão cùng Thẩm Hạc trưởng lão bị cắt vàng nhận yêu truy sát, thân hãm cựu tử nhất sinh chi cảnh, là phụ thân âm thầm ra tay cứu giúp." Triệu Đình con mắt dần dần trợ to, cái kia đoạn hồi ức tại não hải hiện lên, hai con mắt của hắn rung động. Triệu Đình rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy hắn cùng Thẩm Hạc đã lâm vào tuyệt cảnh, nếu không phải cắt vàng nhận yêu ly kỳ biến mất. Nguyên lai, các trưởng lão cũng là sắc mặt ngơ ngác, cảm thấy không thể tin, Cơ Vô Thương thế mà xuất thủ cứu Triệu Đình cùng Thẩm Hạc. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Đình biểu lộ, liền biết thật có chuyện này ư? Bất quá chuyện nguy hiểm như vậy, Triệu Đình cùng Thẩm Hạc làm sao chưa bao giờ nhắc tới qua. Nam Cung Liêu mặt không biểu tình, có thể trong tay áo hai tay có một chút phát run. Mộc Ly lúc ấy rất nghi hoặc, liền hỏi phụ thân vì sao muốn xuất thủ tương trợ, phụ thân nói với tại Quý Tông Tam trưởng lão cái chết, thẹn trong lòng, cử động lần này coi như hoàn lại một chút. Có thể, nhưng ta lại biết, có một số việc phát sinh đều là thuận theo thế cục, phụ thân làm Ma Tông chi chủ, căn bản không cần đi ấy nấy, cũng căn bản không cần phải đi làm như vậy. Cơ Mộc Ly ngữ khí bỗng nhiên có chút kích động bắt đầu. Phụ thân thường thường giáo huấn ta, nói ta là Ma Tông thánh nữ, lại không quả quyết, không đủ tàn nhẫn quả quyết, kết quả là, rõ ràng là chính hắn vị này Ma Tông chi chủ không đủ tàn nhẫn quả quyết. Lúc ấy Tiềm Long cấm địa phát sinh sự tình, chỉ có ta biết, phụ thân liền tại hai tông giao chiến trong lúc đó, một mực giam lòng ta, sợ ta đem việc này nói ra. Dựa vào cái gì? Ngọc Ly không nên nói, là Ma Tông chi chủ, làm lại che đậy lấy, nhăn nhăn nhó nhó, ta không thể gặp hắn dạng này, càng thấy không được cộng đồng đi theo tiên sinh các ngươi, lẫn nhau giết hại. Nội các lâm vào yên tĩnh. Các trưởng lão mím môi, trầm mặc vô ngôn. Dư Quang lại nhìn về phía Nam Cung Liêu. Nam Cung Liêu nhìn xem Triệu Đình, vị này Đạo Thiên Tông đệ tử ưu tú nhất, cũng là bây giờ hạch tâm trưởng lão, nghĩ không ra, năm đó kém chút mất mạng tại cái kia tiềm lòng cấm địa bên trong. Nghĩ không ra, vẫn là Cơ Vô Thương cái kia hàng cứu. Nam Cung Liêu thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn dưới mặt đất, ánh mắt cực điểm phức tạp, trong lòng thở dài một tiếng, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Không khỏi lại nghĩ tới đã từng đánh lén trọng thương Cơ Vô Thương lúc, âm tuyệt tình một phen, hắn Nam Cung Liêu mới là kẻ cầm đầu. Nam Cung Liêu rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu trực diện nội tâm của mình, tam trưởng lão cái chết, nếu bản về sai lầm, Cơ Vô Thương thật so với hắn đại a. Đáp án tựa hồ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Liêu bắt đầu thở, thân hình đều có chút lung lay sắp đổ. Một mực đang trốn tránh, khối kia lừa mình dối người tấm màn che bị để lộ, Nam Cung Liêu chỉ cảm thấy thống khổ bản phần, trong lòng tràn ngập vô tận tự trách cùng tự dễ ước. Hắn Nam Cung Liêu làm tu sĩ chính đạo, thật là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử sao? Một mực đang kiên trì muốn vì tam trưởng lão báo thù, kỳ thực là cho mình chút trách nhiệm, tốt sống được không có gánh vác lấy cớ thôi. Nam Cung Liêu hô hấp bắt đầu trở nên kịch liệt, cả người trạng thái cũng không tốt. Cút ra đây! Đột nhiên, một đạo tiếng quát khẽ tại Đạo Thiên Tông địa vực nổ vang. Lập tức, Đạo Thiên Tông tất cả mọi người hướng phía ngoại giới nhìn lại, làm xuyên thấu qua đẩy trời Phật quang nhìn thấy cái kia bôi đen bảo thân ảnh lúc, đều là sửng sốt. Đại Diễn Ma Tông tông chủ, đến bọn hắn Đạo Thiên Tông địa vực làm gì? Mặc dù Cơ Vô Thương đến, nhưng Đạo Thiên Tông trên dưới không có người cảm thấy bối rối. Chỉ vì bọn hắn Đạo Thiên Tông có Phật quang đại trận lâu dài bao trùm, không ai có thể mạnh mẽ xông tới nhập Đạo Thiên Tông. Những năm này, nếu không có Đạo Thiên Tông là phái gia nhân mã cùng Đại Diễn Ma Tông tọa trấn, có Phật quang phù hộ, cũng sẽ không xuất hiện tử thương. Đạo Thiên Phong nội các bên trong, đám người cũng là ánh mắt ngưng tụ. Cơ Mộc Ly càng là ánh mắt xuất hiện bối rối, biết phụ thân là phát hiện nàng cách tông, chuyên tới để tìm nàng. Sau đó, đám người bước nhanh đi ra nội các. Cơ Mộc Ly liếc mắt liền thấy được Đạo Thiên Tông bên ngoài, băng lãnh nhìn chằm chằm nàng Cơ Vô Thương. Cơ Vô Thương nhìn cũng không nhìn Nam Cung Liêu một chút, ánh mắt toàn bộ rơi vào Cơ Mộc Ly trên thân, lạnh băng băng nói, "Cút ra đây, về tông." Cơ Mộc Ly run lên, túi đầu đằng không mà lên, hướng phía Đạo Thiên Tông bên ngoài bay đi. Các loại Cơ Mộc Ly đến trước mặt, Cơ Vô Thương mặt lạnh lấy, không nói hai lời liền làm một cái bàn tay vung qua thứ. Ba. Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng. Cơ Mộc Ly quay đầu đi, bên môi đổ máu, không rên một tiếng. Đạo Thiên Tông trên dưới kinh ngạc. Nam Cung Liêu đám người lại thần sắc khẽ biến. "Cơ Vô Thương, ngươi làm cái gì vậy?" Nam Cung Liêu trầm giọng nói. Cơ Vô Thương lúc này mới xa xa nhìn về phía Nam Cung Liêu, thản nhiên nói, "Bản tông giáo vẫn không nghe lời nữ nhi, cùng ngươi có liên quan hệ à?" Nói xong, Cơ Vô Thương kéo lên Cơ Mộc Ly cánh tay, muốn quay người rời đi. "Cơ Vô Thương, đợi chút nữa." Đột nhiên, Nam Cung Liêu hô. Cơ Vô Thương thân thể dừng lại, chợt xoay người, quát, "Im miệng." Nam Cung Liêu chỉ trệ. Cơ Vô Thương ngôn ngữ tràn ngập hàn khí, "Bản tông biết Mộc Ly nói với các ngươi cái gì, nhưng này lại như thế nào đâu?" "Nam Cung Liêu, ngươi bây giờ nếu muốn ngưng chiến, bản tông liền xem thường ngươi. Ngươi nhớ lấy, bản tông không nhằm vào bất kỳ người nào khác, nhưng cùng ngươi Nam Cung Liêu, thế bất lưỡng lập, vĩnh viễn." Có lẽ đã từng Cơ Vô Thương hoàn toàn chính xác hổ thẹn trong lòng, nghĩ đến đền bù, nhưng đi qua nhiều năm như vậy chiến tranh, tông môn đệ tử tử thương rất nhiều, hao tổn khá lớn, cái kia cố lòng dạ cũng biến mất theo hầu như không còn. Tông môn chi chiến là ngươi Nam Cung Liêu trước nhất lên tới, hiện tại tử thương rất nhiều đệ tử, ngươi Nam Cung Liêu muốn ngưng chiến liền ngưng chiến. Không có cửa đâu." Đạo Thiên Tông trên dưới lặng ngắt như tờ. Nam Cung Liêu biểu lộ chính lăng, có chút luống cuống. Cơ Vô Thương ngẩng đầu nhìn lướt qua Đạo Thiên Tông tạp dịch phong về phía tây nhà cỏ, có nhìn về phía đầy trời Phật quang, trong mắt xuất hiện hồi ức, ngựa khí lại càng băng lãnh. "Nam Cung Liêu, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, có tiên sinh ban tặng đại trận phù hộ không phải vậy, bản tông đã sớm san bằng ngươi nói Thiên Tông." Nói xong, Cơ Vô Thương lôi kéo Cơ Mộc Ly quay người bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Tại trong chớp mắt ấy cái kia, Cơ Mộc Ly biểu lộ là cứng ngắc, nàng vốn cho rằng lần này có thể hòa hoãn hai tông quan hệ, chưa từng nghĩ kết cục đúng là dạng này. Cơ Vô Thương cha con sau khi rời đi, Đạo Thiên Tông lâm vào yên tĩnh. Đạo Thiên Phong bên trên, Nam Cung Liêu càng là cứng đờ đứng tại chỗ, thật lâu vông luôn. Hạch Tâm các trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều không tiếng động thở dài. Sự tình đến một bước này, thật không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn đến sao? Mây, Vân Gian, bồi bản tông đi một chuyến tam trưởng lão mộ địa. Nam Cung Liêu lúng ta lung tung nói. Tất cả trưởng lão nghi hoặc, không biết tông chủ đống nhiên lúc này muốn đi tam trưởng lão mộ địa làm gì. Liêu Vân Gian ánh mắt lấp lóe, cung kính nói, vâng. Đạo Thiên Tông phía sau núi, Thương Bạch Lộ trước mộ, Nam Cung Liêu cùng Liễu Vân Gian một trước một sau đứng thẳng. Nam Cung Liêu kinh ngạc nhìn mộ địa, đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng, là lỗi của ta. Liêu Vân Gian run lên trong lòng, ngơ ngác nhìn Nam Cung Liêu bóng lưng, miệng há mở, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên. Phanh, đột nhiên Nam Cung Liêu quỳ xuống. Liêu Vân Gian kinh hãi, liền vội vàng tiến lên, nâng Nam Cung Liêu, gấp giọng nói, tông chủ, ngài làm cái gì vậy? Ngài là tông chủ, nào có quỳ trưởng lao đạo lý. Nam Cung Liêu tránh thoát Liêu Vân Gian tay, rung động nói, là ta hại chết Bạch Lộ, là ta người tông chủ này vô năng, trong lòng tự ngạo, không chút nào bố trí phòng vệ, lúc trước nếu không phải ta, Bạch Lộ cũng sẽ không bị chết. Ta một mực đang trốn tránh, ta một mực không dám nhìn thẳng nội tâm. Ta, Vân Gian, ta mấy năm nay đến tốt dày vò à, ngươi nói đúng, ta thay đổi, ta đều nhanh nếu không nhận biết mình. Ta mới là giết chết Bạch Lộ kẻ cầm đầu. Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Liêu điên cuồng run rẩy, con mắt đỏ bừng, cả người giống như sụp đổ đồng dạng, cảm xúc vô cùng kích động, tựa hồ tại phát tiết lấy. Liêu Vân Gian sớm đã ngốc trệ, tiếp xúc nhiều năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ cái bộ dáng này. Liêu Vân Gian không nói gì thêm, mà là cũng quỳ xuống, bồi bạn Nam Cung Liêu. Chỉ bất quá, khoe mắt của hắn lại hiện một vòng vui mừng. Tông chủ, trở về a. Chương 423, phong làm lôi làm, lôi chủ quan tâm. Chương 423, phong làm lôi làm, lôi chủ quan tâm. Linh giới, Già Lam vực, Thiên Lai thành. Ngoài thành, Tang Nưu cưỡi ngựa trở về. Lưng ngựa bên trên, Tang Nưu nắm dây cương, trước người ngồi một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đầy mắt tò mò nhìn trước mắt thành trì. Tiểu nữ hài từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái kia cằn cỗi thôn xóm, từ tương lai đến ngoại giới nhìn qua, trước mắt đây không tính là lớn, Tiên Lai thành ở trong mắt nàng đều là mười phần ghê gớm. "Tiểu tiểu, sau này đâu, ngươi liền theo ca ca ở đây sinh hoạt, được không?" Tang Nưu túi đầu cười nói, trong mắt cũng là có một vòng cảm khái. Lần này đem tiểu tiểu từ thôn xóm mang ra, cũng là không dễ dàng, những thôn dân kia đủ tiểu cản trở. Bất quá cũng may, đằng sau cũng là thành công mang ra ngoài. Đương nhiên, cũng là có đại giới. Tang Nưu tự móc tiền túi, thanh toán không thiếu tiền. So như một cọc mua bán. Đây càng để Tang Nưu tin tưởng vững chắc đem tiểu tiểu mang ra là đúng. Trong ngắn hạn, những thôn dân kia còn nguyện ý quản tiểu tiểu một miếng cơm ăn, nhưng nếu các loại thời gian lại lâu một chút, đoán chừng thời gian dần trôi qua cũng không tình nguyện, lòng người đã là như thế, cũng là bình thường. Trên đường lúc, Tang Nưu cũng nhận tiểu tiểu làm muội muội. Về sau hắn chính là ca ca của nàng. Ân. Liêu tiểu tiểu trọng trọng gật đầu. Ha ha, điều khiển. Tang Nưu cười cười, điều khiển mã tiến vào trong thành. Trở lại tiêu cục về sau, Tang Nưu chuẩn bị an trí Liêu tiểu tiểu đâu, liền nghe vài ngày trước phát sinh đại sự, giật nảy cả mình, bất quá cũng may đầu cuối cùng an nhiên vô sự. Đối với cái kia hai cái huynh đệ đã chết, Tang Nưu mặc dù cảm thấy chút nặng nề, nhưng chơi bọn hắn nghề này, một ngày này, sớm tối đến. Tang Nưu cùng Liêu tiểu tiểu tại Ninh Niệm dẫn đầu dưới, tìm được Khổng Vũ. Khổng Vũ đang nghe xong đầu đuôi sự tình về sau, lại nghe nói Tang Nưu đem thứ nữ thu làm muội muội, cũng là tiếp nạp Liêu tiểu tiểu, cũng nói với Tang Nưu, từ mai, an bài Liêu tiểu tiểu cùng Tiểu Long cùng tiến lên học. Bất quá có một chút, tiêu cục bao ăn bao ở đã là cực hạn, phương diện khác tiêu phí, tiêu cục sẽ không phụ trách. Đương nhiên, cũng chỉ là trên miệng tượng trưng nói một chút thôi. Tang Nưu từ nhỏ cũng là cô nhi, về sau bị Khổng Vũ gặp phải chỗ thu lưu, giáo làm nhân giáo luyện võ, nhiều năm qua, một mực đi theo trên giang hồ phiêu dãng, lại về sau, mở Thiên Vận tiêu cục, Tang Nưu vẫn một mực đi theo hiệu lực. Tại Khổng Vũ tới nói, Tang Nưu cũng coi như nửa đứa con trai. Tang Nưu nghe vậy mang theo Liêu tiểu tiểu nói cảm ơn liên tục. Liêu tiểu tiểu dư quang nhìn xem Tang Nưu trên mặt định nọt cùng cười bồi, xoang mũi chua xót, trong lòng nổi lên đã lâu ấm áp, cũng là nhận định Tang Nưu vị này ca ca. Từ khi Đinh Hương Thúy sau khi chết, Liêu tiểu tiểu mặc dù ăn nhờ ở đậu, ăn cơm trong nhà, nhưng dù sao cũng là cô nhi, không chỗ nương tựa, hoặc nhiều hoặc thiếu từng chịu đựng thôn dân đối xử lạnh nhạt. Tang Nưu, ngươi hôm nay liền mang ngươi muội muội đi học đường một chuyến đi, đi trước cùng phu tử đem học phí giao một phát, minh nhật, nàng liền có thể cùng Tiểu Long cùng một chỗ đi học. Khổng Vũ cười nói. Hắc hắc, biết lão đại. Tang Nưu vào đầu cười một tiếng. Khổng Vũ mắt nhìn Liêu tiểu tiểu, trầm ngâm nói, minh nhật tiểu tiểu muốn cùng Tiểu Long cùng nhau đi học, chờ một lúc mang nàng cùng Tiểu Long nhận thức một chút. Vâng. Kinh Lôi Điên. Đoàn Thương Hải mơ màng tỉnh lại, cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm về sau, trừng mắt, đột nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh. Trước mắt cũng không là cái gì băng lãnh lao tù, ngược lại là một tòa cực điểm xa hoa tẩm cung. Tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, chờ đợi bên ngoài Vương Trung cùng Lâm Giang nghe được trong tẩm cung truyền đến động tĩnh, liếc nhau, mở cửa lớn ra tiến vào. Đoàn Thương Hải nhìn thấy Vương Trung cùng Lâm Giang, ánh mắt ngưng tụ, nhảy xuống giường, trong tay hiển hóa thiết kiếm, thần sắc cảnh giác. Vương Trung cùng Lâm Giang trì trệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đoàn Lôi Sứ, không cần thiết ta. Vương Trung cười khổ nói. Lâm Giang cũng là đưa tay ép một chút, cười nói, chính là, đều là người một nhà. Đoàn Thương Hải có chút cắn răng, ai cùng các ngươi là người một nhà? Ha ha ha. Vương Trung cười lớn một tiếng, nói ra, Đoàn Lôi Sứ, tại ngươi hôn mê lúc, Lôi chủ đại nhân đã thân phong ngươi là Lôi Sứ. Lâm Giang nhớ tới cảnh tượng lúc đó, cũng là cảm khái gật đầu. Hai người lúc ấy đem Đoàn Thương Hải bắt về sau, đem sự tình đi qua, không rõ chi tiết đuổi theo đầu bẩm báo, cấp trên dưới khiếp sợ, trực tiếp lại đem việc này bẩm báo cho Lôi chủ đại nhân. Liền ngay cả bình thường Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ Lôi chủ đại nhân đều bị kinh động đích thân tới thăm hỏi. Đối với cái này, Vương Trung cùng Lâm Giang lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì linh khư cảnh giai đoạn trước địa tiên bức lui hai người bọn họ lôi làm, thực sự quá kinh thế hai tụ. Lôi chủ đại nhân gặp mới tâm hỉ, tại chỗ liền phong Lôi làm cho trước, cũng nói qua đến lúc đó lại bổ sung đại điện, cái này khiến Vương Trung cùng Lâm Giang đều rất là chấn kinh. Đồng thời, lại rất hâm mộ. Bởi vì lúc trước phong Lôi làm lúc, nhưng không có tổ chức cái gì đại điện a. Lôi chủ đối Đoàn Dự ưu ái đơn giản lộ rõ trên mặt, Đoàn Dự xem như một bước lên trời, trở thành kinh Lôi Thiên đang hoa người. Vương Trung cùng Lâm Giang nghĩ đến phải tất yếu thừa dịp hiện tại cùng Đoàn Dự tạo mối quan hệ, không phải chờ sau này Đoàn Dự trở nên cần bọn hắn ngưỡng vọng lúc, liền đến đã không kịp. Đoàn Thương Hải cả giận nói, cái gì phong Lôi làm? Ta đồng ý sao? Không làm số. Kinh Lôi Thiên đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Ách. Vương Trung cùng Lâm Giang mắt trợn tròn, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lôi chủ ban cho Đoàn Lôi Sứ Lôi Liên canh canh một bát, Lôi Liên tử năm ai. Đột nhiên, bên ngoài tẩm cung vang lên truyền báo, liền có hai người các bưng một cái đĩa, không người tiến bảo. Một cái trong mâm chứa một bát điện quang trong suốt canh canh, một cái trong mâm bày biện năm mai lớn chừng ngón cái hạt sen, trên đó hồ quang điện nhảy lên. Vương Trung cùng Lâm Giang khiếp sợ hé miệng, lăng lăng nhìn xem. Khá lắm, Lôi Liên canh canh, Lôi Liên tử, vẫn là năm mai. Cái này nương chính là cái gì đãi ngộ? Lôi chủ đại nhân đối đoạn này dự đơn giản tốt từng tới phân a. Đoàn Thương Hải cũng là có chút điểm sợ run, mặc dù không biết Lôi Liên canh canh cùng Lôi Liên tử là cái gì, nhưng từ danh tự bên trong cùng Vương Trung hai người biểu lộ cũng có thể thấy được đến, cũng không tụ. Đây là ý gì? Từ Từ tỉnh lại đến bây giờ, Đoàn Thương Hải liền là choáng váng. Hắn rõ ràng trước mặt mọi người cự tuyệt, sau lại đối hai cái lôi phát động tay, không có bị giết chết còn chưa tính, còn bị an trí tại cực điểm xa hoa trong tầm cung, hiện tại kia cái gì lôi chủ lại đưa tới bà bối. Cái gọi là lôi chủ, Đoàn Thương Hải tự nhiên biết, kinh lôi thiên cái này siêu cấp đại vực kẻ thống trị, cũng là linh giới đỉnh cấp cự phách thứ nhất. Lôi chủ tự mình nói, nói đoàn lôi sứ hao tổn khá lớn, sợ thương tới một chút căn cơ, mà cái này lôi liên canh canh có cực tốt cấu nguyên hiệu quả, liền ban thưởng cho ngươi. Đoàn lôi sứ, lôi liên canh canh ngoại trừ cường đại cấu nguyên tác dụng, còn có cái khác chỗ tốt, ngươi một uống liền biết, lôi liên canh canh không nên lâu thả, tinh hoa tan hoặc, đoàn lôi sứ nhớ kỹ sớm đi uống vào. Hai người thả ra trong tay đĩa, nói một phen về sau, không người lui rời tập cung. Vương Trung chật chật lưỡi, hoảng sợ nói, đoàn lôi sứ, ghê gớm a ngươi. Đang sấm sét thiên na a nhiều năm, ta còn chưa hề gặp qua lôi chủ đối với người nào tốt như vậy qua. Lâm Giang cũng là không lưu loát mà nhìn xem Đoàn Thương Hải, nuốt nước bọn, trong lòng hâm mộ điên rồi. Ghê gớm, thật ghê gớm a. Chương 424, tâm lo tiên sinh, lan lộn thế tiểu ma vương. Chương 424, tâm lo tiên sinh, lan lộn thế tiểu ma vương. Đoàn Thương Hải nhìn xem chén kia lôi liên canh canh cùng năm mai lôi liên tử, nói, hai vị lôi làm hỗ trợ đưa về đi, đoàn mỗ liền không hưởng dụng. Vương Trung cùng Lâm Giang trợn tròn mắt. Đưa về. Đoàn Dự có phải hay không đầu góc có của a? Đây chính là chân quý lôi liên canh canh cùng lôi liên tử a. Mặt khác, đây là lôi chủ ban thưởng, nào có đưa về đạo lý, cũng không dám đưa về a, đây không phải đánh mặt lôi chủ đại nhân sao? Lâm Giang bội nói, đoàn lôi sứ cũng không dám đưa về a, đây là lôi chủ đại nhân ban ân, đưa về chẳng phải là quét lôi chủ đại nhân mặt mũi? Vương Trung gật đầu, liền là ngươi liền xem như lôi chủ trước mặt đại nhân hùng nhân, vậy cũng không thể dạng này cả a. Đoàn Thương Hải lắc đầu, quay người trở lại trên giường ngồi xếp bằng, nói ra, cái kia tặng cho các ngươi. Vương Trung cùng Lâm Giang hai mặt nhìn nhau, cái này lại sẽ không tốt lắm. Dù sao lôi chủ đại nhân điểm danh thưởng cho đoàn lôi sứ, nhưng là nói trở lại, đoàn lôi sứ không cần, cũng không thể đưa về cho lôi chủ đại nhân, cũng không thể sóng, lãng phí à? Lôi liên canh canh có thể tồn thả không được bao lâu à? Vương Trung mắt nhìn lôi liên canh canh cùng lôi liên tử, nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc nói, đoàn lôi sứ, cái này không tốt lắm đâu. Đoàn Thương Hải thản nhiên nói, không muốn thì thôi vậy. Ách cái này. Vương Trung trì trệ. Muốn. Vì cái gì không cần? Lâm Giang thở dài một tiếng nói, cũng được, Vương lôi làm, chúng ta liền thu cất đi, lãng phí đáng xấu hổ à? Vương Trung là người, trịnh trọng nói, đúng, lãng phí đáng xấu hổ. Hai người lập tức liếm liếm khóe miệng, bưng lên đĩa, cùng Đoàn Thương Hải nói tiếng cảm ơn, liền xoay người ra cửa. Tại khi đi tới cửa, hai người bỗng nhiên ngừng lại, Lâm Giang xoay người, ho khăn nói, "Đoàn Lôi sứ, chuyện này không thể nói cho Lôi chủ đại nhân a." "Đoàn Thương Hải, các ngươi yên tâm, Đoàn Mỗ sẽ không làm loại chuyện đó." Vương Trung cùng Lâm Giang đúng lòng, cười hướng Đoàn Thương Hải nhẹ gật đầu, liền đáp ý rời đi. Các loại hai người sau khi đi, Đoàn Thương Hải mới mở to mắt, ú thở dài. Mới đến linh giới bao lâu, liền bị vây ở kinh lôi thiên. Thật sự là chưa xuất sư đã chết ta, như bị Vương Trung cùng Lâm Giang biết Đoàn Thương Hải ý nghĩ, tất nhiên một bước. Người khác muốn gia nhập kinh lôi thiên đều là cầu còn không được tốt ta, đến ngươi chỗ này, còn gia sư chưa nhanh thân chết trước. Với lại ngươi thế nhưng là lôi chủ đại nhân trước mắt hồng nhân a, cũng không biết tiên sinh ở đâu, âm lao thất phu lại tại chỗ nào. Đoàn Thương Hải thì thào một câu, chỉ cảm thấy tiền đồ mười phần mê mang. Hắn không muốn làm cái gì kinh lôi thiên lôi làm, càng không có thèm làm cái gì lôi chủ trước mặt hồng nhân, hắn chỉ muốn tìm tới truyền thụ cho hắn kiếm đạo, một đường trợ lực tiên sinh. Nếu như không có tiên sinh, hắn lại chỗ nào có thể phi thăng chí linh giới đâu. Đoàn Thương Hải ánh mắt lấp lóe, dưới mắt tình huống này, trốn khẳng định là không trốn thoát được, chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp lại tính toán sau. Thiên vận tiêu cục. Tiểu Hắc Long vác lấy cặp sách nhỏ mặt mũi tràn đầy buồn bực đi ra tiêu cục, đi theo phía sau Tang Bưu cùng Liễu Tiểu Tiểu, từ Tang Bưu đem một rồng một người mang đến học đường. "Tiểu Tiểu, tại học đường phải thật tốt đọc sách à, nghe phu tử lời nói, không cần cùng ngươi tiểu Long đệ đại học." Tang Bưu liếc một chút đi ở phía trước Tiểu Hắc Long, ngữ trọng tâm trường nói. Liễu Tiểu Tiểu ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Cái gì gọi là không cần tiểu Long học? Tiểu Long nhìn xem rất ngoan ngoãn nha, Tang Bưu gặp Liêu Tiểu Tiểu còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền xoay người đụng dưới, hạ giọng nói, "Tiểu gia hỏa này thế nhưng là lăn lộn thế tiểu ma vương, ngươi đừng nhìn kia niên kỳ nhỏ, ca ca thế nhưng là nghe đầu nói, hắn ngay cả phu tử cũng dám đánh. Nghe nói học đường học sinh cũng bị hắn bá lăng toàn bộ." "A." Liêu Tiểu Tiểu nhìn xem đi ở phía trước, so với chính mình tuổi tác còn nhỏ tiểu nam đồng, không khỏi cảm thấy chấn kinh. "Tang Bưu, ngươi nói ai là lăn lộn thế tiểu ma vương?" Tiểu Hắc Long đột nhiên xoay người, tay chỉ Tang Bưu, bất mãn nói. Tang Bưu mắt trợn tròn, trong lòng gọi thẳng ngoại tạo, hắn rõ ràng là lặng lẽ nói à, đây là làm sao nghe được? Tiểu hài tử nhĩ lực cứ như vậy được chứ? Khu khu, Tiểu Long, ngươi nghe lầm, ta cũng không có nói. Tang Bưu lúng túng nói. Dù sao có người nói xấu bị phát hiện là một kiện rất chuyện lúng túng. Hừ. Tiểu Hắc Long lười nhát so đo, quay người đại cất bước đi đến, cứ việc chân rất ngắn. Rất nhanh, Tang Bưu liền đem Tiểu Hắc Long cùng Liêu Tiểu Tiểu đưa đến học đường, liền rời đi. Tiểu Hắc Long cũng lười phản ứng Liêu Tiểu Tiểu, trực tiếp đi hướng học đường. Trong học đường, không thiếu sớm tới bọn nhỏ còn tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tiểu Hắc Long đến, dọa đến nhao nhao tản ra, sau đó không người mà xuống, cao giọng nói, bái kiến thần Long đại nhân. Đây đều là Tiểu Hắc Long mệnh lệnh bọn nhỏ đều, mặc dù bọn nhỏ không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Ân. Tiểu Hắc Long giăm túi dương lên đầu, trở lại trên chỗ ngồi, để sách xuống bao, lung lay đầu, gõ gõ vai, nói, ai nha nha, bả vai có chút mỏi như lập tức, bọn nhỏ đội vàng vây lại, có giúp tiểu hắc long ấn vai, có giúp tiểu hắc long bóp chân, từng cái trên mặt lộ ra lại sợ lại định nọ tiểu dung. Tiểu hắc long mặt mũi tràn đầy thư sướng, không khỏi muốn miết lên chân, khoác lên trên mặt bàn, bất đắc dĩ ngăn chút, với không tới, đành phải từ bỏ. Tiểu hắc long đối với hiện tại học đường sinh hoạt vẫn là thật hài lòng, mà mắt thấy hết thể liễu tiểu tiểu trực tiếp thật giống như bị sét đánh. Một lát sau, liễu tiểu tiểu lấy lại tinh thần, thậm chí vớt vớt ánh mắt của mình lại lần nữa xác nhận, làm phát hiện trước mắt đều là thật sự phát sinh, cả người ngây ra như phỗng. Tam Biu ca ca nguyên lai nói đều là thật a. Liễu tiểu tiểu vốn đang cảm thấy tiểu hắc long thật đáng yêu rất nhu thuận một cái tiểu nam em bé, giờ phút này đáy lòng rốt cục hiện e ngại. Học đường bên trong cũng không mệt niên kỷ mười mấy tuổi hài tử a, nhưng lại đều bị thu thập ngoan ngoãn, bởi vậy hết ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm. Thần long đại nhân, phu tử tới. Có canh chừng học sinh hô. Tiểu hắc long nghe vậy mở to mắt, phất phất tay, ngựa khí như cái tiểu đại nhân, đi, lao đầu nhi tới, tất cả giải tán đi. Là, thần long đại nhân. Bọn nhỏ như được đại xá, nhanh chóng lui về riêng phần mình chỗ ngồi. Lúc này, phu tử tiến vào học đường, nhìn thấy các học sinh đều ngoan ngoãn tại chỗ ngồi bên trên, không khỏi khẽ gật đầu, lại cường điệu mắt nhìn tiểu hắc long, gặp sự thành thật an phận, cũng là cảm thấy hết sức vui mừng. Mặc dù đứa nhỏ này trước kia đánh hắn, nhưng gần đây an tâm nhu thuận nhiều, không sai. Phu tử đống nhiên chú ý tới con ngốc đứng tại chỗ liêu tiểu tiểu, liền đi tiến lên, kéo liêu tiểu tiểu tay, đi đến bục giảng. Đây là bạn học mới tới, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ba 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 ba. Bọn nhỏ vỗ tay. Cũng là nhận biết liêu tiểu tiểu, hôm qua tới nộp học phí lúc, nhìn thấy qua, cũng không biết danh tự. Phu tử cười cười, ha ha, hai tử, ngươi cùng các bạn học làm tự giới thiệu a. Là, phu tử. Liêu tiểu tiểu đáp ứng, nhìn trước mắt những này quần áo chỉnh tề người đồng lứa nhóm, nội tâm kìm lòng không được cảm thấy khẩn trương cùng một chút tự ti, nói, mọi người tốt, ta gọi liêu tiểu tiểu, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Chương 425, Sơn Cốc, Nhà Cỏ, lão giả. Chương 425, Sơn Cốc, Nhà Cỏ, lão giả. Các học sinh lại lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Chỉ bất quá cũng đều là xem ở phu tử ở đây, giả bộ như thế. Kỳ thật tại các học sinh xem ra, liêu tiểu tiểu mặc dù quần áo rất mới, nhưng làn da đen kịt, toàn thân trên dưới lộ ra một câu nghèo kiết hủ lậu mùi vị. Nói ngắn gọn, liền là nhà quê. Còn không bằng lăn lộn thế tiểu ma vương đâu. Lăn lộn thế tiểu ma vương mặc dù tương đối hỏng, nhưng người nhưng nhìn lấy không cùng toan. Bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt quan hệ, liêu tiểu tiểu mười phần mẫn cảm, tựa hồ cảm thấy được các bạn học ánh mắt chỗ sâu xem thường, không khỏi nội tâm cứng đờ, cúi đầu. Phu tử cũng không phát giác không ổn, tại học đường nhìn chung quanh một chút, ở phía sau sắp xếp nhìn thấy một cái không vị, liền đem liêu tiểu tiểu an bài quá khứ. Tiểu hắc long nghiêng đầu nhìn lại, gặp liêu tiểu tiểu sát vách chỗ ngồi, đúng lúc là tiền nhiệm á bá, cũng không phải rất để ý về phần tại sao là tiền nhiệm, bởi vì tiểu hắc long là đương nhiệm. Cùng lúc đó, Thiên Lai Thành bên trong một quán rượu trong phòng, Diệp Thiên Khuynh trước mặt bày biện một quyển không biết tên một giản, tay của hắn ở phía trên vuốt ve cảm thụ được. Phanh! Đột nhiên, Gia Thập Thất đội vã phá cửa mà vào. Ân! Diệp Thiên Khuynh mày nhăn lại, 17, không biết trước khi vào cửa trước tiên cần phải gõ cửa a. Ngươi gần nhất thật sự là càng ngày càng làm càn. Gia Thập Thất lắc đầu liên tục, gấp giọng nói, lâu chủ, có khôi chân tin tức. Xưa nay trầm ổn Diệp Thiên Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện hiện kinh hỉ, ở đâu? Thế nhưng là tại Tây Bắc. Gia Thập Thất trọng trọng gật đầu, ngay tại Tây Bắc. Lâu chủ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiên Khuynh nói, làm sao có thể xác nhận cái kia chính là khôi chân? Dạ Thập Thất ngưng tiếng nói, trải qua phía dưới đưa tin bẩm báo, lần này cùng Di Vãng khác nhau rất lớn, mặc dù không dám xác định, nhưng có 8 thành trở lên khả năng. Diệp Thiên Khuynh nhẹ hút khẩu khí, làm trầm ngâm trạng. Lâu chủ, chúng ta muốn nói cho tiên sinh a. Dạ Thập Thất hỏi. Diệp Thiên Khuynh thở dài, mới qua mấy ngày ngươi liền quên đến sao? Ngươi nghĩ tới ta chết sớm ngươi cứ việc nói thẳng. Dạ Thập Thất sững sờ, đánh miệng mình một cái. Dưới mắt tiên sinh điên thái độ, chẳng biết lúc nào thanh tỉnh. Chúng chi chúng ta còn không xác định cái kia khôi chân đến cùng có phải hay không tiên sinh nói tới cái kia khôi chân. Diệp Thiên Khuynh lúc này quyết đoán nói, chúng ta đi một chuyến. Vâng. Dạ Thập Thất nhanh chóng đi vào xe lăn về sau, đẩy Diệp Thiên Khuynh biến mất trong phòng. Linh rơi Tây Bắc, không biết tên sơn cốc. Trong sơn cốc có một gian nhà lá, một mẫu ruộng tốt, một dòng suối nhỏ. Nhà có khói bếp lượn lờ trước cửa trên đất trống, một cái tóc hai bù xù, mặc rách dưới lao giả, ngồi tại trên ghế đầu, hai tay cầm nhánh trúc hết sức chăm chú địa bệnh lấy một cái cá lồng. Theo người khác, liền là bệnh một cái cá lồng, bình thường, nhưng tại lao giả chỗ này phản phất là cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu. Không bao lâu, lão giả bệnh tốt cá lồng, trong đó để lên mùi câu, đứng dậy khập khiễng hướng lấy Tiểu Khê đi đến, đúng là quẹ một cái chân. Lão giả đem cá lồng để đặt tại Tiểu Khê về sau, liền trở về cầm lấy trước cửa cái chổi, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ quét sạch mặt đất. Sơn cốc đỉnh chót, có hai cái thân ảnh ẩn nút, nhìn chằm chằm lão giả nhất cử nhất động, ánh mắt lộ ra cực độ nghi hoặc. Cả hai người mặc áo bào đen, đầu đội mang tính tiêu chí mặt nạ, hiển nhiên là Vạn Tượng Thiên Cơ lâu thành viên. Chỉ có thể nói không hổ là Vạn Tượng Thiên Cơ lâu, như thế vắng vẻ địa phương, mạng lưới tình báo đều có thể bao trùm đến. Hai người mới đầu nghe nói xung quanh một chút phàm nhân nói, này Phương Sơn Cốc ở một cái quái nhân, càng là nghe nói tên gọi Khôi Trần, liền trước tiến đến. Cho đến ngày nay, đã quan sát dưới Sơn Cốc lao nhân dòng dã một tháng, cũng phía trước không lâu, đem tin tức chuyển trở về. Đi qua quan sát, hai người phát hiện, lao giả cực kỳ cổ quái. Mỗi ngày cái gì cũng không làm, ngay tại trong Sơn Cốc một mẫu ba phần đất lắc lư, không phải tưới đồ ăn, liền là bắt cá, cũng hoặc là ăn cơm, một ngày ba bữa một trận không rơi, ngày qua ngày, đủ loại hành vi, hiển nhiên một phàm nhân. Nhưng mà quỷ dị liền quỷ dị ở đây, bởi vì lão giả này quá bình tĩnh dọa người, càng như có một cỗ vô hình khí tràng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hai người chỉ ở trên sơn cốc xa xa quan sát, căn bản vốn không dám lên trước tiếp xúc hỏi thăm. Ngoài ra còn có một điểm, hai người luôn cảm giác mình đã bị lão giả phát hiện. Nói tóm lại, cái này gọi Khôi Chân lão giả, là nhiều năm qua, quỷ dị nhất một cái, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lâu chủ cùng 17 đại khái lúc nào có thể tới? Không rõ ràng, 17 nói qua hắn cùng lâu chủ sẽ tới, tính toán thời gian, đoán chừng cũng liền hai ngày này. Ngang, nhanh như vậy mà. Ai, ngươi không biết, lâu chủ đoạn thời gian trước đã đến Già Lam vực, Già Lam vực cách nơi này cũng không tính thực sự quá xa. Nguyên lai là dạng này. Hy vọng lâu chủ mau mau đến đi, một tháng qua, chằm chằm đến trong lòng ta lạnh siêu siêu. Hai người truyền âm nhỏ giọng trao đổi. Đúng lúc này, hai người sau lưng không gian một cơn chấn động, Dạ Thập Thất đẩy Diệp Tiên Khuynh xuất hiện. Hai người phát giác, quay đầu nhìn lại, đại hỉ, liền vội vàng xoay người một chân quỳ xuống, gặp qua lâu chủ. Diệp Tiên Khuynh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trong sân cốc, như có như không ánh mắt tấu đen lụa mà ra, nhìn xem trong đó chi cảnh. Đêm 9, đêm 10, các ngươi làm không tệ, sau đó ta sẽ nhớ các ngươi một công. Diệp Tiên Khuynh nói ra. Cả hai kinh hỉ, cung kính nói, lâu chủ nói quá lời, đây là chúng ta thuộc bổn phận chi trách. Diệp Tiên Khuynh khinh phất tay, các ngươi hai cái đi thôi. Cả hai vội vàng đáp ứng, chuyện chỗ này cũng không có cái gì lại muốn bẩm báo, liên quan tới lao giả đủ loại cổ quái, sớm đã đều báo cáo, lập tức hướng về phía Dạ Thập Thất chớp mắt vài cái về sau, cấp tốc biến mất. Diệp Thiên Khuynh không chút do dự nói, chúng ta xuống dưới. Vâng. Dạ Thập Thất đẩy Diệp Thiên Khuynh, khẽ động, liền biến mất, khi xuất hiện lại, đã là trong sơn cốc nhà cỏ trước trên đất trống. Mà lao giả, giờ phút này đang tại một bên cầm phun ra tới hoa, phản phất không nhìn thấy Diệp Thiên Khuynh cùng Dạ Thập Thất. Ách. Dạ Thập Thất đang muốn mở miệng, liền bị Diệp Thiên Khuynh đưa tay ngăn trở. Lão giả tới xong hoa, liền khập khiễng tới, đi qua Diệp Thiên Khuynh cùng Dạ Thập Thất bên cạnh, xoay người đem phun ra để đặt trên mặt đất, sau đó đấm eo đứng dậy, đi Tiểu Khê bên cạnh nằm xuống, vớt ra cá lồng, đem trong đó bị bắt con cá đều đổ về Tiểu Khê bên trong. Sau đó run lên cá lồng, lại lần nữa để đặt mồi câu, chìm vào trong nước. Lão giả dọc theo Tiểu Khê, đem những cái kia cá lồng đều mò lên, tái diễn động tác kia. Dạ Thập Thất mắt trợn tròn. Trước đây nghe nói lão giả này rất kỳ quái, hắn còn có chút không tin, hiện tại xem xét, đó là thật kỳ quái a. Diệp Thiên Khuynh kiên nhẫn chờ lấy, thẳng đến lão giả làm xong, trở về chuẩn bị vào nhà lúc, mở miệng, lão nhân gia chậm đã. Lão giả bước chân cũng không dừng lại, đi vào trong phòng, không đầy một lát, bưng một bát cơm quẻ móc lấy đi ra, chuyển đến một đầu ghế, ngồi xuống, túi đầu không coi ai ra gì địa ăn bắt đầu. Diệp Thiên Khuynh. Diệp Thiên Khuynh khẽ nhíu mày, nghiêng đầu ra hiệu. Dạ Thập Thất hiểu ý, liền đi qua khứ, đi đến lão giả trước người, chắp tay hô to, lão nhân gia, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Lão giả như cũ túi đầu từng miếng hướng miệng bên trong đưa cơm. Dạ Thập Thất ánh mắt không hiểu, rốt cục nhịn không được, đưa tay muốn vỗ nhẹ một cái lão giả bả vai. Nhưng mà sau một khắc, Dạ Thập Thất con ngươi bỗng nhiên co bảo. Một bên Diệp Thiên Khuynh cũng trái tim chậm một nhịp. Chỉ vì Dạ Thập Thất tay lại trực tiếp từ lão giả bả vai xuyên tấu xuống dưới. Hư ảnh. Chương 426, Khôi Chân chương 426, Khôi Chân hư ảnh. Lão giả này lại là hư ảnh. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên Khuynh cùng đêm 19 liền không có hoài nghi tới cái gì, lão giả trong mắt bọn hắn liền là một cái thật sự người. Dù là cho tới bây giờ, lão giả nhìn qua vẫn như cũ ngưng thực vô cùng, căn bản nhìn không ra là cái hư ảnh. Lâu chủ. Dạ Thập Thất sắc mặt không thể tin, thân thể bởi vì kinh dị mà phát run. Dạ Thập Thất nghĩ mãi mà không rõ, tại sao có một bộ hư ảnh mà lại như vậy chân thực, không có chút nào sơ hở. Mà đổi thành bên ngoài rời đi hai cái thành viên, càng là ở đây quan sát một tháng đều không có phát hiện mánh khỏe. Không thể tưởng tượng, kinh khủng đến cực điểm. Diệp Thiên Khuynh lông mày nhíu chặt, hé miệng không nói. Mặc dù sự tình quỷ dị, nhưng Diệp Thiên Khuynh càng tin tưởng lão giả liền là Khôi Chân. Chỉ vì tiên sinh loại kia thông thiên đại năng muốn tìm người, như thế nào lại đơn giản. 17, ngươi thử lại lần nữa cái khác. Diệp Thiên Khuynh nói. Dạ Thập Thất hiểu ý, không khỏi đưa tay chậm rãi sờ về phía khung cửa, làm chạm đến khung cửa, trong lòng hơi lỏng, nhìn Diệp Thiên Khuynh một chút ra hiệu. Tiền bối, ta chính là Vạn Tượng Thiên Cơ lâu Diệp Thiên Khuynh, hắn là của ta cấp dưới, chúng ta này đến, không có ác ý. Diệp Thiên Khuynh chậm rãi nói. Xưng hô cũng là từ lão nhân ra tự nhiên mà vậy chuyển biến trở thành tiền bối. Diệp Thiên Khuynh tự hỏi, ngay cả hắn đều không có nhìn ra lão giả chính là hư thể. Đủ để chứng minh rất nhiều. Têu một tiếng tiền bối, hẳn là. Lão giả vẫn phảng phất không thấy được hai người, càng phảng phất không nghe thấy bất kỳ ngôn ngữ, chỉ lo mình vùi đầu không đội không chậm địa ăn cơm. Dạ Thập Thất tâm dần dần nắm chặt lên, truyền âm lo lắng nói, lâu chủ, nếu không chúng ta rời đi trước. Dạ Thập Thất thật có chút sợ tiếp xuống sẽ phát sinh một chút cái gì không tốt sự tình, dù sao lão giả thực sự quá quỷ dị. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Diệp Thiên cao mày nói. Dạ Thập Thất lập tức xấu hổ, hắn cũng không sợ chết, chính là sợ lâu chủ xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thiên Khuynh trầm mặc một hồi, suy tư rất nhiều. Hắn cảm giác có lẽ chỉ có nhắc lên tiên sinh mới có thể đạt được lão giả đáp lại. Nhưng là tiên sinh bây giờ vẫn còn điên trạng thái, lại tuyên bố không cần tìm Khôi Chân. Ngoài ra còn có một điểm, chính là Diệp Thiên Khuynh cũng có chút không rõ ràng, tiên sinh cùng Khôi Chân ở giữa rốt cuộc là địch hay bạn. Tiên sinh thanh tỉnh lúc nói đến Khôi Chân, không nhiều thiếu cảm xúc, nhìn không ra hỉ nộ. Tiên sinh đến lúc nói đến Khôi Chân, cảm xúc nhưng lại bạo dạn. Diệp Thiên Khuynh thật rất mê mang. Tại Diệp Thiên Khuynh suy tư lúc, lão giả ăn cơm xong, đứng dậy khập khiễng đi vào nhà cỏ. Diệp Thiên Khuynh thở sâu, mạnh mẽ nói ra, tiền bối có thể nhận biết tiên sinh. Tiếng nói vừa ra, thân thể của lão giả rốt cục ngừng lại một chút, tại Diệp Thiên Khuynh cùng Dạ Thập Thất ánh mắt khiếp sợ bên trong, xoay người lại, một đôi bình tĩnh đôi mắt trừng trừng chằm chằm tới. Người nói tiên sinh? Họ gì tên gì? Lão giả thanh âm mười phần khàn khàn lại cắt đứt, giống như 100.000 năm không có nói qua lời nói đồng dạng. Lúc này, Diệp Thiên Khuynh nội tâm cũng không khỏi khẩn trương lên đến, mở miệng nói, "Trần, tìm." Lại cạch, bắt rất xuống đất, vỡ thành tạt bã. Lão giả bá địa lấp lóe, xuất hiện tại Diệp Thiên Khuynh trước người, đưa tay đột nhiên bắt lấy Diệp Thiên Khuynh cổ áo, đem cao cao để bắt đầu, tựa như cầm lên một cái gà con. "Lâu chủ." Dạ Thập Thất sắc mặt kinh hãi, muốn có hành động, thân thể lại thật giống như bị giam cầm, làm sao cũng không động được. Lão giả thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Khuynh, ánh mắt như chim ưng. Lấy thanh y liễu lưng kiếm gỗ, Diệp Thiên Khuynh sắc mặt có chút đỏ lên, hỏi lại, "Ngươi thế nhưng là Khôi Chân?" "Ta hỏi ngươi?" Lời nói, lão giả gần từng chữ, mười phần bá đạo. Diệp Thiên Khuynh cường đỉnh lấy cự ép cùng cổ họng truyền đến ngạt thở cảm giác, hỏi lại, "Ngươi cùng tiên sinh là địch hay bạn?" Tại Diệp Thiên Khuynh cảm giác bên trong, cái này Khôi Chân quá mạnh. Như tiên sinh là bình sinh gặp số 1, như vậy cái này Khôi Chân liền là gặp đệ nhị cường giả. Khôi Chân nhìn chằm chằm Diệp Thiên Khuynh, nói, "Cố nhân." "Cố nhân?" Một bên Dạ Thập Thất chấn kinh. Diệp Thiên Khuynh tâm thần dưới khiếp sợ, đồng dạng thở phào một hơi, lập tức nói, "Chúng ta cũng không là tiên sinh địch nhân, cũng là tuân theo tiên sinh chỉ ý, tìm kiếm ngươi." Nghe vậy, Khôi Chân đem Diệp Thiên Khuynh đem thả xuống, trầm mặc thật lâu, nói ra, "Tiên sinh dưới mắt là thế nào?" Diệp Thiên Khuynh nói khẽ, điên thái độ. Khôi Chân ngưng tiếng nói, "Dẫn ta đi gặp." Diệp Thiên Khuynh ngẩn người. "Có ý tứ gì?" "Nếu như là tiên sinh thanh tỉnh lúc, đã không thấy tăm hơi." Diệp Thiên Khuynh do dự bắt đầu. Khôi Chân nhíu mày, "Làm sao?" Diệp Thiên Khuynh cười khổ, "Tiền bối, nói thật, tiên sinh trước đó không lâu mới khiến cho ta đừng tìm ngươi, ta dẫn ngươi đi, tiên sinh có thể sẽ giết ta." "Chết." Diệp Thiên Khuynh tự nhiên không sợ, nhưng cũng không thể chết không hiểu thấu. Á Khôi Chân thản nhiên nói, "Dẫn đường chính là." Diệp Thiên Khuynh bất đắc dĩ gật đầu, "Tốt." Tiên Lai Thành, một nhà tử lâu, đám người tập hợp một chỗ, rượu chén, từng cái uống đến sắc mặt hồng nhuận phân phớt. La Âm Tuyệt Tình cùng Thiết Quân đám người thuận lợi áp tiêu trở về, Khổng Vũ đặc biệt an bài quán rượu bảy tiệc mời khách thuận tiện chúc mừng một phen. "Âm lão ca, năng lực của ngươi là thật lớn, ta Thiết Quân cả đời này ai đều không phục, liền phục ngươi. Cái khác không đều nói, đều tại trong rượu, ta làm. Ngươi tùy ý." Thiết Quân đứng dậy, hướng về phía Âm Tuyệt Tình mời rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Phải biết, trừ ra lão hổ lĩnh sự tình, về sau một đường cũng là nguy hiểm trùng điệp, có thể không một không là bị Âm Tuyệt Tình hóa giải. "Âm tiền bối, ta cũng kính ngươi một chén." "Ta cũng." Hộ tống một đạo hai về các thành viên cùng những cái này tại lão hổ lĩnh được cứu thành viên đều nhao nhao mời rượu. Cái này khiến cho Âm Tuyệt Tình lung túng một nhóm, liếc mắt một cái một bên ăn như gió cuốn Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long, đội vàng đứng lên, khoát tay nói, "Chư vị, cái này thật không tính là gì, các ngươi liền không cần nhắc lại, ha ha ha." "Âm lão ca, ngươi quá khiêm nhường, nơi này đều là người một nhà rất không cần phải, nếu không có lão ca kịp thời đổi tới lão hổ lĩnh, ta chỉ sợ." Khổng Vũ đứng người lên, cầm chén rượu lên cười nói, "Nói đến đây, vẫn phải tạ ơn Trần Tầm ngươi." Khổng Vũ ngược lại nhìn về phía Trần Tầm, cười to nói, "Trần Tầm, Âm lão ca đều nói với ta, nếu như không có ngươi dự hoàn, ta hiện tại liền không thể cùng với các ngươi thống thống khoái khoái uống rượu." Trần Tầm động tác ăn cơm một trận, nghiêng đầu cười ngây ngô, "Thuốc gì hoàn a? Tiểu sinh không có a." "Ách." Khổng Vũ sững sờ, nhìn về phía Âm Tuyệt Tình. Âm Tuyệt Tình trong lòng xấu hổ, vội vàng giơ ly rượu lên, nói, được rồi không tiêu đầu, nói những thứ này làm gì? Ngươi biết là được rồi, đến, uống rượu." "Ách, tốt tốt tốt, không nói nhiều, tất cả lời nói đều ở trong miệng, Trần Tầm, Âm lão ca, chén rượu này ta làm." Khổng Vũ ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Dứt lời, lại cho đổ đầy, còn muốn đến hơn mấy chén ý tứ, cũng may bị Ninh Niệm khuyên ngăn tới, dù sao còn có thương mang theo. Chương 427, một mực chờ đợi ngươi. Chương 427, một mực chờ đợi ngươi. Đám người một mực uống đến đêm khuya mới lung la lung lay trở về tiêu cục. Khổng Vũ đám người uống đến say mềm, về hậu viện riêng phần mình phòng ngủ. Trời tối người yên, đám người đều ngủ. Trong hậu viện chỉ có hai cao hai thấp người ảnh hoảng du đứng đấy. Hắc hắc hắc. Trần Tầm hai mắt long lanh sáng, ngồi xổm xoa nắn lấy Tiểu Hắc Long mặt điên cười. Tiểu Hắc Long khuôn mặt nhỏ bị xoa biến hình. Một bên, Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình liếc nhau, trên mặt bật cười. Khổng Vũ các loại phàm nhân lại như thế nào có thể cùng bọn hắn tu tiên giả đụng rượu đâu? Từng cái uống bảy nôn tám nôn, kém chút cho ruột nốt thủng. Đến cuối cùng, thực sự không được, Âm Tuyệt Tình tại Hách Cao ra hiệu hạ mở miệng ngăn lại mới ngừng chén. "Hách đế đại nhân, lão phu phát hiện, tiên sinh gặp phải những người này cũng còn không sai." Âm Tuyệt Tình cảm khái nói, mỗi một về cho hắn trải nghiệm cảm giác cũng khác nhau, đáng giá dư bị mà. Hách Cao mỉm cười, "Đó là tự nhiên." Đang bị Trần Tâm bóp mặt Tiểu Hắc Long đột nhiên bất mãn nói, "Ngươi gọi hắn cái gì?" Âm Tuyệt Tình tâm lắc một cái, nhớ tới trước đó Tiểu Hắc Long cảnh cáo hắn, luống cuống, có thể Hách Cao giờ phút này lại tại trước mắt. Hách đế đại nhân." Âm Tuyệt Tình truyền âm có chút phát run. Hách Cao thở sâu, truyền âm nói, "Dựa vào, ngươi thuận hắn tới đi." Âm Tuyệt Tình như chút được cái nặng, hãy náy nhìn Hách Cao một chút, lập tức chê cười nói, "Thần Long đại nhân, ngài vừa mới nghe lầm đâu." Tiểu Hắc Long nhìn chằm chằm Âm Tuyệt Tình, ra lệnh, "Vậy ngươi bây giờ lại gọi hắn một lần." "Hách đế đại nhân, đã tội." Âm Tuyệt Tình chột dạ truyền âm một câu về sau, trầm giọng hô to, "Hách Cao." Hách Cao nắm đấm có chút nắm lên, muốn nện chết Âm Tuyệt Tình tâm đều có. "Để ngươi gọi ngươi liền hảo hảo hô, cái giọng nói này có ý tứ gì?" sợ tiểu phá long sợ thành dạng này. Ai bảo ngươi gọi hắn danh tự rồi? Muốn hô thằng lùn biết không? Tiểu Hắc Long lạnh lùng nói. Ngoa tạo. Âm Tuyệt Tình mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn. Cái này hắn cũng không dám hô a. Hắn lại như thế nào nhìn không ra, chỉ là đi qua vừa rồi, Hách Cao biểu lộ liền đã không đúng. Nếu như hô thằng lùn, hắn khả năng thật sẽ chết, bị Hách Cao giết chết. Thần Long đại nhân, cái này không ổn đâu. Làm sao không ổn rồi? Hắn không phải liền là thằng lùn sao? Một bên Hách Cao rốt cục không thể nhịn được nữa, tay chỉ Tiểu Hắc Long, buồn bực nói, Tiểu Hắc Long, ngươi không nên quá phận. Đừng tưởng rằng bản đế thật sợ ngươi. Dựa vào, hiện tại hắn đã là huyền khung cảnh trung kỳ, thêm nữa có bản tôn bản lĩnh, cùng cựu tiếp cảnh đều có thể đụng tới đụng một cái. Rằng đạo lý, Hách Cao đã sớm chịu không được Tiểu Hắc Long khoa trương. Nhiều năm qua, suốt ngày suốt đêm tu luyện, cũng có được một bộ phận tại Tiểu Hắc Long tới trước mặt bên trên một thanh xoay người nông nô đem ca hát ý tứ. Tiểu Hắc Long là người, mặt nhỏ tràn đầy mê mang. Đối với Hách Cao đống nhiên kiên cường, cảm thấy không thể tin. Bất quá rất nhanh, Tiểu Hắc Long sắc mặt liền trầm xuống, hắn quyết định giáo huấn một cái này người lùn. Hách Cao nhìn xem Tiểu Hắc Long thần sắc biến hóa, cũng không khỏi thanh tỉnh chút, khuôn mặt có chút cứng ngắc. Qua loa, mặc dù thực lực có không nhỏ tiến triển, nhưng bây giờ báo nổi vẫn là hơi sớm. Bởi vì Hách Cao chợt nhớ tới Tiểu Hắc Long tuổi tác, tấm kia non nớt mặt em bé dưới, thế nhưng là trăm vạn năm trở lên tuổi tác ca. Bản tôn trước mắt cũng liền 500.000 tuổi nhiều. Mặc dù Tiểu Hắc Long vẫn là ấu long, nhưng bực này tuổi tác, thực lực coi như không sánh bằng bản tôn, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa a. Tiên sinh, Tiểu Long muốn dạy dỗ cái này người lùn, chờ ngươi vỏ xong mặt, Tiểu Long sẽ dạy hắn. Tiểu Hắc Long nhìn xem trước mặt Trần Tầm, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, tiên sinh còn tại vò hắn mặt, vậy chỉ có thể các loại tiên sinh vò xong động thủ nữa. Ách, ha ha. Âm Tuyệt Tình giới cười hướng phía một bên tối lui, sợ bị thay bay vào gió. Âm Tuyệt Tình lực bất tòng tâm nhìn Hách Cao một chút. Âm Tuyệt Tình mặc dù không chút gặp qua Tiểu Hắc Long xuất thủ, nhưng ở Âm Tuyệt Tình xem ra, Hách Đế đại khái xuất không phải Tiểu Hắc Long địch. Đây chính là đường đường chính chính Long A, vẫn là Hắc Long. Như ai bị hắn manh manh bộ dáng lừa gạt, vậy liền thật sự là đại ngu đần. Hách Cao phát giác được Âm Tuyệt Tình ánh mắt, tức giận đến oán hận chừng thứ nhất mắt, sau đó ánh mắt bắt đầu lấp lóe, xoắn xuýt, không biết nên làm thế nào. Lời đã thả ra, như tại nhận sợ. Vậy cũng thật mất thể diện. Hắn Hách Cao, làm yêu đế, gánh không nổi cái kia mặt. Không có khả năng làm như vậy. Thần Long đại nhân, vừa rồi ta liền chỉ đùa một chút. Ngươi không cần để vào trong lòng. Hách Cao lúng túng nói. Tiểu Hắc Long mặt đen lên, không để ý tới. Hắn đã quyết định muốn giáo huấn. Hách Cao ra hỏa này, để hắn trước đây sinh trước mặt thật mất mặt. Hách Cao thấy thế, tâm càng hoảng, thấy nôn nóng. Thần Long đại nhân, vừa rồi thật là cái hiểu lầm a. Ân. Vừa nói xong, Hách Cao nhướng mày, hướng phía một chỗ không khí nhìn lại. Hắn cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc. Rất nhanh, không khí một cơn chấn động, Diệp Thiên Vinh, Dạ Thập Thất cùng Khôi Chân xuất hiện. Hách Cao ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chỉ vì hắn vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác được cái này lão giả xa lạ tồn tại. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có huyền khung trung kỳ, nhưng bởi vì đế độc tồn tại, cảm giác lực thập phần cường đại. Lại chính là dạng này, đều không có cảm giác được, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Cường giả. Cái này lão giả xa lạ, là cái cường giả. Âm Tuyệt Tình ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng. Hắn không biết cái gì Diệp Thiên Quỳnh, càng không nhận ra cái gì Khôi Chân. Nếu như nói cho Âm Tuyệt Tình, giờ phút này trước mặt lão giả, liền là man nhân bộ lạc đời thứ nhất tù trưởng, không biết còn có làm cảm tưởng gì. Lúc này, liền ngay cả Tiểu Hắc Long cũng nhìn về phía Khôi Chân. Cái kia từ trước đến nay chảnh chảnh ánh mắt bên trong, thế mà lần đầu hiện hiện ngưng trọng. Cùng lúc đó, Khôi Chân trinh lăng mà nhìn xem Trần Tầm, tự nhủ, giống, thật giống. Diệp Thiên Quynh đám người ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Trần Tầm buông ra Tiểu Hắc Long mặt, đứng dậy, liếc nhìn Khôi Chân, trên dưới dò xét một phen, con mắt đột nhiên sáng lên. Hoa a, Khôi Chân, cái gì? Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình thần sắc đại chấn, bất khả tư nghị nhìn trước mắt lão giả. Khôi Chân, thế gian giới man nhân bộ lạc đời thứ nhất tổ trưởng Khôi Chân. Tiên sinh thanh tỉnh lúc một mực đang tìm Khôi Chân. Thanh. Khôi Chân bỗng nhiên quỳ xuống, run giọng nói, tiên sinh, ta một mực chờ đợi ngươi. Trong lòng mọi người chấn động. Trần Tầm mãnh liệt gật đầu, tiểu sinh biết ngươi một mực chờ đợi tiểu sinh a. Bất quá các ngươi tiểu sinh làm gì? Khôi Chân nghe vậy, lại là ngẩng đầu nhìn Trần Tầm mặt, tổ thần để cho chúng ta ngươi. Tổ thần. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình nghe được hai chữ này lại lần nữa chấn động. Đều biết cái kia tổ thần rất. Thông tục giảng, liền là điếu tạc tiên. Nghĩ đến cái kia tổ thần, hai người nhịn không được nhìn về phía Trần Tầm mặt. Trần Tầm buông tay, gật gù đắc ý nói, tổ thần, đó là đồ chơi gì con a? Chương 428, ba tôn đứng đầu, vạn giới chi cơ. Chương 428, ba tôn đứng đầu, vạn giới chi cơ. Khôi Chân cứ thế một cái. Tổ thần là cái quái gì? Khôi Chân rung động nói, tổ thần để cho chúng ta một người, nói về tên Trần Tầm, lấy thanh ý để lương kiếm gỗ. Khôi Chân rất xác định, nam tử trước mắt, liền là. Bằng không thì cũng không sẽ phái người tìm hắn, cũng không có khả năng vừa đối mặt hô lên tên của hắn. Thêm nữa tính danh, bề ngoài đặc thủ. Còn có trọng yếu nhất một điểm, đối mặt Trần Tầm, Khôi Chân rất khó giữ được tính tám nữa. Hắn một lần cảm thấy mê vong cùng quen thuộc. Thật giống như a. Trên thế giới tại sao có thể có giống như vậy hai người? Khác biệt duy nhất, có lẽ liền là thanh kiếm kia Âm Tuyệt Tình cùng Hách Cao biểu lộ đại biến, đó là khiếp sợ. Diệp Thiên Khuynh cùng Dạ Thập Thất cũng cảm thấy chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Nhất là Diệp Thiên Khuynh, đã từng Trần Tầm để hắn nếm thử hỗ trợ tìm Khôi Chân lúc, là đề cập tới tổ thần. Chỉ bất quá Diệp Thiên Khuynh hiếu kỳ, cái kia tổ thần đến cùng là thần thánh phương nào? Ngược lại là Tiểu Hắc Long nhìn như ngây thơ mà nhìn chằm chằm vào Khôi Trần, đen nhánh song đồng có chút lóe ra. Trần Tầm đưa tay khoác lên Khôi Trần trên bờ vai, "Vô vô, kia cái gì tổ thần vì sao để ngươi các loại tiểu sinh a?" Khôi Trần thân thể cứng đờ, trong lòng không hiểu cảm thấy chua xót, nói, "Không, không biết, tổ thần để Khôi Trần chờ ngươi, Khôi Trần liền chờ ngươi." Cáp 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 cáp. Trần Tầm bỗng nhiên phình bụng cười to, cũng may Tiêu Cục người cũng đã say mềm ngủ say giống như lợn chết, căn bản nghe không được. Trần Tầm cười đến nước mắt đều đi ra, điên cười nói, "Kia cái gì tổ thần để ngươi chờ ngươi liền chờ a? Ngươi tốt ngốc cả ngươi." Đợi bao lâu nha? Mà làm Khôi Trần lời kế tiếp nói ra, ở đây ngoại trừ Trần Tầm, không gọi là biến sắc. Liền ngay cả Tiểu Hắc Long, cái kia nhỏ mi nhi đều là trùng điệp chọn lấy vậy một cái. Liền hơn trăm vạn năm. Khôi Trần ngửa đầu nhìn xem Trần Tầm, ánh mắt kia chân thành, hồi ức, kính sợ, phảng phất vĩnh viễn đều nhìn không đủ. Ngoa tạo. Hơn trăm vạn năm. Liền. Đám người thần sắc biến rồi lại biến. Cái này Khôi Trần sống bao lâu? Vị kia tổ thần lại là cỡ nào lão quái vật? Cái kia tổ thần đâu? Bây giờ ở đâu? Hách Cao bật thốt lên hỏi. Nghe vậy, Khôi Trần thương cảm nói, lúc ấy tổ thần nói với ta xong, liền rời đi man nhân bộ lạc, đến nay đã mất tung 1 triệu nhiều năm, bạn vô âm tín. Nói đến đây, Khôi Trần buồn vô cớ thở dài, ta tại man nhân bộ lạc đợi không được về sau, liền tới đến linh giới, bốn phía du lịch tìm, một đợi liền chờ đợi mấy trăm ngàn năm, đoạn thời gian trước, ta vốn định rời đi, nghĩ không ra, đột nhiên có tiên sinh tin tức. Đám người tâm thần chấn động, nhất thời bông luôn, trong đầu tràn ngập rất nhiều nghi hoặc. Hách Cao gặp Trần Tầm gật gù đáp ý một bộ không lắm để ý bộ dáng, liền nhìn về phía Khôi Trần hỏi liên tiếp vấn đề. Tổ thần là ai? Hắn tại thế gian giới thiết lập cổ tu pháp bia đá là dụng ý gì? Chỗ kia ngăn cách bình chướng lại là cái gì ý tứ? Còn có liền là để hắn các loại tiên sinh đến tột cùng là làm gì? Chỉ bất quá vừa rồi hỏi, kỳ biểu bày ra cũng không biết, cái này khó làm. Như vậy, chỉ có thể từ tổ thần lai lịch thân phận lại cân nhắc, có lẽ có thể cân nhắc ra một hai. Diệp Thiên Khuynh mấy người cũng là dựng lên lỗ tai. Khôi Trần thở dài một tiếng, nói ra, tổ thần danh xưng chỉ là tại man nhân bộ lạc tới nói, tổ thần thân phận thật sự chính là đại thiên thế giới ba tôn đứng đầu. Đại thiên thế giới ba tôn đứng đầu. Đám người con mắt trợ to. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng liền không hiểu cảm giác rất như bức dáng vẻ. Cái kia đại thiên thế giới, nghe xong liền là cái kinh khủng đại thế a. Về phần cổ tu pháp bia đá, đó là tổ thần để mà sàng chọn ưu tú phi thăng giả thủ đoạn. Mỗi một cái từ bia đá tu được cổ tu pháp phi thăng tu sĩ, tương lai đều chính là thiên địa trụ cột. Nghe thấy lời ấy, đám người trái tim đều đột nhiên rụt lại. Âm Tuyệt Tình con ngươi đều thật sâu rụt bắt đầu, lóe ra không thể tin. Âm Tuyệt Tình vốn là thông minh, đã ẩn ẩn có một chút suy đoán. Diệp Thiên Vinh, Dạ Thập Thất cùng Hách Cao lại càng không cần phải nói. Sơ nghe này bí mật, não hải đơn giản nhấc lên trước nay chưa có kinh đảo hải lãng. Hách Cao ánh mắt chớp loáng, nhớ tới mình đã từng chỗ lĩnh hội môn kia cổ tu pháp, thiên địa trụ cột. Khoa trương như vậy, thế nhưng là Khôi Trần không giống tiêu khiển dáng vẻ, hắn cũng căn bản không có tiêu khiển tất yếu. Khôi Trần lao mắt đóng băng, tiếp tục nói, về phần chỗ kia ngăn cách bình chướng, chính là tổ thần sở thiết, để mà ngăn cách ra giới vũ cùng thế gian giới, các ngươi có thể cho rằng, tổ thần là bảo vệ thế gian giới không nhận quá nhiều, kiến tạo một cái tốt hơn sảng chọn phi thăng giả hoàn cảnh thôi. Ra giới vũ, thế gian giới. Lần đầu nghe thấy chân tướng Diệp Thiên Khuynh cùng Dạ Thập Thất ngu ngơ tại chỗ. Vô luận như thế nào, hai người đều chưa hề đem ra giới vũ cùng thế gian giới liên hệ bắt đầu. Ra giới vũ một bên khác, lại là thế gian giới. Hách Cao cắn răng hỏi ra trong lòng nghi ngờ nhất vấn đề, cái kia có thể không nói cho chúng ta biết, thế gian giới. Vì sao tại ra giới vũ một bên khác? Khôi Trần trầm mặt xuống dưới. Đám người thấy thế biểu lộ thâm trầm, cũng là không tốt thúc dụng. Ngược lại là Trần Tầm có không nhịn được hét lên, nói nha Khôi Trần. Khôi Trần nhìn về phía Trần Tầm, cười khổ, tiên sinh, Khôi Trần không nói chỉ là bởi vì Khôi Trần biết có hạn. Chỉ biết hiểu, thế gian giới không tầm thường, tổ thần từng nói qua, thế gian giới chính là vạn giới chi cơ. Vạn giới chi cơ? Ngoa tạo, còn có loại thuyết pháp này? Đám người bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Khôi Trần quét mắt đám người, thái độ rõ ràng so đối mặt Trần Tầm chênh lệch bên trên rất nhiều, thản nhiên nói, thiên địa mênh mông, đại đạo vô tận, thế giới ngàn vạn, giống như tinh thần, đếm mãi không hết, mà thế gian giới chỉ có một cái. Âm Tuyệt Tình con người rung động. Có sao nói vậy, nghe được Khôi Trần miêu tả, hắn cái này từ thế gian giới đi lên, trong lòng thế mà sinh ra một loại không hiểu thấu cảm giác tự hào. Ngược lại là Hách Cao khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hách Cao đang suy nghĩ, một cái thế gian giới, bất quá từ Bắc Huyền, Đông Càn, Nam Thiên, Tây Hải chút ít này không đáng nói đến địa vực tạo thành thôi, nói khó nghe chút liền là nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao tại Khôi Trần cái này liền trở nên như bức như vậy? Cái kia linh giới nói thế nào? Linh giới thế nhưng là so thế gian giới đại không biết nhiều thiếu a. Khôi Trần tựa hồ nhìn ra Hách Cao ý nghĩ, lạnh lùng nói, ngươi đừng nói là coi là thế gian giới rất nhỏ. Hách Cao nhìn thoáng qua Trần Tầm, ngược lại nói, chẳng lẽ không nhỏ? Hừ, hết ngồi đáy giếng. Khôi Trần hiện hiện cười lạnh, Hách Cao mắt trợn tròn. Âm Tuyệt Tình mấy người cũng chẳng tốt đẹp gì, tất cả đều mắt trợn tròn. Khôi Trần nhắm mắt lại, chớ có cho là thế gian giới chỉ có Bắc Huyền, Đông Càn, Nam Thiên cùng Tây Hải cùng phiếu Miểu Tuyết Nguyên những cái kia cái gì, lại hướng phía ngoài kéo dài đâu, nhưng có người từng đi tận. Khôi Trần không để ý tới sắc mặt của mọi người, nói tiếp, tựa như cái kia ra giới vũ. Tại tổ thần thi triển thủ đoạn ngăn cách trước, nơi đó cũng thuộc tại thế gian giới địa vực. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, tổ thần từng nói qua, ngàn vạn thế giới, ngoại trừ đại thiên thế giới, liền thuộc thế gian giới lớn nhất. GS ở bên ngoài, không có tồn cảo, hôm nay phát đã chậm, còn có một chương ta lát nữa lại đổi một buổi chương 429, một đông hoa một thế giới, đây là kiếp nhất chương 429, một đông hoa một thế giới, đây là kiếp nhất trừ đại thiên thế giới bên ngoài, thế gian giới lớn nhất. Lời này lượng tin tức quá lớn. Cái kia cái gọi là đại thiên thế giới lại chính là lớn nhất, thế gian giới tiếp theo. Đám người trong lúc nhất thời bông ôn. Liên tiếp làm cho người cảm thấy kinh hãi tin tức, thực sự rất khó tiêu hóa. Khôi Chân mở to mắt, trông thấy vẻ mặt của mọi người, hé miệng nói ra, cũng là không cần quá mức kinh ngạc, ta nói, chỉ là mình nhận biết thôi, có lẽ đại thiên thế giới không phải lớn nhất, thế gian giới cũng có thể là không chỉ một. Khả năng, ta cũng là cái kia hết ngồi đáy giếng. Khôi Chân nói xong, đám người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Như thế mới là trong tưởng tượng bộ dáng. Đám người trong tưởng tượng, thiên địa vốn là vô cùng vô tận, mới Khôi Chân đột nhiên vừa nói như vậy, cũng có chút dò người. Đám người tình nguyện tin tưởng thiên địa vô cùng vô tận, cũng không muốn tin tưởng đại thiên thế giới là lớn nhất. Như thế, là không thể tưởng tượng. Trần Tâm bỗng nhiên cười hát hát nói, bất quá, cũng không thể khinh thường khối này lấy đại thiên thế giới là đỉnh, lấy thế gian giới làm cơ sở hoàn vũ mảnh vỡ à, các ngươi còn kém xa lắm đâu Kiệt Kiệt Kiệt. Ách, hoàn vũ mảnh vỡ. Lúc này không nói đám người, Khôi Chân cũng sửng sốt. Hoàn vũ mảnh vỡ cái danh từ này, vẫn là Khôi Chân lần đầu nghe được. Khôi Chân lập tức nói, mời tiên sinh giải thích nghi hoặc. Khôi Chân có chút kính sợ mà nhìn xem Trần Tâm, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là tổ thần để chờ người, quả nhiên tri thức mặt cực lớn, rất lợi hại. Nói thật, Khôi Chân nhìn trước mắt điên bị điên mặt, ánh mắt lại lần nữa xuất thần. Gương mặt này cùng tổ thần mặt, trùng hợp, nặng hơn nữa hợp. Đúng nha tiên sinh, cái gì là hoàn vũ mảnh vỡ? Hách Cao cũng là vội vàng hỏi, lòng hiếu kỳ nhanh cho hắn chống đỡ nổ. Hắc hắc hắc. Trần Tâm hai tay chống nạnh, cười nói, mảnh vỡ liền là mảnh vỡ a. Các ngươi tốt đần a. Nói đến đây, Trần Tâm ngửa đầu nhìn lại, nếp miệng, hàm răng trắng đoán ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ, nói, nếu như tiểu sinh đem phương thế giới này một chỉ bắn nát đâu, chẳng phải xuất hiện đến mãi không hết nhỏ bé mảnh vỡ bé bé. Nghe vậy, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tim đập nhanh hơn. Một cỗ ngạt thở cảm giác quét sạch. Cho nên nói, mới Khôi Chân nói tới vạn giới, liền là một cái mảnh vỡ. Mà như là loại này vạn giới mảnh vỡ, tại hoàn vũ bên trong, giống như lời sao, đếm mãi không hết. Mọi người ở đây đắm chìm trong to lớn ngạt thở cùng hoảng sợ bên trong lúc, Trần Tâm lại một câu, vừa hung ác tại mọi người náo hải chấn động mãnh liệt. Một đông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề, toàn bộ hoàn vũ cũng là một khối không có ý nghĩa mảnh vỡ đâu. Sau một khắc, phúc, tính cả Khôi Chân ở bên trong, mọi người đều đông nhiên phun ra một búng máu, hồng thở, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ có Tiểu Hắc Long nháy mắt, một độ ngây thơ biểu lộ. Ai nha nha nha, nhìn các ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, tiểu sinh mới nói một đông hoa một thế giới mà. Có lẽ mỗi người các ngươi cũng là từ vô số mảnh vỡ tạo thành đâu. Nghĩ như vậy, có phải hay không liền không sợ rồi? Chân Tâm thân mật tan ủi. Phúc, bất ngờ đám người lại lần nữa phun ra một búng máu, trạng thái càng địa kém. Đó là một loại thế giới quan nhận to lớn trùng kích mà sụp đổ, cảm thụ tự thân nhỏ bé, nội tâm sinh ra đại khủng bố, sắp diễn sinh tâm ma bộ dáng. Chân Tâm thấy thế, nghi ngờ gãi đầu một cái. Lại thế nào rồi? Tiên sinh, bọn hắn làm sao thổ huyết rồi? Tiểu Hắc Long hiếu kỳ hỏi. Không biết toa. Chân Tâm lắc đầu, hai tay quát miệng, hướng phía đám người hô, "Uy uy uy." Thuận tiện hình như có ma lực, đám người trạng thái cấp tốc hồi phục, phát rất tới, vội vàng tại chỗ ngồi xếp bằng trấn an nỗi lòng. Két. Có một cửa gian phòng bị đẩy ra. Tang Bưu đi ra, Hoàng Du Du hướng phía nhà xí mà đi. Vừa đi vừa tùng dây lưng quần. Một trận suyệt hư thanh qua đi, Tang Bưu tăng cường dây lưng đi ra, hơi mở lấy nhập nhắm mắt, trông thấy trong viện tình cảnh, rất nhanh sững sờ một chút. Tang Bưu cảm thấy mình quá say, xoa xoa con mắt lại lần nữa nhìn lại, ánh mắt khẽ biến. Ngoại trừ Trần Tâm bốn người, mặt khác ba cái là ai? Tang Bưu cảm giác trên choáng đều thanh tỉnh không biết, kinh ngạc nói, "Ngươi, các ngươi?" Trần Tâm hắc hắc cười ngây ngô. Tiểu Hắc Long lại nhìn xem Tang Bưu, đồng quang lóe ra u quang, nói, "Tang Bưu, ngươi say rồi." "A?" Tang Bưu hú lên quá dị, ánh mắt trở nên mê mang. Gái đầu hướng gian phòng của mình đi đến, trong miệng cử chỉ điên rồ lầm bầm, đúng vậy a, ta say. Ta say. Ta say. Phanh. Cửa phòng khép lại, nghe được một tiếng trùng điệp nằm giường thanh âm, liền không có tiếng vang. Cùng lúc đó, đám người trạng thái khôi phục, từ dưới đất đứng lên, nhìn chăm chú một chút, thở dài một hơi. Vừa rồi thật sự là kém chút chết. Tiên sinh cái kia một phen, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một đông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề. Như vậy suy nghĩ, coi là thật liền kinh khủng đến cực điểm. Mới vừa có một cỗ cảm giác đột nhiên hiện hiện, cái kia chính là còn sống không có ý nghĩa, cố gắng cũng không có ý nghĩa, hết thảy đều không ý nghĩa. Khôi Chân nhẹ hút khẩu khí nói, không cần suy nghĩ nữa, muốn những cái kia không có ý nghĩa, người muốn sống tại lập tức, về phần hết thảy có ý nghĩa hay không, đó là người cho mình định nghĩa, tiên sinh, Khôi Chân nói có đúng không? Chân Tâm mãnh liệt gật đầu, ân. Đám người nghe Khôi Chân một phen, cũng không khỏi gật đầu, cảm giác mười phần có lý. Không hổ là sống nhiều năm lão quái vật, bản thân điều tiết năng lực liền là tốt. Kết quả là, đám người cũng bắt trước, không còn dám đi suy nghĩ nhiều. Xin hỏi tổ thần sàng chọn phi thăng giả dụ ý là cái gì? Hách Cao tiếp lấy lời mới rồi đề, nắm chặt hoạch tâm hỏi. Mới Khôi Chân chỉ nói cái gì mỗi một cái đều là trụ cột, lại không nói rõ. Lúc này, Khôi Chân nhíu mày, không biết nên giải thích thế nào, cái này ta cũng không rõ ràng. Khôi Chân biết cũng chỉ là năm đó đi theo tổ thần bên cạnh chấu nghe thấy thôi. Chỉ biết tiên địa hội có một trận đại kiếp, nhưng cụ thể là cái gì đại kiếp, liền không được biết rồi. Đám người lông mày nhíu lên. Hách Cao không khỏi nhìn về phía Âm Tuyệt Tình, "Tuyệt Tình, ngươi thấy thế nào?" Âm Tuyệt Tình giật mình, nhảy lên cao ba thước, liên tục quát tay, cười khổ nói: "Hách đế đại nhân, ngươi quá để cao lão phu, loại chuyện này, lão phu làm sao có thể biết ta? Bất quá Khôi tiền bối nói cái gì trụ cột, cái kia hẳn là kiếp nạn cái gì, cái khác thật không biết." Hách Cao nghe vậy cũng là không thất vọng, hắn cũng chỉ là vô ý thức hỏi một chút, loại sự tình này âm tuyệt tình không hiểu còn hợp lẽ thường, nếu như hiểu, đó mới dọa người. Khôi chân bỗng nhiên nói: "Tiên sinh có lẽ biết." Bá. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về cười ngây ngô Trần Tầm. "Đúng vậy a, tiên sinh khẳng định biết. Cho tới nay, liền không có cái gì là tiên sinh không biết. Các ngươi nhìn xem tiểu sinh làm gì?" Trần Tầm vào đầu. Hách Cao lại gần, cười lấy lòng: "Hắc hắc, tiên sinh, ngài là không phải biết là cái gì đại kiếp a?" Trần Tầm gật gật đầu: "Ân." Đám người mừng rỡ. Khôi chân cũng là thẳng tắp nhìn xem Trần Tầm, nói cho đúng, là nhìn xem Trần Tầm mặt. Trần Tầm vây quanh hai tay, khắc khắc cười nói: "Tiểu sinh không phải nói nha, ta chỗ bạn giới liền là một khối hoàn vũ mảnh vỡ nha, bởi vì hoàn vũ là từ vô số mảnh vỡ tạo thành, đây chính là mật mật ma ma nha, lại thêm mảnh vỡ cũng không phải cố định, đều là bốn phía phiêu đãng, cho nên thường xuyên có mảnh vỡ chạm vào nhau, mỡ diệt thành hư vô. À, hiện tại liền có một cái khác khối hoàn vũ mảnh vỡ sắp cùng ta chỗ đụng vào nha." Nghe vậy, mặt của mọi người sắp ngưng kết, thần hồn khống chế không nổi run rẩy. Nhưng mà Trần Tầm câu nói tiếp theo, làm cho đám người tê cả da đầu. "Kiệt kiệt kiệt, đây là kiếp nhất." Chương 430, lục đại kiếp chương 430, lục đại kiếp tiếp, kiếp nhất. Còn có cao thủ. Một kiếp này, đã mọi người thần hồn run rẩy, cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng. Tuyệt đối nghĩ không ra, thế mà còn có kiếp nạn. Hai cái hoàn vũ mảnh vỡ chạm vào nhau, cái kia sinh ra diệt thế bi năng, đám người căn bản khó có thể tưởng tượng. Chỉ biết là, mảnh vỡ bên trong thế giới, sinh linh, vạn vật, đoán chừng sẽ mẫn diệt 9 thành 9 trở lên. Ha ha ha, hoàn vũ mảnh vỡ phiêu động là rất chậm rãi, đụng nhau lời nói, còn sớm à, với lại đằng sau nói không chính xác sẽ chỉ hướng, các ngươi không cần kinh hoàng. Trần Tâm nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, đám người thoáng xa hơi, làm thế nào cũng để không nổi tình, lại cảm thấy còn sống không có ý nghĩa. Tương lai nếu như mảnh vỡ chạm vào nhau, kết cục chỉ có mẫn diệt, kết quả của bọn hắn cũng như thế. Loại này cứu cực đại kiếp, không phải bọn hắn nhân lực có thể ngăn cản. Bất quá cũng may, còn có chệ hướng khả năng. Liên quan tới kiếp nạn này, đám người không muốn đi còn muốn, suy nghĩ nhiều vô ích, ngược lại làm người ta trong lòng sinh sụt, không bằng thuận theo tự nhiên. "Tiên sinh, cái kia kiếp nhị là?" Hách Cao ngượng ngùng hỏi. Đám người cũng nhìn về phía Trần Tầm, ánh mắt sầu lo. "Thật sợ. Kiếp nhị nha, kiếp nhị liền là nhân quả nghiệp lực tích lũy quá nặng, thiên địa không cách nào gánh chịu, cần định kỳ thành tẩy lấy duy trì cân bằng." Trần Tầm cười hì hì nói, "Đến lúc đó nha, thiên địa linh khí hỗn loạn, sát khí ngập trời, thiên cơ tối nghĩa, kiếp khí sinh sôi, tu sĩ dễ tẩu hỏa nhập ma, tâm trí bị che đậy, sát kiếp nổi lên bốn phía, dẫn phát đại quy mô huyết chiến, kiếp nạn này tên là lượng kiếp, chính là tự nhiên diễn hóa, nhờ vào đó thanh trừ nghiệp lực sâu nặng người." Đám người lại kinh. Lượng kiếp mặc dù kém xa tít tắp kiếp nhất, nhưng cũng coi như tương đối dọa người kiếp nạn. Lượng kiếp cũng là không phải lần đầu tiên, trong cổ tịch đã có ghi chép, chỉ bất quá ngược dòng tìm hiểu bắt đầu, mười phần xa xưa. Nghe được kiếp nạn này, Âm Tuyệt Tình sắc mặt liên tục biến hóa. Thanh trừ nghiệp lực sâu nặng người. Cỏ. Hắn không phải là mục tiêu thứ nhất a. Đáng chết. Âm Tuyệt Tình trong lòng hơi hốt hoảng, nhịn không được hướng phía Trần Tầm đụng đụng, phản phất sát bên Trần Tầm, càng có cảm giác an toàn. Đồng thời, ngóng trông Cơ Vô Thương tranh thủ thời gian phi thăng lên đến. Dù sao Cơ Vô Thương tạo sát nghiệp tuyệt không so với hắn thiếu. Là huynh đệ, liền nên cùng một chỗ kiêng. Có phúc có cùng hay không hưởng lại nói, gặp nạn nhất định phải cùng làm. Tiếp đó, là kiếp tam. Trần Tầm đỗng nhiên lại nói. Ngoa tạo. Đám người trợn mắt hốt mồm. Còn có. Không phải. Bọn hắn vương thiên địa này đến cùng tạo cái gì người ta? Còn có để cho người sống hay không? Kiếp tam đâu, ngược lại là liên quan tới linh giới. Kiếp nạn này tên kỷ nguyên thay đổi, pháp tác sắp sụp đổ, cần là kế tiếp kỷ nguyên nhường đường rồi. Thời đại trước pháp tắc dần dần mất đi hiệu lực vặn vẹo hỗn loạn, này phương thiên địa lĩnh ngộ một chút pháp tắc tu sĩ, có lẽ không thích ứng được thời đại mới pháp tắc mà vẫn lạc, đến lúc đó siêu cấp địa chấn, biến động, tinh thần truy lạc rất nhiều tai hại sẽ tạo thành đại quy mô hủy diệt. Đám người lâm vào lâu dài trầm mặc. Trần Tâm lại là cười khúc khích không quan tâm tiếp tục nói, "Kiếp 4, đồng dạng liên quan tới linh giới đâu, kỳ thật đã đến mạt pháp thời đại, cho nên các loại kiếp nạn theo nhau mà đến. Tiên linh lực dần dần khô kiệt, thiên tiên cảnh tu sĩ đến hạn mức cao nhất, đột phá không cửa, như lâu dài tìm không thấy đường ra, liền sẽ dần dần rơi xuống cảnh giới a." Đám người đều đã chết lặng. Diệp Thiên Khuynh cùng Dạ Thập Thất miệng lưỡi khô giáo. Cái này thứ tư kiếp, bọn hắn là biết đến. Dù sao các đại vực người liên tiếp đi hướng ra giới vụ thăm dò, chính là vì tìm kiếm đường ra. Chỉ là không có nghĩ đến, cảnh giới thế mà lại còn ngã xuống. Cứ thế mãi tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà lường được. Cứu cực đại kiếp về sau, còn có lượng kiếp, pháp tắc thay đổi kiếp, mặt pháp thời đại kiếp. Đây quả thực kinh khủng như vậy, cùng mỗi một cái sinh linh cùng một nhịp thở. Kiếp năm hắc hắc. Trần Tâm tiếp tục nói. Mọi người đã chết lặng, lặng lặng nghe. Đến lúc này, đến thêm 100 cái kiếp, cũng không sao cả. Kiếp năm nha, là thuộc về hậu tiên chi kiếp, không giống trước 4 kiếp thuộc về tiên tiên tự nhiên chi kiếp. Kiếp năm, chính là ra giới vũ, lợi ngăn cách bình chướng tảng ra, các giới thông đạo liên hệ, khi đó, hắc hắc, liền là 10 phần náo nhiệt. Âm Tuyệt Tình sững sờ, đây coi là cái gì kiếp? Trước mặt 4 cái so sánh, ngay bắt đầu cũng không tính là cỡ nào nghiêm trọng a, không đúng. Âm Tuyệt Tình bỗng nhiên phản ứng đến cái gì? Diệp Thiên Khuynh đám người suy tư lúc, Khôi Chân Nhân thì nói, kỳ thật dưới mắt đến xem, cái này thứ 5 kiếp đang ở trước mắt, nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất. Khôi Chân trầm giọng nói, hoàn vũ mảnh vỡ bên trong, vạn giới san sát, chủng tộc đông đảo, trong đó cường giả nhiều vô số kể, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi linh giới, ngoại trừ những cái này vốn nguyên cảnh trở lên tu sĩ miễn cưỡng có thể nhìn, những người khác là không đáng chú ý. Nói cách khác, tại vạn giới bên trong, linh giới không tính yếu, nhưng không so được đứng hàng đầu những cái kia đại giới. Đám người trầm mặc, đã tưởng tượng đến, làm ra giới vũ giới đạo liên hệ, các giới cường giả đến, có lẽ sẽ đối mặt bá lăng. Thiên đạo chẳng lẽ tùy ý dị giới sinh linh hoành hành bá đạo? Dạ Thập Thất nhỏ giọng hỏi. Khôi Chân con mắt có chút nheo lại, nói, thế gian giới thiên đạo có lẽ sẽ can thiệp, dù sao thế gian giới chính là vạn giới chi cơ, nhưng linh giới thiên đạo, chỉ cần không thương tổn cùng bản nguyên, là sẽ không quản. Đám người nghe vậy, trong lòng khẩn trương lên đến, chỉ mong cái kia ngăn cách bình chướng cùng các giới thông đạo lại cứng chắc lâu một chút. Không phải, liền làm một trận tai nạn. Có lẽ là nhìn ra đám người sầu lo, Khôi Chân ngưng tiếng nói, sẽ không rất lâu. Tổ thần sở thiết hạ thủ đoạn, đã qua dài đến chừng trăm vạn năm lâu, uy năng cuối cùng cũng có hao hết một ngày, dưới mắt, không ra trăm năm, chỗ kia bình chướng liền sẽ tiêu tán, ra giới vũ các giới thông đạo cũng sẽ trao đổi. Cái gì? Đám người quá sợ hãi. Kiếp 6. Đột nhiên, Trần Tầm đem còn tại đắm chìm trong kiếp 5 đám người cưỡng ép tụ ra. Kiệt kiệt kiệt, Khôi Chân nói không sai à, kiếp 5 đích thật là dưới mắt sắp phát sinh, nhưng mà, đệ lục kiếp cũng không xa, cái kia là phi thăng tu sĩ chuẩn bị cổ tu pháp bia đá, chính là vì tương lai đệ lục kiếp chuẩn bị, đệ lục kiếp chính là cái khác hoàn vũ mảnh vỡ sinh linh xâm lấn. Trần Tầm bá 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 địa liếc nhìn trong tay vô tự hư, mừng khấp khởi nói, gặp Khôi Chân về sau, Trần Tầm tựa như biết tất cả mọi chuyện. Khôi Chân liền giống như một cái chìa khóa. Lúc này, đám người đã thất hồn lạc phách, cảm giác đã phế đi. Liền ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh Diệp Thiên Khuynh đều bình tĩnh không được, hắn không sợ chết, nhưng làm thiên cơ sư, nhưng cũng không muốn thiên địa biến thành dạng này. Trần Tầm liên tiếp nói ra lục kiếp, có thể xưng kinh thế hai tụ. Chiếu nhìn như vậy, thiên địa rất nhanh rung chuyển. Dưới mắt, vô luận là linh giới, vẫn là chỗ cả khối hoàn vũ mảnh vỡ, đều là ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Đến giờ phút này, một phen so sánh, linh giới các đại vực điểm này sự tình, thế mà lộ ra tiểu đả tiểu nháo. Ách, thiên sinh, còn có kiếp thất kiếp tám sao? Ngài nói, chúng ta còn gánh vác được. Hách Cao nuốt một ngụm nước bọt nói, bá lạp lạp. Chân Tâm không nói, chỉ là một mực địa đọc qua vô tự hư, thấy đám người thật khẩn trương. Nô, tạm thời không có rồi. Thằng đến nghe được câu này, lòng của mọi người dây cung rốt cục lưới lòng không thiếu. Chương 431, Khôi Chân gia nhập chương 431, Khôi Chân gia nhập hhh. Nhìn cho các ngươi bị hủ, lạp 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 trong viện, chỉ có Trần Tầm vui vẻ bốn éo cái mông, cùng ngây thơ tiểu hắc long. Sắc mặt của những người khác, một cái so một cái nặng nề. Diệp Thiên Khuynh có quyết định, sau khi trở về, được nhiều phái một chút tiên cơ lâu thành viên đi đóng quân ra giới vũ, có chút dị động, liền trước tiên chuyển về tin tức. Cùng lục đại tiếp so với đến, các đại vực tiếp xuống hành động, thật chỉ là tiểu đả tiểu náo. Nguy hiểm sắp xảy ra, đám người lại tại nội chiến. Diệp Thiên Khuynh niệm đây, nhìn về phía Trần Tầm, không khỏi có chút muốn nói lại thôi. Hách Cao phát giác, nghi ngờ nói, Diệp lâu chủ, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thiên Khuynh thấp giọng nói, ta đang nghĩ, muốn hay không đem ra giới vũ nguy cơ nói cho các đại vực, tình hình như thế, ứng làm bệnh thành một sợi dây thừng, nhất trí đối ngoại. Hách Cao trì trệ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Tầm một chút. Trần Tầm hồng nghi, hai tay nắm tóc, các ngươi nhìn xem tiểu sinh làm gì? Diệp Thiên Khuynh lung tung nói, tiên sinh, Thiên Khuynh là muốn hỏi một chút ý của ngài, như tiên sinh không muốn, Thiên Khuynh liền sẽ không đi nói. Ngang. Trần Tầm ngũ quan vặn cùng một chỗ, lộ ra cực độ buồn bực, điên cười nói, tiểu sinh nguyện ý à, vì cái gì không muốn à? Cùng tiểu sinh có quan hệ gì bóp tựa như đó là thanh tỉnh Trần Tầm thù hận, quan điên tiểu sinh chuyện gì? Diệp Thiên Khuynh trong lòng vung lòng một hơi, gật đầu nói, ý của ngài, Thiên Khuynh minh bạch, tiên sinh đại nghĩa. Dứt lời, Diệp Thiên Khuynh có người, việc này không nên chậm trễ, tiên sinh, cái kia Thiên Khuynh liền cáo lui. Dạ Thập Thất lấy lại tinh thần, cũng liền vội không lưng. Hi hi tốt tốt, gặp lại ngao mù lòa. Trần Tầm vẫy tay. Diệp Thiên Khuynh bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt hướng phía Khôi Chân gật đầu ra hiệu về sau, liền cùng Dạ Thập Thất chuẩn bị rời đi. Diệp lâu chủ chậm đã. Hách Cao gọi lại. Diệp Thiên Khuynh nghiêng đầu lại, yêu đế mời nói. Hách Cao tâm thần hơi rung, nguyên lai Diệp Thiên Khuynh một mực biết hắn một tầng thân phận, lập tức ý vị thâm trường nói, Diệp lâu chủ muốn cùng những cái kia đại vực nói ra giới vũ chi tiết, tiên sinh đã đồng ý, đó không thành vấn đề, nhưng mong rằng chạm đến là thôi. Diệp Thiên Khuynh gật đầu, ta hiểu. Hách Cao biểu lộ tán thưởng, cái này Diệp Thiên Khuynh không hổ là người thông minh, cùng nói tới nói lui phá lệ nhẹ nhõm. Chạm đến là thôi chia làm hai tầng ý tứ, thứ nhất, liên quan tới ra giới vũ, không cần quá nhiều đi nói, cũng không muốn quá mức kỹ càng. Thứ hai, nếu không nghe, đừng đi quên, hảo luôn khó quên đáng chết quỷ. Rất nhanh, Diệp Thiên Khuynh cùng Dạ Thập Thất liền rời đi. Trong viện chỉ còn Trần Tầm bốn người cùng vẫn quỳ trên mặt đất Khôi Chân. Tiên sinh, sau này, Khôi Chân liền đi theo ngài. Khôi Chân con xuống, chân thành nói. Phiêu bạt nhiều năm, nhìn thấy Trần Tầm về sau, Khôi Chân có lòng cảm mến. Khôi Chân trong lòng có một cái ý nghĩ, bất quá không dám tùy tiện nói ra. Cái kia chính là, người trước mắt, có lẽ liền là đã từng tổ thần. Hách Cao thấy thế trong lòng thở dài. Ngài, có cái này lộn gia nhập, tại nhóm người này bên trong, địa vị của hắn chẳng phải là thấp hơn. Cái này lộn, sống lâu như vậy, xem xét liền mạnh đáng sợ. Hách Cao liếc nhìn một bên Âm Tuyệt Tình, mới tâm tình tốt rất nhiều. Còn tốt, có Âm Tuyệt Tình hạt chót. Chỉ bất quá còn chưa đủ, hy vọng Đoàn Thương Hải tên kia cũng sớm một chút cùng bọn hắn tụ hợp, cùng Nam Cung Nghiêu cùng Cơ Vô Thương Diệp sớm một chút phi thăng lên đến. Bởi như vậy, hắn thì càng dễ chịu. Có bốn cái hạt chót, có thể sai khiến, ngẫm lại liền thoải mái. Chân Tâm tiến lên một bước, sờ lên Khôi Chân đầu. Ly kỳ chính là, Trần Tầm tay nhưng lại chưa xuyên qua Khôi Chân thân thể, rõ ràng là hư thể Khôi Chân, tại Trần Tầm trong tay, càng trở nên như thực thể đồng dạng. Ngươi muốn đi theo Tiểu Sinh a, có thể a? Vậy ngươi phải ngoan ngoãn ở. Khôi Chân tâm run lên, ngữ khí càng trở nên một tia nghẹn ngào. Nguyện vì tiên sinh, lên núi lao, xuống biển lửa. Trần Tầm một tay lấy Khôi Chân nâng lên, nhéo nhéo hắn khô khăn mặt, kiệt kiệt kiệt, khoa trương rồi Khôi Chân, như vậy đi, ngươi đi ra ngoài trước ở một đêm, ngày mai đến tiêu cục báo đến nha. Vâng. Khôi Chân xoay người đáp ứng. Khôi Chân nhưng cũng không có trước tiên rời đi, mà là nhìn về phía Hách Cao ba người, chắp tay, chư vị, ta gọi Khôi Chân, về sau mọi người cùng tồn tại tiên sinh dưới tay cộng sự, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hách Cao không dám kinh thường, chắp tay đáp lễ, Khôi. Khôi lão ca khách khí, ta gọi Hách Cao, về sau đều là người một nhà. Mặc dù bị ép một đầu cảm giác không phải rất tốt, nhưng không có cách nào. Người ta tư lịch sát thực cao, bản tôn đều khó mà khách quan. Với lại, tiên sinh đối nó tiếp nhận trình độ rất cao, đều là nhìn ra được. Nói không chính xác, tiên sinh vẫn thật là lúc trước Khôi Chân từng theo hầu tổ thần. Phương diện này, mọi người đều có chính mình suy đoán, lại không tốt đi nói, xem như ngầm hiểu lẫn nhau. Hách Khôi tiền bối, vãn bối Âm Tuyệt Tình. Âm Tuyệt Tình cũng liền bận bịu chắp tay. Khôi Chân trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, không cần hô tiền bối, cũng hô một tiếng lao ca thuận tiện. Hách là, Khôi lão ca. Âm Tuyệt Tình đáp ứng. Một bên Hách Cao lại khó chịu, chừng Âm Tuyệt Tình một chút, người mẹ hắn còn đáp ứng. Như thế một hô, chẳng phải là khiến cho hắn cùng Âm Tuyệt Tình cùng thế hệ. Tiểu Hắc Long lúc này có chút tức giận, trong lòng phiền muộn, bởi vì trước mắt Khôi Chân mang đến cho hắn một cảm giác rất cường đại. Cứ như vậy, giống như người cũng không nguyện ý gọi hắn Thần Long đại nhân a. Người tốt. Khôi Chân túi đầu nhìn về phía Tiểu Hắc Long, lộ ra một tia hiền lành cười. Tiểu Hắc Long nhìn Khôi Chân một chút, ôm lấy một bên Trần Tầm đùi, ngửa đầu mong đợi nói, "Tiên sinh, tiên sinh, ngoại trừ ngài, Tiểu Long muốn làm lao đại của bọn hắn." "Có thể chứ?" Khôi Chân không có cái gì không thích cảm xúc, hắn đối với phương diện này không giảng cứu. Thật làm cho Khôi Chân hô Tiểu Hắc Long một tiếng Thần Long đại nhân, Khôi Chân cũng là kêu đi ra. Trần Tầm ngoài dự liệu nói, "Vậy không được ở, Khôi Chân lớn hơn ngươi nhiều, Tiểu Phá Long, ngươi về sau đến hô Khôi Chân ra ra." Tiểu Hắc Long lập tức cảm giác thiên đều sập. Ngoại trừ Trần Tầm, hắn không nguyện ý trước bất kỳ ai cúi đầu. Thật tình không biết, này cũng không phải là cúi đầu không cúi đầu, chỉ là một loại đối trưởng bối tôn kính thôi. Khôi Chân trông thấy Tiểu Hắc Long dáng vẻ, cung kính nói, "Thiên sinh, không có chuyện gì, Khôi Chân không ngại những này." "Vậy không được." Trần Tầm lắc đầu, đập Tiểu Hắc Long sọ não một cái, "Tiểu Phá Long, nhanh hô ra ra. Chớ ép tiểu sinh quạt ngươi ở." Tiểu Hắc Long phiền muộn, bất quá đối với Trần Tầm lời nói là đủ kiểu nghe theo, không tình nguyện hô to, "Khôi Chân ra ra." Tốt, Khôi Chân nhịn không được hiền lành cười cười, rũa ra gầy quòm tay muốn xoa xoa trước mặt đáng yêu ấu long đầu, nhưng gặp kỳ biểu tình, bàn tay đến một nửa liền rụt trở về, hướng phía Trần Tầm cung kính con người, biến mất. "Nô, ha ha ha, tiểu sinh đi sát vách tìm đại hoàng chơi đi đi." Trần Tầm chạy tới, vượt qua tường lây, nhảy vào hàng sóng sân. "Tiểu Long cũng chơi." Tiểu Hắc Long con mắt sáng lên, bay nhảy lấp loé quá khứ. Âm Tuyệt Tình cùng Hách Cao đối mặt, bật cười một tiếng, "Cái kia đại hoàng cậu cũng là bị lao tội." "Tuyệt Tình, đối với cái kia lục đại kiếp, ngươi nhưng có cái gì cái nhìn? Ngươi cả đời này làm đủ cho xấu, giết người như ngoé, tiên sinh nói tới hai kiếp, đến lúc đó không thể nói trước muốn thanh toán đến trên người ngươi." Hách Cao rêu rêu nói. Âm Tuyệt Tình hơi biến sắc mặt, nghe bên kia sân chuyển đến đại hoàng tiếng nghẹn nào, hai tay vây quanh, hất cằm nói, "Lao phu mới không sợ, có tiên sinh ở đây, cũng không tin hắn dám thanh toán đến lao phu trên đầu." "Cút mẹ mày đi." Hách Cao một cước đem Âm Tuyệt Tình đạp cái lảo đảo, "Nhưng làm ngươi năng lực, vừa rồi ngươi thế mà cũng dám hô Khôi lão ca, là muốn cùng bản đế cùng thế hệ." Âm Tuyệt Tình mở bước, xoa cái mông, cười khổ nói, "Hách đế đại nhân, lão phu không có a." "Hừ." Hách Cao cười lạnh, "Nói cho ngươi, trước đây sinh chỗ này, các ngươi Bắc Huyền tổ bốn người vĩnh viễn là hạng chót." Âm Tuyệt Tình liên tục cười bồi, luôn mồm phụ họa, nhưng trong lòng cũng có chút khí, nghĩ đến về sau có cơ hội đến lặng lẽ meo meo âm Hách Cao một thành. "Nương, tại Thần Long đại nhân nơi đó bị khinh bỉ, liền đến khi dễ lão phu, nhiều lần đều như vậy." Âm Tuyệt Tình trong lòng cũng là bức thiết bắt đầu, hy vọng ba người khác tranh thủ thời gian đến lúc đó hắn cũng không phải là hạng chót, đến lúc đó bị khinh bỉ, hắn cũng có cái Nam Cung Nghiêu hoặc là Cơ Vô Thường có thể khi dễ một cái. Chương 432, ngủ ổ chó phạm pháp sao? Lại tới một cái lao đầu. Chương 432, ngủ ổ chó phạm pháp sao? Lại tới một cái lao đầu. Sơ mặt trời mọc, Thiên Lai thành từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Dân chúng sớm bắt đầu đi chợ. Thiên vận tiêu cục, các thành viên xoa đau đớn sọ não lần lượt ra ngoài phòng, tại hậu viện bên trong hoạt động gần cốt, trò chuyện tối hôm qua rượu cùng. Sọ não là đau đớn, nhưng thật thông khoái, cũng làm cho đám người đối Trần Tầm đám người tiểu lượng có khắc sâu nhận biết. Lúc trước nghe Tang Bưu một chút thành viên nói, Trần Tầm uống rất trâu, đám người còn có chút không tin, cái này vừa lên bàn, tốt tốt tốt, quả nhiên là một đời tiểu thần. Không ngừng Trần Tầm, mặt khác Hách Cao, Âm Tuyệt Tình tiểu lượng cũng là sâu không thấy đáy. Kỳ quái, cái này bỗng nhiên rượu làm sao uống ta đầu góc như thế đau đầu. Tang Bưu xoa huyệt thái dương, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hắn luôn cảm giác, lần say rượu này, đầu phá lệ đau, rõ ràng cùng Di Vãng không sai biệt lắm lượng a Tang Bưu, ngươi tiểu lượng này có vẻ giống như bước lui a, có thống khổ như vậy sao? Có chú ý tới thành viên trêu ghẹo nói, "Đi ngươi nha, lão tử tiểu lượng mặc dù so ra kém Trần Tầm rượu kia thần, nhưng các ngươi không có một cái đủ ta đánh." Tang Bưu tức giận nói. "Hừ." Lúc này, Tiểu Hắc Long nghiêng bác lấy cặp sách nhỏ đi ra, vểnh lên cái cằm, hướng phía bên ngoài cất bước đi đến. Liêu Tiểu Tiểu cũng là từ trong một cái phòng bước nhanh chạy ra, cùng Tang Bưu chào hỏi một tiếng, ngay lập tức đuổi theo. "Ai lại chọc hắn?" Tam Bưu các loại thành viên lăng lăng nhìn xem. Chỉ tự nhiên là Tiểu Hắc Long. Không biết a, mặc kệ hắn, cái này con non mỗi ngày lên cơn, khiến cho đại gia hỏa thiếu hắn ngồi chém gió tự kỷ giống như. Đúng, ta cũng đã nhìn ra, Tiểu Long cái này chết hải tử, so Trần Tầm đều thần kinh. Nghe các ngươi kiểu nói này, Trần Tầm vẫn rất tốt. Vậy cũng không. Trần Tầm cặc cặc tốt, còn cứu được lao đại mệnh đâu, chỉ cần thiếu lên cơn đi quay rối quê nhà lắng giềng, vậy hắn liền là thiên hạ đệ nhất tốt. A Trần Tầm, ngươi cái thiên sát, lại cướp ta nhà đại hoàng ổ chó ngủ. Đột nhiên, một đạo khó thở kinh hãi từ nhà hàng xóm vang lên. Trong hậu viện, các thành viên ngốc tại nguyên chỗ, lăng lăng nhìn xem Trần Tầm điên cười từ nhà hàng xóm leo tường mà quay về, một bộ răng kế được như ý bộ dáng. Hậu phương, phụ nữ cầm chổi lông gà vớt Trần Tầm cái mông xua đuổi. Kiệt kiệt kiệt. Thoảng qua lượt ngươi cầm tiểu sinh có biện pháp mà. Hắc hắc hắc, không có cách nào a. Tiểu sinh ngủ đại hoàng ổ chó, là đại hoàng vinh hạnh. Thoảng qua lượt. Trần Tầm lật qua về sau, hướng về phía phụ nữ làm một cái mặt quỷ khiêu khích, mới bắn bọn trở về phòng. Phụ nữ khí sắc mặt đen kịt, cầm Trần Tầm không có cách, đành phải cách hàng rào nhìn về phía những cái kia ngây ngốc tiêu cục thành viên, tức giận đến dùng sức hất lên chổi lông gà, quát: "Thiên vận tiêu cục, lão nương cùng các ngươi không xong. Hôm nay lão nương nhất định phải tìm Khổng Vũ cho cái thuyết pháp." Ách. Ha ha ha. Các thành viên mặt mũi tràn đầy giới cười, gặp phụ nữ đang tại nổi nóng, cũng không dám đi nói cái gì. Phát sinh cái gì? Lúc này, Khổng Vũ đi vào hậu viện, tao mày nói: "Tang Nưu đội vàng đi qua, lão đại." Còn chưa giải thích cái gì, bên kia phụ nữ liền cả giận: "Khổng Vũ, có thể hay không quản tốt cái kia tên điên? Hắn đêm qua lại tới cướp ta nhà đại hoàng ổ chó ngủ. Nhà ta đại hoàng mặc dù là con chó, nhưng cũng thông nhân tính, hiện tại còn tại cái kia rụt lại run lẩy bẩy, nhất định là bị Trần Tầm cái kia nha hù dọa, đoán chừng ngất ức, ngươi đến cho lão nương một cái công đạo." Khổng Vũ nghe vậy, lông mày trùng điệp vẩy một cái, nội tâm cười khổ không thôi. Ngày, Trần Tầm thừa dịp đoàn người say rượu, lại làm ra loại sự tình này. Bất quá Trần Tầm vừa mới đã cứu Khổng Vũ mệnh, Khổng Vũ làm sao lại đi quái Trần Tầm, liền ho khan nói: "Trần Tầm tình huống, ngươi cũng biết, ngươi cùng một người điền so đo làm gì đâu? Với lại không phải liền là một con chó sao? Nhà ngươi cái kia đại hoàng bao nhiêu tiền? Ngươi ra số lượng đi, ta mua, đúng, còn có ổ chó kia, cũng mua, cùng nhau chuyển tới, về sau Trần Tầm thích thế nào dạng liền kiểu gì, ngươi cũng không thể lại có ý kiến." Phụ nữ choáng váng. "Cái gì đồ chơi? Mua đại hoàng còn có? Ổ chó?" Đây là Khổng Vũ có thể nói ra lời nói. Phụ nữ vừa rồi kỳ thật cũng liền muốn cho Khổng Vũ tỏ thái độ, hảo hảo giáo dục một chút Trần Tầm, cũng không có cái gì khác ý tứ, hiện tại Khổng Vũ trực tiếp cho nàng cả sẽ không. Phụ nữ trầm giọng nói: "Hử, không tiêu đầu, ngươi trước kia cũng không phải dạng này. Được rồi, nếu có lần sau nữa, lao nương liền báo quan." Khổng Vũ cười lạnh nói: "Đồng đại tỷ, ngươi báo quan lại có thể như thế nào đây? Trần Tầm chẳng phải ngủ nhà ngươi đại hoàng ổ chó, tạo thành tổn thất gì? Mặt khác, đầu nào vương luật quy định người không thể ngủ ổ chó, quan phủ còn có thể dùng cái này bắt Trần Tầm không thành?" Ngoa tạo. Các thành viên hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lão đại bỗng nhiên trở nên như thế nhanh mồm nhanh miệng. "Đúng vậy a, ai quy định người không thể ngủ ổ chó?" T, nghĩ như vậy, Trần Tầm hành động bao quát cho gà nhổ lông cái gì, đơn giản đều mười phần khó giải a. Quan phủ tới đều vô dụng. Phụ nữ đột nhiên khí cười, dậm chân: "Ngươi liền sủng hắn a?" "Hừ." Phụ nữ không nghĩ ra Trần Tầm đống nhiên cho Khổng Vũ ra hỏa này rót cái gì mê một dược, trước kia Trần Tầm gây chuyện, Khổng Vũ cũng không phải bộ dáng này. Với lại tại phụ nữ xem ra, thật muốn bắt Trần Tầm cũng không khó. Mặc dù ngủ ổ chó, cho gà nhổ lông cái gì, hoàn toàn chính xác chui vương luật lỗ thủng, nhưng tự tiện xông vào dân trạch là ván đã đóng thuyền a. Nói xong, phụ nữ đi an ủi lại hoàng, trong lòng gọi thẳng nghiệp chướng. "Ha ha." Thấy thế, Khổng Vũ cũng ngược lại cười một tiếng, lắc đầu: "Vừa rồi cũng chỉ là nói dơ thôi, mọi người hàng xóm láng giềng nhiều năm, đều biết lẫn nhau là người." Khổng Vũ xoay người, nhìn về phía Tang Bưu đám người, nói ra: "Rửa mặt một phen, liền nhanh chóng tập hợp đi, hôm nay có thể muốn đến đại tiêu, trưởng quy tại kết nối." Đám người nghe vậy, nhãn tình sáng lên. "Đại ca." Đúng lúc này, Thiết Quân tiến vào viện. "Phó tiêu." Tang Bưu đám người vội hỏi đợi. Thiết Quân khoát khoát tay, nhìn về phía Khổng Vũ, mang theo một nụ cười khổ: "Đại ca, tới một cái quẻ chân láo giả, nói muốn gia nhập chúng ta Thiên Vận tiêu cục." Đám người cho là mình nghe lầm. Lại tới một cái lão đầu, vẫn là quẻ chân. Bất quá đi qua Âm Tuyệt Tình cái này một gốc dạng, mọi người đã không dám khinh thường lão đầu. Nói không chính xác lão đầu này cũng là võ lâm cao thủ đầu. Chỉ bất quá, quẻ chân nhiều hơn thiếu ít có chút quá mức a. Người Âm Tuyệt Tình, mặc dù cũng là lão đầu, nhưng nhìn xem rất ngay ngắn, có khí trận a. Khổng Vũ ánh mắt giật giật, liền cùng Thiết Quân sau khi rời đi viện. Tang Bưu đám người thì bên cạnh rửa mặt bên cạnh triển khai nghị luận, đề tài nghị luận, dĩ nhiên chính là đại tiêu cùng cái kia quẻ chân lão đầu. Cùng lúc đó, Khổng Vũ cùng Thiết Quân đi tới tiền đường, liền liếc nhìn trầm mặc đứng ở đằng kia chờ đợi Khôi Chân. "Đại ca, liền là hắn." Thiết Quân xích lại gần, thấp giọng nói. Khổng Vũ dò xét một chút Khôi Trần, gặp thứ nhất phó nông phu một mạc căn mặc, ánh mắt tiếp lấy rời xuống, ở tại trên hai chân quét mắt. Khổng Vũ ô quyền, cười nói: "Ngươi tốt, ta chính là Thiên Vận tiêu cục tổng tiêu đầu, Khổng Vũ." Khôi Trần ngẩng đầu lên, nhìn một chút Khổng Vũ, về lấy ôm quyền lễ, thản nhiên nói: "Lão hủ Khôi Trần, bốn biển là nhà, lần này dọc đường tiên lai thành, nghe nói Thiên Vận tiêu cục vang dội tên tuổi, liền muốn lấy đến mưu người tiêu sư làm